chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Tử kinh hãi thất sắc. Sư huynh, này. Người có gì đó quái lạ, hán. Lực lượng lớn vô cùng, quả đấm cứng rắn như sắt, ngàn. Vạn cần phải với hắn so đấu quyền cước. Nói xong, một đời đại kiếm hiệp, Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa, tiên nhân nhân vật bình thường, lại cứ như vậy không để ý hình tượng hôn mê đi qua. Có câu nói, tay đứt ruột sót, thương chỉ một cái liền như cùng ở tại đầu quả tim cắt thịt, Nhiêm Tiên bị thương làm sao dừng chỉ một cái, hơn nữa hắn chịu lại không phải bình thường thương, một cái tay xương ngón tay toàn bộ đứt từng khúc, hơn nữa còn không chỉ có như thế, cả bàn tay xương ngón tay toàn bộ đều như thế. Nếu như nói thương thoáng cái ngón tay chính là trong lòng nhọn khoét thoáng cái thì nói, như vậy Lý Nguyên Hoa lúc này tiểu trái tim đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Như vậy đau đớn, coi như là hắn pháp lực kinh người, cũng không chịu nổi, hôn mê quá khứ là lựa chọn tốt nhất. Thụ tử như thể lòng dạ ác độc, tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ, sư huynh chúng ta cũng không nhất định chú trọng cái gì giang hồ quy củ, trực tiếp đưa hắn vây giết là được. Túy đạo nhân cũng tới đến Huyền Chân Tử bên người, hắn chỉ ngộ không nói. Lúc này, Thục Sơn trưởng môn Diệu Nhất Chân Nhân Tề Xấu Minh cùng với phu nhân Tuân Lan Nhân cũng chạy tới. Hai người này sở dĩ cản là như thế muộn, chính là kích hoạt Thục Sơn tông môn đại trận duyên cớ. Lúc này tông môn đại trận đã bị kích hoạt, chỉ đợi Diệu Nhất Chân Nhân nặn ra pháp quyết thúc dục động trong tay trận pháp đầu mối then chốt, là được dẫn động đại trận lực công kích địch nhân. A, Lý sư đệ cái này là thế nào? Thấy Lý Nguyên Hoa tình hình, Tề Xấu Minh cùng Tuân Lan Nhân đều thất kinh, đồng loạt thất thanh nói. Là người nào đã thương Lý sư đệ? Thật là đáng hận hết sức. Diệu Nhất Chân Nhân cố nén lửa giận lại lên tiếng hỏi. Nộ không cười lạnh nói, là ta, ngươi muốn thế nào? Nên vì ngươi sư đệ báo thủ, cứ tới là được. Tuân Lan Nhân hỏi ngươi là người phương nào, vì sao xông ta thuộc sân phái, làm tổn thương ta Lý sư huynh? Nộ không gật gật đầu nói, con gái của ngươi tính tình ngược lại tùy ngươi, không rất đáng tiếc. Nói hắn lại lắc đầu, sau đó nói, ta gọi là Tôn Nộ không. Còn như vì sao xông ngươi thuộc sơn phái, lại là bởi vì ngươi thuộc sơn đệ tử bà phen mới bận mà tìm ta phiền thoái, ta phiền phức vô cùng, là duy nhất một lần giải quyết những phiền thoái này, dứt khoát trực tiếp tới ngươi thuộc sơn. Tuân Lan Nhân chịu nhịn tính tình nói, lại không biết ta thuộc sơn đệ tử như thế nào đắc tội ngươi, như thế nào tìm làm phiền ngươi. Nộ không khoát tay một cái nói, trong đó quá trình rất là khúc chiết, không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng, cho nên, chúng ta cũng không cần nói nhiều, trực tiếp đánh chính là... Ngược lại tại ngươi thuộc sơn môn nhân trong mắt, nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Nộ không biết những người này sở dĩ nói với hắn nhiều như vậy, toàn bộ là bởi vì hắn biểu hiện thực lực kinh người, một quyền thương Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa, nếu như hắn chẳng qua là người bình thường, những người này nơi nào còn sẽ nói nhảm với hắn, sớm đã đem hắn bắt giết. Ngươi, cuồng vọng vô tri, lại dám can đảm nhục ta thuộc sơn cạnh cửa, làm tổn thương ta thuộc sơn môn nhân, nếu không giết ngươi, ta thuộc sơn làm sao đặt chân thiên hạ? Làm sao lãnh đạo chính đạo quần hùng? Nộ không nói hoàn toàn chọc giận Thục Sơn mọi người, Thục Sơn một đời cũng không lo cái gì mặt mũi, Túy đạo nhân, Thủy Kính đạo nhân, Phong Hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí, ba người đồng thời ra tay, bắt đầu vây công Nộ không. Ba người này ra tay một cái chính là phi kiếm mở đường, đạo pháp đi theo, ba đạo phi kiếm phun ra nuốt vào hơn một trượng kiếm mang, hướng Ngộ không thẳng chém tới, cùng lúc đó, trong tay bọn họ đạo quyết liên tục nặn ra, một cái gọi ra như đao phong nhận, một cái gọi ra một cái biển lửa. Một cái hạ xuống phích lịch lôi điện. Ba người này ra tay một cái chính là lôi đình vạn quân, không chút lưu tình, như vậy sạch sẽ gọn gàng, so với Thục Sơn hai đại đệ tử không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là Ngộ Không. Cho nên, ở tại bọn hắn công kích sắp công kích được Ngộ Không trong nháy mắt đó, lại đột nhiên phát hiện Ngộ Không biến mất, vô thanh vô tức biến mất. Cái này tự nhiên lại là thuấn gian di động. Mặc dù Ngộ Không có được thất cực kim thần, tầm thường phong nhận biển lửa lôi điện căn bản là đối với hắn không tạo được tổn thương gì, bất quá, bị động bị đánh cũng không phải là Ngộ Không tính cách, đặc biệt là ra tay người cũng không phải mỹ nữ, Ngộ Không càng không thể nào bị động bị đánh. Trong nháy mắt, Ngộ Không xuất hiện ở ba bên người thân, mà lúc này, ba người này còn đang do dự, Ngộ Không đi nơi nào. Ầm, ầm, ầm. Ba quyền vung ra, ba gã đạo nhân liền trong nháy mắt ngã xuống đất, mất đi sức tái chiến. Chuyện này, điều này sao có thể? Thục Sơn mọi người thất kinh thất sắc, đặc biệt là Diệu Nhất Chân Nhân chờ Thục Sơn một đời, càng là kinh hãi vạn phần, bởi vì bọn họ đều không có cảm giác được Ngộ Không là thế nào đi tới ba bên người thân, mà còn Ngộ Không quả đấm ý lực, cũng để cho bọn họ vạn phần kinh hoàng. Thục Sơn phái tu hành, thủ trọng phi kiếm, thứ hai đạo pháp, có rất ít người đi tu luyện thân thể, bất quá, bọn họ tại tu luyện công pháp thời điểm, thân thể cũng rèn luyện so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng là, như vậy thân thể tại Ngộ Không quả đấm trước mặt, thật là không có chút nào sức chống cự. Nếu như phải dùng 7 viên ngọc rồng thế giới sức chiến đấu tới so nói, những người này nếu như toàn lực bộc phát ra, sức chiến đấu khẳng định đều đạt tới hơn 1 tỷ trở lên, thậm chí có khả năng tại 20 ức trên, nhưng là bọn hắn cường chỉ là công kích năng lực, mà bọn họ lực phòng ngự, lại xa xa thấp hơn có được ngang hàng sức chiến đấu 7 viên ngọc rồng thế giới người. Bởi vì 7 viên ngọc rồng thế giới nhân tu luyện sức chiến đấu, luyện chính là thân thể, mà những người này tu luyện chính là đạo pháp cùng kiếm quyết. Chương 123, điên cuồng quyết định cầu đặt. Ba người liên thủ quá yếu, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Giải quyết túy đạo nhân đám người sau đó, Nộ Không tùy tiện nói. Lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Thục Sơn một đời mọi người, bị Nộ Không khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tiểu bối chớ có cuồng vọng, đợi ta Huyền Chân Tử chiếu cấu ngươi. Thục Sơn đệ nhất đại đệ tử Huyền Chân Tử đứng ra. Cùng hắn cùng đứng ra còn nữa, Bạch Vân Đại Sư Nguyên Kính, Nguyên Nguyên Đại Sư, Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ, Khảm Ly Chân Nhân Hứa Nguyên Thông, Đồ Lòng Sư Thái Trầm Tú. Tại chỗ Thục Sơn một đời bên trong, trừ trưởng môn Diệu Nhất Chân Nhân vợ chồng ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Ngoan Thạch Đại Sư, San Hà Đại Sư hai người không có ra tay. Cái này cũng không phải là bởi vì bọn họ khinh thường vây công Nộ Không, mà là bởi vì Huyền Diệu Chân Nhân nếu như toàn lực thúc giục trận pháp nói, căn bản cũng không có phòng ngự năng lực, bên người tự nhiên muốn lưu lại phối hợp người. Lúc này, Thục Sơn Sơn Môn ở ngoài kia 10 tên hai đại đệ tử, đã bị bên trong Sơn Môn xảy ra lần này biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Các nàng chỗ nơi vị trí vừa vặn có thể nhìn đến đây xảy ra hết thảy. Đương nhiên tiên Lý Nguyên Hoa ra tay lúc, bọn họ liền bắt đầu báo tốt, rêu rao lên Lý Trưởng Lão vì bọn họ báo thủ, nhưng là, kết quả lại là bọn họ kính yêu Lý Trưởng Lão bị Ngộ Không một quyền chấn vỡ cánh tay, ngất xỉu đi. Tại Lý Nguyên Hoa hôn mê trong nháy mắt đó, bọn họ tập thể nghẹn ngào. Mà khi túy đạo nhân đám ba người đứng ra lúc, bọn họ trong nháy mắt lại từ nghẹn ngào trạng thái sống động tới, gửi hy vọng vào ba vị trưởng lão thật tốt giáo huấn Ngộ Không một phen. Nhưng là chỉ là một hiệp, ba vị uy phong lẫm lẫm mà đứng ra trưởng lão liền bị đánh bại, bị bại là dứt khoát như vậy không dông dài. Những thứ này mới vừa rồi còn rêu rao lên Ngộ Không chính xác sẽ phải chịu giáo huấn các đệ tử, lại một lần nghẹn ngào. Mà một lần, đương Huyền Chân Tử chờ 5 người đứng ra sau, bọn họ lại một lần giấy lên hy vọng. Huyền Chân Tử đại trưởng lão ra tay, cái này một lần cái này cuồng đồ chính xác sẽ phải chịu giáo huấn. Không sai, đại trưởng lão đều ra tay, cái này cuồng đồ ngông cuồng không bao lâu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được hắn trọng thương thất bại tình hình, đó đúng là bực nào sảng khoái. Những thứ này hai đại đệ tử nhóm lại một lần nghị luận ầm ĩ, thiếu chút nữa liền muốn nhảy cẫng hoan hô. Bên trong sân môn, Ngộ Không nhìn một chút Huyền Chân Tử đám người, sau đó vừa nhìn về phía Diệu Nhất Chân Nhân. Sau đó nói, năm cái không đủ đánh, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Côn Vọng Đồ, đối phó ngươi không cần dùng nhiều người của chúng ta như vậy, cái này một lần ta Huyền Chân Tử chính xác phải dạy cho ngươi một bài học. Vừa nói, Huyền Chân Tử liền động thủ, còn lại 4 người đều phối hợp Huyền Chân Tử phát động công kích, cái này một lần, bọn họ học thông minh, bày ra một cái trận thế, không chỉ có thể công kích Ngộ Không, mà còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho bị Ngộ Không đột nhiên tập kích. Bọn họ cũng ý thức được Ngộ Không kia xuất quỷ nhập thần năng lực phi thường kinh người, dĩ nhiên là làm ra cách đối phó. Bất quá, liền coi như bọn họ làm ra cách đối phó thì như thế nào, Ngộ Không vẫn còn đang bọn họ trong công kích biến mất, sau đó ra hiện tại ở bên cạnh họ. Mà còn cái này một lần vừa xuất hiện chính là 9 cái Ngộ Không. Chính là Ngộ Không thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị phát động lúc công kích sau khi, đột nhiên phát hiện mình phảng phất bị lực lượng gì tập trung. Cổ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại to lớn vô cùng, mà còn phảng phất có niêm tính một dạng đưa hắn chặt chẽ mệnh tại chỗ, nửa bước khó đi, ngay cả thuấn gian di động cũng không cách nào thi triển. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi mau tránh ra, ta đã dùng trận pháp vây khốn hắn. Chỉ đợi một đạo cửu tiêu thần lôi là được đưa hắn đưa xuống địa ngục. Nguyên lai, tại Ngộ Không đánh bại túy đạo nhân ba người một khắc kia, Thục Sơn một đời đã ăn ý chế định phương án tác chiến, cái phương án này chính là từ Huyền Chân Tử đám người trước kềm chế Ngộ Không, sau đó Diệu Nhất Chân Nhân tốt phát động trận pháp, tập trung Ngộ Không, hạ xuống cửu tiêu thần lôi đưa hắn trầu trời. Thục Sơn tông môn đại trận gọi là Đô Thiên Tỏa Nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi trận, này trận pháp không chỉ có thể hạ xuống Đô Thiên tối cao uy lực tập trung địch nhân, hơn nữa còn có thể phát ra cửu tiêu thần lôi, cái này cửu tiêu thần lôi chỉ một đòn là được lệnh thần ma diệt tuyệt, uy lực thật tuyệt luân vô cùng. Ngộ Không bị khóa trong, Huyền Chân Tử đám người ở Diệu Nhất Chân Nhân kêu gọi tới xa xa mau tránh ra, phụ cận đệ tử cũng đều vọt đến xa xa, e sợ cho bị thần lôi ngộ chúng. Ha ha, lần này cái này cuồng vọng ra hỏa chết chắc, bị Đô Thiên đại trận tập trung, một đạo cửu tiêu thần lôi là được nhượng hắn hồn phi phách tán. Không sai, rốt cuộc có thể ra cái này trong lồng ngực các khí. Phạm ta thuộc Sơn thần uy, này người chắc chắn phải chết. Bên ngoài Sơn môn 10 tên đệ tử lại nghị luận ầm ĩ, ở trong mắt bọn hắn bị Đô Thiên Tỏa Nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi trận tập trung, nộ không đã là chắc chắn phải chết. Trong bầu trời một đạo màu tím lôi quang đang không ngừng lóe lên, cái này tia chớp càng ngày càng mãnh liệt, nộ không cũng cảm giác thật sâu uy hiếp. Hắn cảm giác cái này tia chớp lực công kích tuyệt đối không thấp hơn 10 tỷ, coi như là hắn luyện thất cực kim thân, bị như vậy một tia sét bổ trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Bất quá, nộ không nhưng cũng không sốt ruột. Đại trận này có thể khóa lại thân thể của hắn cùng tinh thần ý thức, nhượng hắn không thể động đậy, thậm chí không cách nào thi triển thuấn gian di động, nhưng là lại không khóa lại được hệ thống. Nộ không trong đầu có thể vận dụng tinh thần ý thức cũng không nhiều, nhưng là lại cũng không phải là không có chút nào có thể động dụng, nói cách khác, hắn tùy thời có thể đi những thế giới khác, từ đó thoát khỏi đại trận này căn bản là không khóa lại được hắn. Bất quá, nhìn trên bầu trời càng ngày càng kịch liệt lôi quang, nộ không nhưng trong lòng làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn quyết định chịu đựng cái này một cái lôi quang, hắn có xài giản thể chất, mỗi trọng thương một lần, một khi khôi phục, như vậy tiềm năng thân thể liền sẽ bị kích thích ra một bộ phận, sức chiến đấu sau đó nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, theo nộ không tu hành bát cửu huyền công, hắn nhục thân càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần, đã rất ít có cái gì có thể thương tổn đến hắn. Coi như là phí đỡ cha con, hai người kia lực công kích cũng rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà hắn mình cũng không cách nào đối với chính mình mạnh mẽ nhục thân tạo thành tổn thương, cho nên, chiêu này xài giản tác dụng tự hủy hoại đại pháp, nộ không căn bản cũng không có cái gì cơ hội sử dụng. Mà lần chính là một cái cơ hội, bởi vì hắn cảm giác, cái này cửu tiêu thần lôi đối với hắn có thật sâu uy hiếp, cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương to lớn. Chương 124, lần 2 đột phá, lôi điện chi thể cầu đặt. Không thể không nói, đây là một cái điên cuồng quyết định. Bởi vì coi như là nộ không có được thất cực kim thân, cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể tại cái này thần lôi hạ bình yên vô sự. Bất quá, kỳ ngộ luôn là kèm theo nguy hiểm, nếu muốn có đại thu hoạch, không bước lên một chút nguy hiểm làm sao có thể chứ. Cho nên, mặc dù biết rất rõ ràng làm như vậy rất điên cuồng, nhưng ngộ không vẫn là quyết định muốn đi thử một lần. Trên trời thần lôi càng ngày càng kịch liệt, phát ra đùng đùng thanh âm, màu xanh thần lôi toát ra kịch liệt ánh sáng, khắp thiên không đều bị nhuộm thành màu xanh, rốt cuộc, nó phảng phất tích tụ tới cực điểm. Phát ra răng rắc vang lớn, trong nháy mắt hạ xuống, hướng ngộ không bổ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ngộ không bị lôi điện bổ trúng, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cả người đều biến thành than đen một dạng cả người đen nhánh, không có có một tí da thịt hoàn hảo. Khói đen lấy ngộ không làm trung tâm tràn ngập ra, trong sương khói, một cổ mùi khét lẹn truyền ra, mùi này gây mùi khó ngửi, giống như là bị đốt trọi thịt nướng truyền ra mùi. Thần lôi vang lớn tiếng thật lâu không dứt. Lôi điện vây quanh ngộ không, không ngừng tứ ngược hắn thân hình, nếu là người bình thường đã sớm bị cái này lôi điện hóa thành than, nhưng là ngộ không chỉ là bị rất nặng vết thương. Còn thiếu một chút, còn có thể kiên trì nữa. Ngộ không đang không ngừng cho mình động viên, trên người truyền ra đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn thần kinh, nếu không phải hắn ý chí cứng cỏi, đã sớm bất tỉnh đi. Rốt cuộc, ngộ không cảm giác mình đến cực hạn chịu đựng, mà chung quanh lôi quang cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cực hạn sao? Chỉ còn lại một chút như vậy lôi quang, kiên trì một chút nữa liền tốt. Ngộ không còn tại cho mình động viên, lúc này trên người hắn, sở hữu da thịt đều đã hóa thành than, từng miếng rụng, đỏ tươi nội tạng hiện ra lộ ra, bất quá trong nháy mắt liền lại bị lôi điện chi lực chém thành màu đen. May những thứ này lôi điện chi lực đã đến nỏ hết đà, nếu không thì coi như là ngộ không có được thất cực kim thân, hắn nội tạng cũng không thể chịu đựng. Lúc này, khói đen dần dần tiêu tan, ngộ không thê thảm thân ảnh hiện ra lộ ra. Hắn thân hình còn lưng mà cứng ngắc. Trong lúc nhất thời, vô số thuộc sơn đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Cái này cuồng vọng đổ rốt cuộc chết. Đảm dám mạo phạm ta thuộc sơn thần uy, này người chết không có gì đáng tiếc. Đây chính là phạm ta thuộc sơn kết quả. Ha ha. Cửu tiêu thần lôi uy, trời đất khó lường, há lại ngươi cái này nhỏ nhỏ cuồng đồ có thể thừa nhận được. Bên ngoài sơn môn kia 10 tên thuộc sơn hai đại đệ tử, thấy ngộ không thê thảm tình trạng sau cũng đều vui vẻ cởi mở, cười lớn. Ha ha. Này người rốt cuộc đền tội, chúng ta trong lồng ngực cơn giận này rốt cuộc phun ra. Cơn giận này vừa ra, chúng ta ý nghĩ thông suốt, tiến hành thời gian, tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Ta hiện tại liền cảm giác tu vi mình mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ha ha, chúc mừng sư huynh, sư đệ ta mặc dù không có đột phá dấu hiệu, bất quá cũng cảm giác pháp lực tinh thâm mấy phần. Bất quá, ngay tại mấy người chúc mừng lẫn nhau công phu. Tí ti trong sấm sét kia lưng gù cứng ngắc thân hình lại đột nhiên động một cái. Nói thầm. Chúc mừng ký chủ đột phá thân thể cực hạn chịu đựng, thân thể tố chất lần 2 đột phá. Nói thầm. Chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá 1 tỷ, khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Nói thầm, phát hiện ký chủ trong cơ thể còn có số lớn lôi điện chi lực dung hợp trong. Dung hợp xong, chúc mừng ký chủ đạt được lôi điện chi thể. Theo gợi ý của hệ thống, Ngộ Không thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt, trưng khô da thịt bắt đầu rụng, tân sinh da thịt từ nội tạng bắt đầu lần nữa sinh ra, chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nội tạng, tứ chi, thân hình, toàn thân da thịt từ lại lần nữa mọc ra. Ha ha, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại đột phá thân thể cực hạn, hơn nữa còn dung hợp lôi điện chi lực, lần này mạo hiểm thật là quá giá trị. Ngộ Không nội tâm tràn đầy kinh hỉ. Nguyên bản hắn chẳng qua là dự định tự mình ở bị Cửu Tiêu Thần Lôi bị thương nặng sau, an tiên đậu tới chữa thương, lấy tăng thêm chính mình sức chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, lại đột phá thân thể cực hạn, kích động cực hạn hệ thống, hơn nữa còn dung hợp lôi điện chi lực. Hắn tra nhìn một chút hệ thống. Tên họ, Tôn Ngộ Không. Sức chiến đấu, 16.68 triệu. Võ đạo, Hầu Quyền, Linh Hầu Quyền, Linh Minh Thần Quyền. Tàn Tượng Quyền, Loa Toàn Cửu Ảnh. Túy Quyền. Cả Mẹ Dồ Cổ. Siêu cấp ca mệ rổ cổ. Khí công 3, liên động khí công 3. Nguyên khí trảm. Biến thân, xài giản biến thân, thạch hầu biến thân. Chú thích, thạch hầu biến thân có thể tăng lên 15 lần chiến lực, lại không sẽ mất đi lý trí. Siêu xảy ra 1, trạng thái bình thường. Lôi điện chi thể, chú thích, lôi điện chi thể có thể thông qua hấp thu lôi điện tăng cường, hấp thu lôi điện uy lực càng lớn, tăng thêm hiệu quả càng mạnh. Công pháp, bát cửu huyền công. Giới vương quyền. Đạo pháp, ngự kiếm thuật. Vũ khí, Chu Tiên Kiếm, bắt trước. Ngộ Không vui mừng không thôi, đột phá thân thể cực hạn là kinh hỉ, đạt được lôi điện chi thể càng là kinh hỉ. Bất quá, Ngộ Không kinh hỉ, Thục Sơn người lại kinh hoàng. Không được, cái này cuồng đồ còn chưa chết. Thân thể của hắn đang khôi phục, thật là nhanh nha, trong chớp mắt da thịt liền mọc ra, cuối cùng là cái gì ma công, uy lực cư to lớn như thế. Trường môn sư huynh, nhanh lên lần hai hạ xuống thần lôi, chớ có nhượng cái này cuồng đồ khôi phục. Còn như mới vừa rồi còn tại ăn mừng chính mình cần phải đột phá những sơn môn đó bên ngoài hai đại đệ tử, theo tâm tình ba động, kia mơ hồ đột phá cảm giác sớm đã tan biến không còn dấu tích, lúc này, bọn họ từng cái xanh mặt, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Diệu nhất chân nhân cũng phát hiện Ngộ Không tình trạng, tự nhiên không dám thờ ơ, lần hai dẫn động Cửu Tiêu Thần Lôi, màu xanh lôi điện nhanh chóng ngưng tụ, rắc rắc, ầm, to lớn vang trong tiếng, lại một lần bổ vào Ngộ Không trên người. Ngộ Không đã có được lôi điện chi thể có thể hấp thu lôi điện, suy yếu lôi điện công kích, nhưng là cái này Cửu Tiêu Thần Lôi uy lực to lớn, Ngộ Không lôi điện chi thể lại là mới vừa tạo thành, căn bản là hấp thu chẳng phải cường lôi điện công kích, thần lôi lực công kích cũng suy yếu không bao nhiêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt lại bị đánh chảy ra sức thịt, khét một mảnh, bất quá so với trên một lần thê thảm, đã có rất lớn chuyển biến tốt. Mà còn theo đạo này thần lôi hạ xuống, Ngộ Không thân thể cũng đang điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực. Hắn lôi điện chi thể cũng đang điên cuồng tăng lên. Chương 125, sức chiến đấu cuồng tăng cầu đặt. Ngộ Không đau cũng sẵn lấy, lúc này đau càng lợi hại, thương càng nặng, đem để thăng sức chiến đấu thì cũng càng cao. Ngộ Không mặc cho thân thể của mình bị tổn thương, càng không có chủ động thúc giục lôi điện chi thể đi hấp thu lôi điện, lúc này, hắn chỉ là muốn trọng thương mà thôi. Không đều biết, khói đen tiêu tan, Ngộ Không chảy ra sức thịt bộ dáng lại hiện ra lộ ra. Nhưng là cái này một lần, lại không có bất kỳ một tên thuộc sơn đệ tử nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn họ đều minh bạch, mặc dù lúc này Ngộ Không nhìn qua chảy ra sức thịt máu me đầm địa, vô cùng thê thảm, nhưng là sở thụ thương còn lâu mới có được trên một lần nghiêm trọng như vậy. Chúng thuộc sơn đệ tử tập thể nghẹn ngào, có như vậy một hai không mở mắt cho là Ngộ Không sở thụ bị thương rất nặng đệ tử, muốn vỗ tay ăn mừng, nhưng là lại phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng, mới vừa giơ tay lên liền lặng lẽ bỏ xuống. Diệu nhất chân nhân sắc mặt khó coi, liên tục nặn ra pháp quyết. Cửu Tiêu Thần Lôi. Cửu Tiêu Thần Lôi cho ta hàng. 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 Giáp giáp. Ẩm. Không ngừng ba đạo thần lôi hạ xuống, Ngộ Không nhất thời lại trở nên vô cùng thê thảm, trên người da thịt lại một lần tiêu hóa, thân thể cũng bởi vì bắp thịt cứng ngắc trở nên quằng lưng lên. Không nhịn được sao? Lại chống đỡ đi xuống phòng trừng sẽ chết kiểu kiểu. Ngộ Không âm thầm nói, hắn biết rõ mình vừa mới kích động một lần cực hạn hệ thống. Trong thời gian ngắn đừng mơ tưởng thông qua nữa loại này xét đánh cách thức kích động nó, cho nên, hắn không thể lại gửi hy vọng vào hệ thống. Ngay sau đó, hắn mở ra thưởng thức quan lấy ra một viên tiên đậu, chợt hít một hơi, đưa nó hút vào đến trong miệng. Có chút chật vật thứ nuốt xuống tiên đậu sau đó, trong chớp mắt, Ngộ Không toàn thân khỏi hẳn thương thế, mà còn hắn sức chiến đấu lại một lần tăng mạnh, từ 16.68 triệu tăng thêm đến 32 ức, mà theo sức chiến đấu tăng lên thân thể của hắn cũng buộc phát cứng cỏi. Đương Ngộ Không lại một lần hiện ra lộ ra thời điểm, toàn bộ Thục Sơn người thật là đều phải điên, đây là người nào, vì cái gì thần lôi chém càng nhiều, thương thế trên người ngược lại càng ít. Ha ha, cửu tiêu thần lôi, nhỏ như vậy uy lực sao? Còn muốn đánh chết ta, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn miệng trừng mục đích ngốc Thục Sơn mọi người, Nộ Không không chút lưu tình trào phúng lên. Hoa! Tức chết ta vậy! Diệu nhất chân nhân khí hoa hoa kêu to, Thục Sơn cửu tiêu thần lôi chưa từng như vậy bị người miệt thị qua. Thục Sơn tất cả đệ tử nghe lệnh, đợi ta hạ xuống cửu tiêu thần lôi, các ngươi liền dùng phi kiếm đồng thời công kích này người, ta cũng không tin hợp ta Thục Sơn tất cả mọi người lực, vẫn không giết được này người. Cửu tiêu thần lôi, cho ta hàng! 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 Giáp giáp! Ẩm! Không ngừng chín đạo thần lôi lạc hạ, điên cuồng nghiêng về tại Ngộ Không trên người, Diệu nhất chân nhân tề xấu minh thở hồng hộc, thúc giục cửu tiêu thần lôi với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, không ngừng hạ xuống chín đạo, đã là hắn cực hạn. Đợi đến cửu tiêu thần lôi uy lực yếu bớt, Thục Sơn các đệ tử liền tại Huyền Chân Tử dưới sự hướng dẫn đồng thời ra tay, vô số đạo pháp cùng phi kiếm đồng thời tấn công về phía Ngộ Không. Ha ha! Tại cái này trong công kích, Ngộ Không cười to không dứt. Không ngừng chín đạo thần lôi đối với hắn tạo thành thương thế lại cực kỳ nhỏ, còn như những người này đạo pháp cùng phi kiếm, đánh vào Ngộ Không trên người giống như là cho hắn cú lét. Không trách ban đầu Tây Du trong tôn Ngộ Không bị trên trời lao quân bắt quái lô luyện qua sau đó, không chỉ không có bị luyện hóa, ngược lại càng càng mạnh, nguyên lai cái này bát cửu huyền công tu luyện được kim thân, còn cần rèn luyện mới có thể trở nên mạnh hơn, những người này công kích mặc dù rất yếu, nhưng cuối cùng xem là khá rèn luyện thoáng cái ta kim thân. Ân, trò chuyện thắng không? Ngộ Không ý tưởng nếu như bị Thục Sơn chúng biết đến, sợ rằng không cần Ngộ Không động thủ, bọn họ liền sẽ bị tức hộc máu mà chết. Còn như bên ngoài Sơn môn kia 10 tên Thục Sơn hai đại đệ tử, thấy Ngộ Không đầu tiên là bị chín đạo cửu tiêu thần lôi đánh trúng, sau đó lại bị phô thiên cái địa phi kiếm cùng đạo pháp công kích, nhưng là, nguyên bản thấy loại này thích quan sát tình huống hẳn cao hứng vạn phần bọn họ lúc này làm thế nào cũng không cười nổi. Bởi vì Ngộ Không cho bọn hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều, cửu tiêu thần lôi đều phách không chết. Mà còn càng chém càng tinh thần, cái này để cho bọn họ căn bản là không cách nào gửi hy vọng vào những thứ này công kích có thể giết chết hắn. Ha ha! Phô thiên cái địa trong công kích, Nộ Không vui sướng mà cười lớn. Xem ra các ngươi công kích cũng chỉ có loại trình độ này, như vậy tiếp đó, nên ta công kích. Cái gì? Diệu nhất chân nhân tề xấu minh kinh hãi. Huyền chân tử kinh hãi. Diệu nhất phu người thất kinh. Vô số Thục Sơn đệ tử kinh hãi, tại như vậy trong công kích. Này người vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa còn ăn nói bậy bạ phải phản kích. Điều này sao có thể? Tại Đô Thiên Đại Trận tập trung hạ, hắn thế nào phản kích? Bất quá, bọn họ cái nghi vấn này, Nộ Không rất nhanh thì dùng hành động thực tế trả lời bọn họ. Phúc! Không có dấu hiệu mà, Diệu nhất chân nhân nôn một ngụm máu tươi. Mà Nộ Không lại đi tới trước mặt mọi người, chính là hắn cường lực tránh thoát Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận tập trung, đưa tới Đại Trận cắn trả. Khiến cho chính tại chỉ dẫn đại trận chấn áp Ngộ Không Diệu nhất chân nhân pháp lực chấn động, sâu sắc nội thương, miệng phun máu tươi. Hả? Tránh thoát Đô Thiên Đại Trận sau đó, Ngộ Không phát hiện mình đột nhiên dùng sức bên ngoài cơ thể tiêu hóa ra thịt lại mảng lớn ứng dụng, mới mẻ ra thịt hiện ra lộ ra, trắng tinh như ngọc, bạch bích không tì vết. Nhưng là, những thứ này đều không trọng yếu là, những kia tiêu hóa ra thịt cởi một cái rơi Ngộ Không cả người liền không mảnh vải che thân mà hiển lộ ở trước mặt mọi người. May Ngộ Không phản ứng kịp thời liền vội vàng trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới, tìm một bộ quần áo sạch, liền vội vàng mặc lên người. Mà lúc này, bị hắn ẩn giấu đi cái đuôi, cũng bởi vì da thịt trọng sinh quan hệ hiện ra lộ ra, Ngộ Không không thể không dùng lại ra một cái tiểu pháp thuật đưa nó ẩn giấu đi, sau đó lại thay đổi chính mình tiểu tóc. A, biến mất, người kia đi sao? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì, cái đuôi, kia trên người có cái đuôi, chẳng lẽ không phải là loài người, mà là yêu vật? Lại là một cái yêu nghiệt. Không trách làm việc như thể tùy tiện, nhưng là... Thục Sơn đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng là trong ánh mắt ẩn sâu lo lắng nhưng không cách nào che giấu hiện ra lộ ra. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Diệu nhất phu nhân Tuân Lan Nhân quan tâm nói. Ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là... Không biết người kia có hay không? Diệu nhất chân nhân mặt đầy lo lắng. Không chỉ là hắn, sở hữu Thục Sơn đệ tử trong lòng trên đều giống như bị áp lực một tòa núi lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Thục Sơn sỉ nhục cầu tự động đặt. Bọn họ lo lắng rất nhanh thì trở thành sự thực, Ngộ Không thay quần áo xong, trực tiếp liền trở lại tiên hiệp đại thế giới, sau đó một cái thuấn gian di động trở lại Thục Sơn. A, ngươi! Ngươi thế nào? Thấy Ngộ Không xuất hiện lần nữa, Thục Sơn phái tất cả mọi người, bao gồm Diệu nhất chân nhân chờ một đời ở bên trong, đều lộ ra kinh hoàng ánh mắt, Ngộ Không thật sự là thật đáng sợ. đô thiên lực không khóa lại được, cửu tiêu thần lôi phách không chết, Thục Sơn phái căn bản cũng không có người làm gì được hắn. Ta cái gì ta? Ta tại sao lại trở lại? Các ngươi nói ta vì cái gì trở lại? Bị các ngươi xét đánh nửa ngày, kiếm chém lâu như vậy, ta cũng nên đòi lại điểm lợi tức. Vừa nói, Ngộ Không thân hình đột nhiên mơ hồ, sau đó trong nháy mắt, vô số Ngộ Không xuất hiện. Loa toàn cửu ảnh, 10 triệu tàn ảnh. Ầm, ầm, ầm. Cơ hồ trong cùng một lúc, sở hữu Thục Sơn đệ tử đều trong Ngộ Không một quyền, bao gồm Huyền Chân Tử đám người ở bên trong, không một người có thể né tránh hắn quả đấm. Sở hữu Thục Sơn đệ tử toàn bộ trọng thương hộc máu, ngã xuống đất, không thể động đậy. Chính là Ngộ Không xem ở những người này trong lúc vô tình dùng cửu tiêu thần lôi trợ giúp chính mình đột hồ lão tử trên, không có đau hạ sát thủ, chẳng qua là đưa bọn họ trọng thương. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thục Sơn đệ tử mất hết ý chí, mặt xám như cho tàn. Tử vong uy hiếp thật sâu chấn nhiếp các nàng. Diệu nhất chân nhân càng là nơi nơi bi thiết, thầm nói, ma đầu kia cực kỳ lợi hại, ta Thục Sơn không người có thể địch, chẳng lẽ là ngày muốn mất ta Thục Sơn hay sao? Diệu nhất phu nhân Tuân Lan Nhân lấy hết dũng khí mở miệng nói, ngươi đến cùng người nào? Ta Thục Sơn kết quả như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy, muốn tiêu diệt ta Thục Sơn cả nhà. Ngộ Không lắc lắc đầu nói, ngươi Thục Sơn đệ tử làm việc tùy tiện, tại ta ngày đại hôn phải đại náo ta hôn lễ, bị ta đánh lui sau, ngươi Thục Sơn đệ tử Lý Anh Quỳnh lại tới muốn chạm sát cho ta, ta đưa hắn đánh lui đoạt nàng tử dĩnh kiếm, chẳng qua là để cho nàng tự mình tỉnh ngộ, chỉ phải biết đến chính mình sai lầm, ta liền trả lại hắn bảo kiếm. Nhưng là, Ngộ Không nhưng là còn chưa nói hết, liền nghe được bi thích giọng nữ truyền tới, tiền bối thứ tội, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng, Lý Anh Quỳnh biết được sai lầm, thành tâm hướng tiền bối nhận sai, hết thể xử phạt đều từ Anh Quỳnh một người gánh vác, còn xin tiền bối chớ nên làm tổn thương ta Thục Sơn đệ tử. Nguyên lai Lý Anh Quỳnh cảm ứng được tử dĩnh kiếm sau, liền kiên trình hướng Thục Châu chạy tới, nhưng là Trung Châu khoảng cách Thục Châu nơi không dưới mấy xa vạn dặm, coi như Lý Anh Quỳnh ngự kiếm phi hành cũng dùng một ngày mới chạy về. Mà nàng chạy về sau, thấy lại là cả Thục Sơn phái tất cả mọi người đều bị Ngộ Không đánh ngã cảnh tượng, kia trường cảnh để cho nàng hoảng sợ thất sắc, cơ hồ vô pháp tin tưởng, nhưng là trước mắt hết thảy lại không để cho nàng đến không tin. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng hối tiếc vạn phần, nếu không phải mình không phân tốt xấu liền muốn chạm sát này người, thì đâu đến nổi cho Thục Sơn cho đòi này đại họa. Ngộ Không lại cười, ngươi biết đến chính mình sai lầm. Ta không nhìn thấy đến đi. Ngươi không có biết được chính mình sai lầm. Mà là ta quả đấm so ngươi Thục Sơn đại, ta chính là đạo lý, cho nên ngươi không thể không nhận sai. Lý Anh Quỳnh nhất thời cười khanh khách không nói gì, Ngộ Không nói không tệ, nếu như không phải hắn quả đấm đủ đại, đánh bại Thục Sơn tất cả mọi người, nàng cũng không khả năng sẽ hối tiếc, sẽ nhận sai, chỉ sẽ cố gắng tu hành, tìm hắn báo thủ, lần nữa đoạt lại tử dĩnh kiếm. Hừ, không lời nào để nói đi. Bất quá, cũng không có quan hệ, ngươi đã nhận sai, như vậy thì với ở bên cạnh ta thứ tội đi. Ngộ Không nói. Lý Anh Quỳnh cả kinh thất sắc, với ở bên cạnh hắn thứ tội, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm cho mình làm nàng nha hoàn hay sao? Mà đang ở Lý Anh Quỳnh do dự công phu, một chút Thục Sơn đệ tử đã không nhịn được mà khai khang. Nguyên lai là ngươi Lý Anh Quỳnh cho ta Thục Sơn trêu ra đại họa như thế, nếu là ngươi trêu ra họa, như vậy thì hẳn từ ngươi tới gánh vác, ngươi còn do dự cái gì? Đúng nha, Lý Sư Tỷ, ngươi cho ta Thục Sơn trêu ra lớn như vậy họa, chẳng lẽ còn nghĩ không quan tâm hay sao? Lý Anh Quỳnh, còn không mau mau đáp ứng vị tiền bối này điều kiện, bằng không ta toàn bộ Thục Sơn đều phải bị ngươi cho hủy. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lý Anh Quỳnh đầu góc ông thoáng cái liền nổ tung, cả người đều ngốc đi. Nguyên lai đây chính là chính mình hết sức bảo vệ, vẫn lấy làm kiêu ngạo môn phái sao. Tại như vậy thời khắc, bọn họ lại không chút do dự đem chính mình đẩy ra ngoài, làm cho mình tới thay bọn họ ngăn cản họa. Không tệ, họa là ta Lý Anh Quỳnh trêu ra. Nhưng là ta Lý Anh Quỳnh là vì cái gì mới sẽ chọc cho hạ bực này tai họa? Còn không phải là vì bảo vệ Thục Sơn vinh dự. Đột nhiên, Lý Anh Quỳnh cảm giác mình lúc trước giữ vững thật là buồn cười, như vậy môn phái, người như vậy, giá trị được bản thân đi bảo vệ sao? Đặc biệt là khi nàng đưa mắt về phía chính mình sư phụ, Thục Sơn trưởng môn nhân Diệu Nhất Chân Nhân Tề Xấu Minh mà bị hắn nhẹ nhàng né tránh sau đó, Lý Anh Quỳnh càng là cảm giác mình buồn cười vô cùng. Diệu Nhất Phu Nhân Tuân Lan Nhân mặc dù có lòng nói chuyện, nhưng là lại bị Diệu Nhất Chân Nhân lặng lẽ ngăn cản, chỉ có thể âm thầm than thở, nàng biết Thục Sơn đã đến sống còn thời cơ, phu quân không dám khinh thường chút nào, phu quân là vì toàn bộ Thục Sơn, lúc này mới không thèm để ý cá nhân được mất. Được. Họa là ta xông ra, ta Lý Anh Quỳnh đem sẽ dốc hết sức chịu, từ nay về sau, ta Lý Anh Quỳnh cùng Thục Sơn lại không có chút quan hệ nào. Lý Anh Quỳnh quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói. Sau đó nàng rồi hướng Ngộ Không nói, tiền bối, ta đi với ngươi. Nộ Không nội tâm cũng cười lạnh không dứt, hắn không phải cười Lý Anh Quỳnh mà là cười cái này Thục Sơn cư nhiên như thế không có có trách nhiệm, lại đem một cái nữ đệ tử đẩy ra ngăn cản họa, đơn giản là thật không có có cốt khí. Đây chính là cái gọi là chính đạo tài năng xuất chúng, trời đất đệ nhất đạo phái. Đơn giản là cười chết người. Được, ngươi đã theo ta đi, như vậy ngươi sự tình coi như kết. Bất quá, những người khác sự tình còn không có kết, Lý Anh Quỳnh sau đó, lại có bao nhiêu danh Thục Sơn đệ tử vây công cho ta, lúc này mới chọc cho ta hỏa khí, quyết định giết tới Thục Sơn một mạch đem tất cả vấn đề giải quyết. Như vậy tiền bối phải như thế nào mới có thể kết những thứ này ân oán? Diệu Nhất Chân Nhân không mở miệng không được hỏi. Nộ Không cười nói, rất đơn giản, các ngươi lại giao ra mấy tên đệ tử như vậy ta liền không truy cứu nữa. Không biết tiền bối muốn kia mấy tên đệ tử. Tề Sấu Minh nét mặt giàn mua là thực sự bất cứ giá nào, là Thục Sơn chuyện thừa ăn nói khép nép. Chương 127, Tông Môn Đại Trận Cầu Tự Động Cung Đặt. Sau đó Ngộ Không nói ra một cái tên, danh tự này trực tiếp nhượng Tề Sấu Minh cả người run lên, suýt nữa ngã xuống đất, một bên Diệu Nhất Phu Nhân càng là thân hình đung đưa, trong nháy mắt nước mắt như mưa. Chính là Ngộ Không nói ra tên bất ngờ đúng là bọn họ con gái bảo bối Tề Linh Vân. Được, ta đáp ứng. Như vậy là không phải giao ra Tề Linh Vân, tiền bối liền sẽ không truy cứu nữa. Tề Sấu Minh cắn chặt hàm răng nói. Ngộ Không nói, còn có hai người khác, theo thứ tự là Chu Khinh Vân cùng Dư Anh Nam. Chỉ cần lại đem hai người này giao ra, như vậy ta cùng với Thục Sơn giữa ân oán liền xóa bỏ. Được. Ta cũng đáp ứng. Giờ khắc này, Tề Sấu Minh lòng đang dỉ máu. Ngộ Không mang theo Lý Anh Quỳnh, Tề Linh Vân, Dư Anh Nam cùng Chu Khinh Vân bốn người rời đi Thục Sơn sau. Diệu Nhất Chân Nhân trực tiếp tuyên bố Thục Sơn phong sơn 50 năm, vô số bên ngoài Thục Sơn đệ tử đạt được trưởng môn thủ lệnh sau đều nhanh chóng trở lại Thục Sơn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ, vô số người suy đoán Thục Sơn vì sao lại đột nhiên phong sơn, nhưng là Thục Sơn người lại nói năng thận trọng, là lấy không người biết được trong đó nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều với Ngộ Không không có quan hệ gì. Đem tứ nữ mang về hồ lô cốc sau, Ngộ Không cho Tề Linh Vân một viên tiên đậu, để cho nàng nuốt vào. Tề Linh Vân giống như để tuyến tượng gỗ một dạng mặc cho nàng đạo tâm kiên định, nhưng là như vậy đả kích vẫn để cho nàng đau đến không muốn sống. Nuốt vào tiên đậu sau, Tề Linh Vân thương thế trong nháy mắt khôi phục, bất quá nàng đau lòng nếu muốn khôi phục lại không biết phải bao lâu. Kể từ hôm nay, ngươi bốn người chính là ta Huyền Thiên môn nha hoàn, ta ăn ở toàn bộ từ các ngươi bốn người phụ trách. Bất quá, các ngươi cũng không phải mãi mãi cũng chẳng qua là nha hoàn, nếu như biểu hiện rất tốt đẹp nói, các ngươi sắp có cơ hội gia nhập ta Huyền Thiên môn. Cho ta Huyền Thiên đại đạo, thành tựu tối cao tu vi. Đỏ miệng nhanh trắng giữa, Nộ Không cho các nàng vẽ xuống bánh nướng. Trong miệng hắn cái gọi là Huyền Thiên đại đạo, bây giờ còn không biết ở đâu cái mọi góc trong đây, bất quá Nộ Không cũng không phải hoàn toàn nói bậy, bởi vì hắn hữu tâm đi ra bản thân đại đạo, mà điều này không biết đại đạo, vừa lúc bị mạng hắn danh Huyền Thiên đại đạo. Theo Nộ Không nói, Chu Khinh Vân cùng Dư Anh Nam nhãn thần đều trở nên nóng bỏng. Tại trận này trong biến cố, hai người mặc dù cũng gặp đả kích, nhưng không thể nghi ngờ so với Lý Anh Quỳnh cùng Tề Linh Vân mà nói, các nàng sở thụ đả kích cũng không lớn lắm. Nếu Thục Sơn đã không muốn các nàng tự nhiên muốn là tương lai mình mưu đường ra, thêm nhập Huyền Thiên môn đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mà còn vị tiền bối này tu vi như thế cao sâu, nếu có thể hắn truyền đạo, đem tới thành tựu tất nhiên bất khả hạ lượng. Ngộ Không nếu là cái này trong lòng hai cô gái ý tưởng, nhất định hiểu ý thần bập bền, không chừng sẽ tiện tiện nói, tiểu lưu, đến đây đi. Các cái này cho các ngươi truyền đạo. Đi theo ca không chỉ có thịt ăn, mà còn nửa phút là có thể tăng lên các ngươi tu vi. Lý Anh Quỳnh, cái thanh này Tử Dĩnh kiếm vẫn là thuộc về ngươi. Thật là không có sự tình, các ngươi mỗi người đi chọn một nhà gỗ làm vì chính mình tạm thời nơi ở đi. Nói xong, Nộ Không liền tại Lý Anh Quỳnh đám người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, đem Tử Dĩnh kiếm ném cho Lý Anh Quỳnh, phất tay một cái làm cho các nàng lui ra. Lý Anh Quỳnh thật là không thể tin được đây là thật, đây chính là Tử Dĩnh kiếm. Thiên hạ cao cấp nhất trí bảo. Nộ Không tại cướp sau khi đi, nàng vốn cho là mình muốn tốn sức trăm ngàn cay đắng, mới có thể lần nữa đoạt lại. Nhưng là bây giờ, hắn lại tiện tay liền trả lại cho mình. Tử Dĩnh kiếm tuy tốt, nhưng là lại còn không thả ở trong mắt ta, bằng vào ta tu vi, có hay không Tử Dĩnh kiếm đều không có gì khác nhau. Được, các ngươi lui ra đi. Tứ nữ lúc này mới thi lễ cáo lui. Tứ nữ sau khi đi, Nộ Không trở lại động phủ, bắt đầu rút thưởng. Tại Cửu Tiêu Thần Lôi dưới sự giúp đỡ, Ngộ Không đột phá cực hạn thân thể cực hạn, sức chiến đấu tăng mạnh, đột phá 10 ước lúc, lại đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Bắt đầu rút thưởng. To lớn rút thưởng đĩa quay lại một lần xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu. Phía trên vẫn là có 7 cái tuyển hạng khu vực, theo thứ tự là Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết, thần ma bất diệt thể, chu tiên tiểu thế giới, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một tiểu thế giới, hải tặc vương tiểu thế giới, bắt quái y phục cùng một cái to lớn. Cửu tiêu thần lôi quyết là một bộ lôi hệ tu luyện pháp quyết, bất quá Ngộ Không hứng thú không lớn, mặc dù hắn có lôi điện chi thể, nhưng là với hắn mà nói, bộ công pháp kia hiện nay tác dụng cũng không phải rất lớn. Nói đúng ra, rút thưởng đĩa quay trên cái này 6 thứ vật phẩm, Ngộ Không hứng thú đều không phải là rất lớn, bởi vì những vật phẩm này không có bất kỳ một là hắn hiện tại cần nhất. Cái này làm cho Ngộ Không không khỏi có chút thất vọng, bất quá mặc dù thất vọng, Ngộ Không vẫn là cường đánh tinh thần lựa chọn rút thưởng. Mà còn, đang chọn rút thưởng sau đó, hắn cũng không có chú ý lo gặp họ sở biến hóa, trong lòng suy nghĩ rút được cái gì cũng tốt, tùy tiện đi. Có lẽ là Ngộ Không không để ý quan hệ, cái này một lần hắn lại rút chúng một cái vui mừng thật lớn. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần bí gói quà lớn, xin hỏi có mở ra hay không? Mặc dù không là giống trước một lần một dạng siêu cấp thần bí gói quà lớn, nhưng lại như vậy khen thưởng đã nhượng Ngộ Không rất hài lòng. Mở ra. Ngộ Không hưng phấn lựa chọn mở ra. Nói thầm, thành công mở ra thần bí gói quà lớn, chúc mừng ký chủ đạt được Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận trận bàn một cái, Hiên Viên Vô Cực Quyết một bộ, thế giới thăng cấp thẻ, tiểu, một cái. Vừa nghe Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận trận bàn Ngộ Không chính là sức sở, liền tranh thủ tinh thần ý thức thả xuống tại trôi lơ lửng trong đầu trên trận bàn, trận, Ngộ Không liền đối cái này trận bàn hết thẻ tin tức như lòng bàn tay. Ha ha, thật là quá tốt, chính lo không có tông môn đại trận đây, không nghĩ tới lại liền rút chúng một cái. Nguyên lai cái này trên trận bàn khắp Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, chỉ cần truyền vào chân khí, liền có thể đem đại trận kích thích ra. Mà còn cái này trận pháp là một cái kiêm bị công kích phòng ngự cùng với tụ linh tác dụng tổng hợp đại trận, chính tốt có thể dùng đến làm huyền thiên môn tông môn đại trận. Sau đó, Ngộ Không lại đem ý thức thả xuống tại Hiên Viên Vô Cực Quyết trên. Đây là một bộ công pháp tu hành, hơn nữa còn là một bộ kiếm tu công pháp này chính là thượng cổ Hiên Viên Hoàng đế tu hành huyền công diệu quyết, uy thế to lớn. Mặc dù đối với tu hành bát cửu huyền công Ngộ Không mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là lại có thể làm huyền thiên môn đệ tử tu hành công pháp. Như vậy thứ nhất, huyền thiên môn đệ tử tu hành công pháp cũng quyết tuyệt. Cuối cùng, Ngộ Không đem chính mình tinh thần ý thức thả xuống tại cái cuối cùng vật phẩm thế giới thăng cấp thẻ, tiểu, trên. Chương 128, kích hoạt đại trận cầu khen thưởng. Thế giới thăng cấp thẻ, tiểu sử dụng sau có thể đem không có đã tiến vào võ hiệp tiểu thế giới thăng cấp làm cao cấp tiên hiệp đại thế giới. Cái này vật phẩm chỉ có một đoạn ngắn giải thích văn tự, nhưng là lại trong nháy mắt nhượng Ngộ Không sinh ra to nhiều hứng thú. Lại có thể thăng cấp thế giới, hơn nữa còn là đem thế giới võ hiệp thăng cấp làm cao cấp tiên hiệp thế giới. Ha ha, cái thẻ này thật là quá tốt. Ngộ Không phi thường hài lòng, hắn một mực lo lắng nếu như mình lại rút chung cái gì thế giới võ hiệp nói, khả năng sẽ lãng phí hết, bởi vì bên trong hết thẻ ít ỏi sẽ mang đến cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá, có thế giới như thế này thăng cấp thẻ liền không cần lo lắng. Nhưng mà này còn chỉ là một tiểu thế giới thăng cấp thẻ, nếu như có đại thế giới thăng cấp thẻ nói, như vậy là không phải có thể đem tiểu thế giới thăng cấp cao cấp hơn thế giới, thần tiên thế giới, hoặc là hồng hoang thế giới. Cao hứng một phen, Ngộ Không đem Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận trận bàn lấy ra, sau đó trở về trong sơn cốc thác nước Hạ Thanh Đàm bên cạnh, dựa theo từ trong trận bàn được đến 7 trận kiến thức, Ngộ Không biết cái nhìn này Thanh Đàm là bố trí Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận địa điểm cao nhất. Nặn ra một cái pháp quyết, Ngộ Không thi triển phân thủy thần thông, hướng Thanh Đàm phía dưới đi tới. Cái này Thanh Đàm rất sâu, đạt tới hơn 100 thước, Ngộ Không rất nhanh thì đi tới đầm mà. Tại đầm mà hắn phát hiện liếc mắt Thanh Tuyển, nguyên lai cái này Thanh Đàm cũng không phải là chỉ có phía trên thác nước bơm nước chảy, trong lòng đất cũng có Thanh Tuyển chảy ra, khó trách cái này Thanh Đàm trong nước như thể trong suốt. Có cái này Vông Tuyển Nhãn, nơi này đem càng thích hợp hơn bố trí đại trận. Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cần câu thông mà chôn, mà có cái này Vông Tuyển Nhãn tại, không thể nghi ngờ đại trận đem có thể thông qua nó tốt hơn thông suốt lòng đất câu thông địa mạch. Ngộ Không đem trận bàn đặt ở Thanh Tuyền phía trên, trận bàn tại Ngộ Không pháp lực dưới tác dụng trôi lơ lửng tại Thanh Tuyền phun ra dòng chảy trên, đón lấy, Ngộ Không hướng trong trận bàn bơm pháp lực, ông một tiếng, trận bàn run run một hồi, trên đó thái cực độ như cùng sống một dạng một đen một trắng, âm dương xoay tròn, sau đó, một cổ hạo đại lực lượng từ trong trận bàn phát ra, dựa theo Ngộ Không thiết lập phạm vi đem chọn cái sơn cốc đều bao vây lại. Chính tại động phủ tu hành Yến Xích Hà cùng với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp bị này cổ hạo đại lực lượng sở kinh động, Lý Anh Quỳnh chờ nữ cũng đều khiếp sợ từ trong phòng đi ra. Lại thấy trên bầu trời, hai cái to lớn âm dương ngư, một đen một trắng, lẫn nhau truy đuổi, tạo thành một bộ to đại thái cực đồ, bất quá trong nháy mắt cái này thái cực đồ tựa như bọt giống nhau nổ lên, qua trong giây lát, âm dương ngư hóa thành vô số điều, một đen một trắng lẫn nhau ghép thành đôi, tạo thành từng cái tiểu thái cực đồ. Những thứ này thái cực đồ nhanh chóng kết cấu một nửa hình tròn hình cái lồng lớn, đem trọn ngồi hồ lô cốc cho bọc ở bên trong. Sau đó, những thứ này thái cực đồ biến mất không thấy gì nữa, bất quá, Yến Xích Hà chờ biết đến, bọn họ cũng không có biến mất, chẳng qua là ẩn nấp hình thái, thành trong suốt hình. Đây là cái gì trận pháp, thanh thế lại như vậy thật lớn, chẳng lẽ là trưởng môn bố trí tông môn đại trận? Yến Xích Hà thầm giật mình. Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp càng là giật mình vạn phần, cường đại như vậy trận pháp các nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Ngay cả thấy rộng thưởng thức nhiều Lý Anh Quỳnh chờ nữ, cũng bị như vậy hạo đại trận pháp khiếp sợ, các nàng cảm giác cái này trận pháp, không chỉ có không cần thuộc sơn đô thiên tỏa nguyên cửu tiêu thần lôi trận lần tới một điểm một chút nào, ngược lại mạnh hơn nhiều. Bố trí xong đại trận, Nộ Không từ thanh đàm trong bay ra, sau đó hắn lại nặn ra một đạo pháp quyết, cái này thanh đàm phần đấy liền lại kích hoạt ra một tầng trong suốt lồng bảo hộ. Đây là trận bản hộ bản trận, cho dù có người công phá thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, chỉ cần công không phá hộ bản trận, cướp không đi trận bản, đại trận tùy thời có thể bị lần hai bố trí ra. Nộ Không rời đi thanh đàm vừa tới đạo phủ, Yến Xích Hà liền tiến lên đón tới nói, trưởng môn, ngươi bố trí đây là cái gì đại trận? Cư nhiên như thế mạnh mẽ. Đây là thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, gồm cả công kích phòng ngự cùng tụ linh tác dụng, từ gần sau đó, ta Huyền Thiên môn cũng không cần lo lắng bị ngoại địch xâm phạm. Đánh trở tay không kịp, mà còn theo trận pháp tụ tập linh khí, trong cốc linh khí càng ngày sẽ càng đầy đủ, hoàn cảnh sẽ nguyên lai càng ngày càng tốt. Trên thực tế, tại Ngộ Không kích hoạt thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trong nháy mắt đó, tòa đại trận này liền có thể từ chung quanh hấp thu linh khí tụ tập đến bên trong sân cốc, chẳng qua là loại này tụ tập linh khí quá trình tương đối chậm chạp, cần đi qua hơn 10 ngày mới có thể đem trong cốc linh khí tăng lên tới chính xác độ dày, sau đó duy trì ở. Cho nên, bọn họ trong lúc nhất thời còn không cảm giác được bên trong sơn cốc linh khí biến hóa. À, nguyên lai là cường đại như vậy một cái trận pháp, lại còn có tụ linh hiệu quả, thật là quá tốt, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tại bên trong sơn cốc trắng trận xây dựng, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì nơi này hoàn cảnh thay đổi mà tạo thành linh khí trôi đi. Yến Xích Hà hết sức hưng phấn nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Thiên môn nếu muốn phát triển, còn cần một đoạn thời gian rất dài, chẳng qua hiện nay, có cái này thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận. Huyền Thiên môn đã có nổi lên tư cách, chỉ cần thu nhận một chút tư chất trên các đệ tử, không cần nhiều thiếu niên, là được phát triển. Xây dựng sự tình liền phiền Toái Yến trưởng lão, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ mang đến một nhóm người, đến lúc đó, ngươi tới chỉ huy bọn họ xây dựng môn phái công trình. Ngộ Không nói. Xin nghe trưởng môn phân phó. Yến Xích Hà lĩnh mệnh nói. Đúng, ta Huyền Thiên môn đệ tử công pháp nhập môn chính là Hiên Viên Vô Cực Quyết, bộ công pháp này Yến trưởng lão còn chưa tu hành. Ta cái này liền truyền thụ cho ngươi. Đa tạ trưởng môn. Sau đó, Ngộ Không đem Hiên Viên Vô Cực Quyết truyền thụ cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà có mừng rỡ, bởi vì hắn chỗ tu hành kiếm đạo cùng Hiên Viên Vô Cực Quyết lại là nhất mạch tương thừa, chẳng qua là hắn sở được đến truyền thừa không hoàn toàn, bây giờ đạt được toàn bộ truyền thừa, hắn làm sao có thể không cao hứng. Ngộ Không đem Hiên Viên Vô Cực Quyết khẩu quyết toàn bộ truyền thụ Yến Xích Hà sau, hắn liền không kịp chờ đợi cáo từ trở lại động phủ tu hành đi. Mà Ngộ Không tắc lai đến Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp động phủ. Đem hai nàng mang đến sau đó, Ngộ Không phải đi phong vân thế giới, mà từ phong vân thế giới sau khi trở lại lại gặp phải một hệ liệt sự tình, là lấy, Ngộ Không vẫn không có thời gian với hai nàng trao đổi. Câu điểm khen thưởng, chúng ta cũng có hơn 5.000 bạn đọc, lại không có mấy người khen thưởng. Bởi vì này một chút ta lại bị người cười nhạo, rất mất mặt, cho nên mặt dày cầu điểm khen thưởng. Cảm ơn trước mọi người. Chương 129, Nữ Quỷ Tình Thâm Cầu Tự Động Cung Đặt. Đi tới Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp động phủ sau, Ngộ Không hỏi Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, hai người các ngươi ở chỗ này còn thói quen đi. Bây giờ hai nàng linh thể mặc dù còn chưa ngưng tụ hoàn thành, nhưng là so với trước du hồn trạng thái lại không biết mạnh bao nhiêu lần, cho nên hai nàng bây giờ mặc dù vẫn không thể ban ngày hành tẩu, nhưng là ban ngày đợi tại che kín ánh mặt trời địa phương lại không có ảnh hưởng gì. Đa tạ quan nhân quan tâm, chúng ta phi thường thói quen, nơi này linh khí vô cùng đầy đủ, chúng ta tiến hành tu hành cũng mau rất nhiều. Hai nàng chăm miệng một lời nói. Ngộ Không cười cười, thói quen liền được, các ngươi cũng mau mau ngưng tụ linh thể, đến lúc đó là có thể liền giống như người bình thường ban ngày hành tẩu, rốt cuộc không cần ở nhờ ở đó lọ sành bên trong. Đa tạ quan nhân quan tâm. Hai nàng lần hai nói cảm ơn. Tiểu Điệp mặt đầy mị ý mà nói, đây đều là quan nhân ban cho chúng ta, Tiểu Điệp ngưng tụ linh thể sau đó, nhất định thường bạn quan nhân tả hữu, làm trâu làm ngựa báo đáp quan nhân đại ân đại đức. Ngộ Không lại cười nói. Làm trâu làm ngựa cũng không cần, nếu là ngươi hữu tâm, có thể cho ta đấm bóp lưng, bóp bóp chân là được. Tiểu Điệp chính là nhãn thần sáng lên nói, quan nhân, đấm lưng bóp chân sự tình, tiểu điệp hiện tại là có thể làm nha. Quan nhân ngươi nhanh ngồi xuống, tiểu điệp ta cái này cho quan nhân đấm lưng bóp chân. Nộ không ngẩn người một chút nói, chuyện này. Tiểu điệp cô nương, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không nên tưởng thiệt. Tiểu điệp lại mặt đầy ủy khuất nói, quan nhân khả năng đang nói đùa, tiểu điệp ta lại thật, chẳng lẽ quan nhân là ghét bỏ tiểu điệp vụ về, không xứng phục vụ quản người sao? Tiểu điệp cô nương hiểu lầm, ta tại sao có thể là ghét bỏ ngươi đây? Nộ không giải thích. Tiểu điệp trên mặt nhất thời đổi thành nở nụ cười nói, nếu không phải, kia quan nhân để cho tiểu điệp phục vụ thoáng cái ngài đi, tiểu điệp cùng tỷ tỷ chịu quan nhân nhiều như vậy chiếu cố và ân huệ, nhưng vẫn không có cái gì cơ hội báo đáp, tâm lý rất là áy náy, quan nhân ngươi lại không thể cho người ta một cái báo ân cơ hội sao? Cô gái này biến sắc mặt so lật sách đều nhanh, càng khiến người ta chịu không phải cô ấy là thiên kiều bách mị bộ dáng, quả là nhanh đem Ngộ Không tiểu trái tim câu nhảy ra. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở động phủ trên băng đá, mặc cho tiểu điệp cái này động lòng người tiểu nữ quỷ đấm lưng cho hắn. Lúc này, vẫn không có mở miệng tiểu thiến cũng nói, tiểu thiến cũng bị quan nhân ân huệ, không để báo đáp, để cho tiểu thiến cũng cho quan nhân bóp bóp chân, đấm bóp lưng đi. Vừa nói, nàng liền nửa quỳ hạ cho Ngộ Không bước lên chân đến, nàng mắc cỡ đỏ bừng trên mặt tràn đầy ôn nhu và hiền lành, giống như là chồng bóp chân tiểu tức phụ. Mà tiểu điệp cũng rời đi Ngộ Không bả vai, đi tới bên kia, bắt đầu bóp Ngộ Không một cái chân khác. Không thể không nói, tiểu thiến cùng tiểu điệp bóp chân tay pháp đều rất chuyên nghiệp, Ngộ Không bị bóp rất thoải mái, bất chi bất giác liền nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Bất quá, không đều sẽ hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chẳng biết tại sao, một trận đại chiến cao hứng, hai nàng gắng sức nên hợp, Ngộ Không lần đầu tiên mặc càng thần thánh lối đi, chạm lượng nhân linh hồn, cảm giác kia trước đó chưa từng có. Tiểu thiến cùng tiểu điệp phảng phất cảm giác đạt thiên đường, hưởng thụ được nhân gian cực lạc. Sau một hồi lâu, ba người mới ngừng công kích, hai nàng lặng lặng nằm ở Ngộ Không trên người, giờ khắc này, các nàng cảm thấy rất hạnh phúc, rất an toàn, trước đó chưa từng có an toàn, giống như là một mực thuộc về trong mưa gió người đi đường, rốt cuộc tìm được một cái cảng tránh gió vịnh. Chương 130, ngưng tụ linh thể cầu tự động cung đặt. Tiểu thiến nằm ở Ngộ Không trên người thâm tình nói, quan nhân, tỷ muội chúng ta lập tức phải ngưng tụ thân thể. Chúng ta tâm đã sớm là ngươi, người chúng ta cũng là ngươi, chỗ bằng vào chúng ta muốn ngươi biết vô luận là hiện tại chúng ta hay là tương lai chúng ta đều thuộc về một mình ngươi. Tiểu thiến, tiểu điệp, ta chính xác sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Ngộ Không cũng thâm tình bảo đảm nói. Quan nhân, ta cùng tỷ tỷ chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên quên chúng ta là được. Trong cốc tới kia bốn vị tỷ tỷ, các nàng đều dài hơn đến vô cùng xinh đẹp, mà còn đạo pháp cao thâm, chỉ có bọn họ mới xứng làm quan nhân phu nhân. Ta cùng tỷ tỷ nguyện ý lấy nha hoàn thân phận một mực phục vụ tại quan nhân bên người. Nghe được tiểu điệp những lời này, Ngộ Không nhất thời minh bạch nàng và tiểu thiến hôm nay vì cái gì khác thường như vậy, cảm tình là các nàng thấy chính mình đem Lý Anh Quỳnh đám người mang đến, cảm giác uy hiếp, cho nên mới không kịp chờ đợi ra tay với chính mình. Bất quá, cũng may các nàng ra tay, bằng không Ngộ Không phỏng chừng rất khó hưởng thụ được nữ quỷ mùi vị. Bởi vì chờ bọn hắn ngưng tụ ra linh thể sau, loại cảm thụ đó khẳng định với quỷ hồn trạng thái có bất đồng rất lớn. Ngộ Không cười mắng, hai cái tiểu nha đầu thật là đáng đánh, các ngươi cho là quan nhân ta đưa các nàng mang đến là muốn cưới làm phu nhân sao? A, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu điệp thật giống như rất giật mình nói. Ngộ Không cười nói, dĩ nhiên không phải, các ngươi quan nhân ta sớm đã có phu nhân, mà còn không chỉ một vị, cho nên ta mang đến các nàng chủ nếu là bởi vì các nàng phạm sai lầm, phải trừng phạt các nàng. Ngộ Không nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác mình những lời này thật giống như có chút vấn đề. Phạm sai lầm thật giống như chỉ có Tề Linh Vân cùng Lý Anh Quỳnh, quan nhân nhà Dư Anh Nam cùng Chu Khinh Vân chuyện gì chứ? Bất quá, hắn cũng không có cứu chính tự mình sai lầm, ngược lại hai nàng này lại không biết. A, quan nhân là phải trừng phạt các nàng nha. Vậy phải thế nào trừng phạt đây, có phải hay không phải dùng ngươi nào dám cướp nha? Tiểu điệp quỷ tiểu nói, kia tiểu nhãn thần thật là đãng không có vừa. Nộ Không cả giận nói, tiểu nha đầu, muốn ăn đòn không phải, mới vừa rồi là không thể không cho ngươi ăn no. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, lần này nhất định đưa ngươi đút no căng. Tiểu điệp lại không có chút nào sợ hãi, quan nhân, người ta bây giờ còn là quỷ hồn chi thể nhưng là ăn không đủ no nha. Tiểu nha đầu, lại kiêu ngạo như vậy, ta cũng không tin ăn không no ngươi. Nói Ngộ Không ôm lấy tiểu điệp khai chiến. Cô gái nhỏ này mặc dù lớn lên không bằng tiểu thiến xinh đẹp, nhưng là lại hành vi lớn mật, mà còn trong xương lộ ra một cổ mỹ ý, luôn là tại trong lúc lơ đãng có thể đem người liêu tâm hỏa khó nhịn. Lên ngựa dơ thương. Ngộ Không bắt đầu phát động chạy nước rút, bất quá, hắn cũng biết cái này tiểu điệp là quỷ hồn chi thể, mình muốn chiến thắng nàng cơ hồ không có khả năng, cho nên, hắn cũng không có một mực đụng, mà là vận khí bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp. Quả nhiên, theo hắn vận dụng tâm pháp, tiểu điệp cả người liền bị hắn dương cương chi lực đốt thiêu cháy. A! Tiểu điệp phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì linh hồn rung động, tại dương cương chi lực cháy hạ, nàng cảm giác linh hồn mình đều phải bay lên. Ngộ Không nhất thời đắc ý vạn phần, bất quá, đương Ngộ Không đem chính mình dương cương chi lực tại tiểu điệp trong cơ thể vận đi một vòng thu hồi lại lúc, lại đột nhiên phát hiện, những thứ này dương cương chi lực trên lại tràn đầy thái âm chi lực. Mà nhiều chút thái âm chi lực khi theo lấy hắn dương cương chi lực tiến vào trong cơ thể hắn sau, lại nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, những thứ này thái âm chi lực so với Ngộ Không trong cơ thể to lớn đại dương cương chi lực mà nói, thật là thiếu đáng thương. Nhưng là liền cái này thiếu đáng thương thái âm chi lực lại dẫn động hắn chân khí trong cơ thể, hơn nữa giống như chất xúc tác giống nhau nhượng chân khí của hắn nhanh chóng bành trướng. Ngộ Không ăn nhiều đã, hắn không minh bạch vì cái gì sẽ xảy ra loại này sự tình, bất quá cái này không trọng yếu là chân khí của hắn đang nhanh chóng bành trướng. Ngộ Không liền vội vàng vận chuyển bát cửu huyền công, cùng lúc đó hắn bá vương kim thương ngự phượng quyết cũng không có dừng lại. Đây là lần thứ nhất, Ngộ Không đồng thời vận chuyển lượng công, bất quá lại một chút cũng không có hốt hoảng. Húng chi cái này lượng bộ công pháp số điểm khác nhau tuần hoàn, bát cửu huyền công vận chuyển là chân khí, mà bá vương kim thương ngự phượng quyết vận chuyển là dương cương chi lực. Mặc dù hắn thường thường vận chuyển bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp tăng lên chư nữ tu vi, nhưng là bởi vì chư nữ cùng nàng tu vi cách biệt quá xa, cho nên chính hắn đến đúng lúc cũng rất tốt. Nhưng là cái này một lần, không biết tại sao, tiểu điệp trong cơ thể thái âm chi lực lại đang điên cuồng dẫn động chân khí của hắn. Tốt như vậy sự tình, Ngộ Không làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Ngộ Không lại không biết tu hành chú trọng âm dương tương thể, cái gọi là cô dương không giải, cô âm không đều, chỉ có âm dương tương hòa, mới là trời đất đại đạo. Ngộ Không tu hành bát cửu huyền công trong cơ thể dương cương chi lực số lớn tích tụ, mặc dù thành tiểu thất cực kim thân, nhưng là lại cũng bởi vì dương khí quá lớn, ở một mức độ nào đó hạn chế hắn tu vi tăng lên, bây giờ có thai âm chi lực gia nhập, trong cơ thể hắn âm dương trung hòa, bắt đầu gần như cân bằng, tu vi chân khí tự nhiên nhanh chóng tăng lên. Mà theo Ngộ Không không ngừng vận chuyển huyền công, tiểu điệp thật là như điên, trên linh hồn chuyển tới ghen tị kích thích, cơ hồ khiến nàng bất tỉnh. Bất quá, nàng lại không biết, ngay tại nàng chết đi sống lại thời điểm, nàng linh thể cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, tứ chi, thân thể, nội tạng, đều dần dần thành hình, hơn nữa gần như hoàn chỉnh. Niết Tiểu Thiến thật là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, lúc bắt đầu nàng còn có chút xấu hổ không dám nhìn, nhưng là chờ càng về sau nàng lại phát hiện tiểu điệp linh thể đang nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai hai người còn tại luyện công. Tại Niếp Tiểu Thiến giật mình trong ánh mắt, tiểu điệp thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang ngưng tụ, cũng không lâu lắm thân thể nàng liền hoàn toàn biến thành thất thể, nói cách khác nàng linh thể đã ngưng tụ hoàn thành. Nhưng là, hai người còn không có dừng lại, lại qua hơn nửa canh giờ, Ngộ Không cảm giác tiểu điệp trong cơ thể thái âm chi lực đã mỏng manh đến không cách nào giúp hắn tăng lên thời điểm, lúc này mới đem tiểu điệp bỏ xuống, ngừng công kích, đánh chung thu nạp mà ngưng chiến. A. Quan nhân, thân thể ta lại có dùng thân thể. Ngưng chiến sau đó tiểu điệp lúc này mới phát hiện trên người mình biến hóa, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Mà vào lúc này, một mực bởi vì xấu hổ mà không chủ động tiểu thiến, lại sờ tới Ngộ Không bên người, đỏ mặt hướng hắn khối thịt kia mò đi. Chương 131, đứng dưới ánh mặt trời cầu tự động cùng đặt. Chuyện này Ngộ Không thân thể rung một cái, ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới tiểu thiến cũng sẽ như vậy chủ động. Tiểu thiến ngượng ngùng nói, quan nhân, ta cũng muốn lập tức có được linh thể. Mặc dù như vậy động tác để cho nàng mặt đỏ tới mang hai, nhưng là linh thể cám dỗ thật sự là quá lớn, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn có được, đặc biệt là khi nhìn đến tiểu điệp có được linh thể sau, nàng không thể kiềm được. Ngộ Không nhất thời tâm thần rung động, cười to nói, nếu tiểu thiến muội muội cũng muốn lập tức có được linh thể, như vậy bản quan người liền cực khổ đi nữa một cái, tắc thành tiểu thiến muội muội. Vừa nói, hắn đem tiểu thiến chặn ngang ôm lấy, đặt ngang ở đá trên giường. A. Quan nhân. Tiểu Thiến thét một tiếng kinh hãi. Ngộ Không đẩy ra pháo giá, bắt đầu một vòng mới oanh tạc. Theo bá vương kim thương ngự phượng quyết vận chuyển, Ngộ Không dương cương chi lực tiến vào Tiểu Thiến trong cơ thể, loại nóng rực kia cảm giác nhượng Tiểu Thiến bay lên, giống như là trôi lơ lửng ở đám mây một dạng. Tiểu Thiến thật là cảm giác linh hồn mình bay đến ngoài 9 tầng mây, nàng thật chặt cắn chặt hàm răng, nhưng là, cổ họng lại không bị khống chế phát ra động lòng người thanh âm. Mà Tiểu Điệp lúc này cũng từ đột nhiên đạt được thân thể trong vui mừng phản ảnh tới. Sau đó cười quái dị đi tới bên cạnh hai người, bắt đầu trợ giúp Ngộ Không nối giáo cho giặt lên. Trên một lần bởi vì chuyên tâm vận công quan hệ, Ngộ Không không có tự tin cảm thụ quá trình này. Cái này một lần, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Tiểu Thiến thân thể từ không tới có, từ hư ảo đến ngưng tụ quá trình. Tiểu Thiến thân thể càng ngày càng ngưng tụ, bắt đầu lúc, nàng chỉ có thể cho Ngộ Không mang đến tâm hồn cảm thụ, bất quá từ từ, loại cảm giác này đã không giới hạn trong lòng linh, bắt đầu hướng thân thể rời đi. Tiểu Thiến nơi đó càng ngày càng chân thực, nguyên lai càng hẹp hòi, rắn chắc, đem Ngộ Không thật chặt bóp chặt, Ngộ Không mỗi động một cái đều phải phí rất đại khí lực. A. Tiểu Thiến tiếng thét chói tai càng ngày càng lớn, nàng đã hoàn toàn quên mình, đắm chìm trong tốt đẹp cảm thụ bên trong. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, để cho nàng đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Không lâu sau, Tiểu Thiến thân thể hoàn toàn ngưng tụ, nàng linh thể đã ngưng tụ xong tất. Bất quá, hai người lại cũng không có dừng đi xuống, như cũ đánh nhau kịch liệt không nghỉ. Mà một bên Tiểu Điệp, càng là nghịch ngợm trêu chọc một chút cái này, động động cái kia, thỉnh thoảng tại hai người khói lửa chiến tranh trên tới chút dầu, để cho hai người khói lửa chiến tranh thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tràn đầy. Một đêm loạn chiến, Niết Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đồng thời có được linh thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương mới vừa ra tới, các nàng liền hoan hô chạy ra động phủ. Các nàng trên một lần giống như vậy giống nhau đứng dưới ánh mặt trời, đã là mấy trăm năm trước sự tình. Lần hai tắm dưới ánh mặt trời, hai người đều kích động nước mắt vui mừng. Bọn họ linh thể cùng nhân thể cơ hồ không khác, những thứ này nước mắt là thực sự từ các nàng trong cơ thể chạy ra, mà không giống như trước một dạng là thông qua pháp thuật biến ảo. Tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc có thể đứng dưới ánh mặt trời. Tiểu Điệp vừa khóc vừa cười nói, tỷ tỷ, ta nước mắt là mặn. Tỷ tỷ, hết thảy các thứ này đều là thật sao, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên là thật. Đây không phải là mộng, cái này toàn bộ đều là thật, chân thực không thể lại chân thực. Không nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, chúng ta hiển cho ngươi đứng dưới ánh mặt trời, cái này loại cảm giác thật là gậy vô cùng. Tiểu Thiến cũng mừng đến chảy nước mắt. Sau một hồi lâu, lượng tình cảm ý nghĩ mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Điệp đột nhiên một tiếng cười quái dị nói, tỷ tỷ, tối ngày hôm qua ngươi tốt chủ động nha. Tiểu bại hoại, ngày hôm qua đều là ngươi sai, nếu như không phải ngươi giật dây, ta lại sao lại thế Tiểu Thiến náo cái mặt đỏ ửng. Tiểu Điệp cười hỏi tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi hối hận? Không, ta không hối hận. Dù là không thể ngưng tụ linh thể, ta cũng sẽ không hối hận, lòng ta đã sớm là quan nhân. Tiểu Thiến lời thề son sắt nói. Nếu không hối hận, như vậy ngươi thế nào còn không thấy ngại trách ta? Ha ha. Tiểu Điệp lần hai cười quái dị. Tiểu Thiến nhất thời đại thẹn thùng, hư nha đầu, ta cho ngươi cười nữa. Ha ha, hì hì. Ngứa chết ta, tỷ tỷ ta cũng không dám nữa. Hai người tận tình đùa giỡn, các nàng đã rất lâu không có như vậy, bởi vì các nàng đã rất lâu không có co thân thể, quỷ hồn chi thể mặc dù có thể để cho các nàng trong đêm tối sinh tồn, thế nhưng dù sao chẳng qua là một đạo hư ảo linh lực, căn bản là không cách nào để cho các nàng thể nghiệm đến nhân loại các loại cảm giác. Lúc này, đối với các nàng mà nói, cho dù là ngứa, cho dù là đau, đều là hạnh phúc, vui vẻ. Ngộ Không nhìn hai nàng dưới ánh mặt trời hì hì nửa ngày, cái này mới rời khỏi hồ lâu cốc đi phong vân thế giới. Hôm qua hắn đã phân phó Nhiếp Phong chọn thiên hạ hội đệ tử, lúc này, Nhiếp Phong đã sớm dựa theo hắn phân phó chuẩn bị xong hết thảy. 20 danh tư chất chắc tuyệt bang chúng đã chọn lựa ra, chính ở chỗ này chỉnh tề mà xếp hàng cung kính chờ đợi lấy hắn. Những đệ tử này nữ có nam có, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng hạng người, mà còn tuổi tác đều tại trên dưới 20 tuổi. Nhiếp Phong thê tử U Nhược cùng Khổng Tử cũng sẽ cùng theo, bất quá, cha mẹ của hắn lại lựa chọn lưu lại, mà còn Nhiếp Nhân Vương còn trở thành Nhiếp Phong sau thiên hạ hội bang chủ. Nguyên bản Nhiếp Nhân Vương cũng là muốn với Nhiếp Phong cùng một chỗ đi trong truyền thuyết tiên giới, nhưng là hắn thê tử Nhan Doanh lại tham giữa người yêu quyền thế, khuyên hắn lưu lại trông coi thiên hạ hội. Cuối cùng Nhiếp Nhân Vương lựa chọn lưu lại. Nói đến Nhan Doanh câu có để lời nói với người xa lạ, đó chính là Nhiếp Phong thành là thiên hạ hội trợ giúp sau, nàng lại chủ động với Nhiếp Nhân Vương hòa hảo. Không thể không nói, cô gái này nhân quyền muốn lòng tham lớn, vì quyền thế có thể bỏ ra hết thảy. Nếu nhân viên đã thu thập, Ngộ Không cũng sẽ không chế mãi, trực tiếp bao của bọn hắn trở về hồ lâu cốc. Những người này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời, sau đó bọn họ liền từ thiên hạ hội đi tới một tòa thần kỳ sơn cốc. Nơi này chính là ta Huyền Thiên Môn chỗ ở. Các ngươi trước mỗi người lựa chọn một cái nhà gỗ làm trụ sở tạm thời, Nhiếp Phong ngươi tới chỉ huy bọn họ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Huyền Thiên Môn chấp sự trưởng lão. Ngộ Không tùy tiện cho Nhiếp Phong an bài một cái chấp sự trưởng lão thân phận, hắn dù sao làm qua thiên hạ hội bang chủ, trông nom năng lực hẳn là có, nói những thứ này nữa người vốn chính là thiên hạ hội trong chọn lựa ra, giao cho hắn tới chỉ huy lại không quá thích hợp. Phân phó Nhiếp Phong an bài xong sau, lại tới gặp mình, Ngộ Không liền trở lại động phủ. Ngộ Không trở lại động phủ cũng không lâu lắm, Nhiếp Phong cứ tới đây. Sư phụ, đệ tử đã đem hết thể an bài thỏa đáng. Nhiếp Phong tham bài nói. Chương 132, bát cực một khiếu cầu tự động cung đặt. Nhiếp Phong tham bái sau, Nộ Không nhượng hắn đứng dậy, sau đó nói, ta Huyền Thiên môn sơ lập, còn có thật nhiều công trình không đầy đủ, tiếp theo mấy ngày, ngươi mang theo những đệ tử kia nghe theo Hiến Giải Lao An sắp xếp, đem chỗ ở công trình thật tốt hoạch định xây dựng một phen.
Vâng, đệ tử xin nghe sư phụ mệnh lệnh.
Sau đó, Nộ Không lại gọi tới Yến Xích Hà, đưa hắn giới thiệu cho Nhiếp Phong. Đem xây dựng sơn cốc nhiệm vụ giao cho Yến Xích Hà cùng Nhiếp Phong sau, Nộ Không mình thì trong động phủ tiến hành tu hành. Đêm qua hắn từ Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp nơi đó hấp thu số lớn thái âm chi lực, tại thái âm chi lực bồi bổ hạ, hắn chân khí trong cơ thể tráng rất nhiều, bất quá những thứ này chân khí chẳng qua là tạm thời dự trữ ở trong cơ thể hắn, Nộ Không vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu. Cho nên, hắn lần này chính là muốn vận chuyển Bát Cửu Huyền Công đem các loại chân khí toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Thời gian một điểm phân đi qua, Nộ Không tu vi cũng ở đây nhanh mạnh tăng lên, tại cái này to lớn đại chân khí dưới sự xung kích, hắn lâu không giãn ra Bát Cửu Huyền Công lại có một tí dấu hiệu giãn ra. Nộ Không mừng rỡ, liền vội vàng toàn lực vận chuyển huyền công, bắt đầu trùng kích Bát Cực Một Khiếu. Tu hành không năm tháng, không biết qua bao lâu, Nộ Không rốt cuộc đem Bát Cực Một Khiếu giải khai, tu vi lại một lần nhanh chóng tăng lên. Bát Cực Huyền Công tu luyện đến Bát Cực sau đó, mỗi mở một khiếu, tu vi liền sẽ so với trước kia chợt tăng gấp đôi khoảng cách. Bất quá tu hành độ khó cũng gia tăng thật lớn, hấp thu hai nàng thái âm chi lực, lại dùng cái này rất nhiều ngày, Nộ Không mới khó khăn lắm hướng phá Bát Cực Một Khiếu, còn như tầng kế tiếp Bát Cực Hai Khiếu, muốn đạt tới nếu là không có còn lại kỳ ngộ, không biết lúc năm nào tháng nào sự tình. Nộ Không thu công suất động phủ, nhìn một cái nhất thời phát hiện hồ lô cốc đã đại biến dạng. Tại Yến Xích Hà dưới sự an bài, trong cốc lại đào đới ra 10 ngọn động phủ, những thiết bị khác cũng đều hoàn thiện. Mà còn càng làm cho Nộ Không vui vẻ là trong cốc chân khí so với hắn trước khi bế quan không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần. Xem ra ta cái này một lần tu hành ít nhất tiêu phí hơn 10 ngày thời gian, bằng không bên trong sơn cốc không thể nào xảy ra lớn như vậy biến hóa. Nộ Không tự lẩm bẩm một câu. Lúc này, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp phát hiện Nộ Không xuất quan, đều vui sướng chào đón. Hai nàng này từ ngày đó cùng Nộ Không sau đại chiến, không chỉ có ngưng tụ linh thể, tu vi thoáng cái tăng mạnh một mảng lớn. Liên tiếp đi xuống đã nhiều ngày tu hành tốc độ cũng đều tăng lên rất nhiều. Trong này mặc dù có trong cốc linh khí chụp nhật dày đặc nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là các nàng có được linh thể, mà còn các nàng linh thể bên trong còn tràn đầy Ngộ Không dương cương chi lực. Hai nàng tu hành thái âm thất diệu huyền công nguyên vốn là âm cực công pháp, hơn nữa hai nàng lại là quỷ linh thân thể, trong cơ thể thiếu thốn nhất dương cương chi lực. Bây giờ, có Ngộ Không bơm dương cương chi lực, hai nàng luyện công lúc, âm dương tương hòa, tu vi tự nhiên tăng lên tốc độ cực nhanh. Tiểu Điệp vừa nhìn thấy Ngộ Không liền lớn mật nhào tới trên người hắn, trưởng môn quan nhân, người rốt cuộc xuất quan, này cũng hơn một tháng, người ta muốn chết ngươi. Tiểu Thiến mặc dù không có như vậy mở ra, nhưng là cũng không khó nhìn ra trong mắt nàng đối Ngộ Không toát ra nồng tình hậu ý. A, đã qua hơn một tháng sao? Ta còn tưởng rằng chẳng qua là hơn 10 ngày mà thôi. Ngộ Không hơi hơi cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình cái này một lần tu hành lại dùng thời gian dài như vậy. Đúng nha, đã qua một tháng. Quan nhân ngươi thế nào biệt lập thời gian dài như vậy đây? Tiểu Thiến cũng nói. Ngộ Không nói, ta cũng không nghĩ tới cái này một lần lại biệt lập thời gian dài như vậy, bất quá cái này một lần biệt lập sau, ta tu vi tăng nhiều, ngược cũng không tính được lãng phí thời gian. Bây giờ, tu vi tăng nhiều Ngộ Không mặc dù từ sức chiến đấu xem không được bao nhiêu biến hóa, chỉ là từ 32 ước sức chiến đấu tăng lên tới 4 tỷ, nhưng là hắn thần thông biến hóa lại tăng cường thật nhiều, chân thực lực chiến đấu, tuyệt đối vượt xa hắn hiện tại đang chiến đấu lực. Lúc này Tiểu Điệp cười híp mắt nói, quan nhân, ta cùng tỷ tỷ đều muốn chết ngươi, nếu không thì người ta sẽ cho ngươi làm tiêu tàn độc đi. Một câu nói chọc cho Ngộ Không giận lên, muốn tâm trình độ. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là ban ngày, mà còn những người khác chắc đã phát hiện chính mình xuất quan sự tình, hắn thân là trưởng môn nhân, tự nhiên không thể quá mức cái kia cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể cố nén trong lòng hỏa khí. Tiểu yêu tinh, nhìn bọn ta hạ thế nào thu thập ngươi. Lược câu tiếp theo lời độc ác. Nộ Không liền đi gặp Yến Xích Hà. Huyền Thiên môn mới vừa thành lập, hắn cái này trưởng môn liền thành vung tay trường quỹ, trực tiếp biệt lập đi tu hành, đem sự vụ lớn nhỏ giao cho Yến Xích Hà, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng. Tại Yến Xích Hà nơi này biết một phen trong cốc tình huống sau, Nộ Không lại khai ra Nhiếp Phong, trong một tháng này, Yến Xích Hà đã dựa theo Nộ Không ý tứ đem Hiên Viên Vô Cực Quyết truyền thụ cho Nhiếp Phong đám người, bọn họ đã bắt đầu tu luyện, mà còn tiến cảnh phi thường khả quan. Trong đó tiến cảnh nhanh sẽ nhất là người mang Bát Cửu Huyền Công tầng thứ nhất Nhiếp Phong. Trải qua một tháng này tu hành, Nhiếp Phong Bát Cửu Huyền Công đã tu tới viên mãn, thành tựu một vô cùng kim thân. Trên thực tế tại phong vân thế giới lúc, hắn cũng đã cơ hồ tu thành một vô cùng kim thân, chẳng qua là phong vân thế giới thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, cho nên hắn mới sẽ một mực bị kẹp tại cuối cùng cửa khẩu. Bây giờ đi tới nơi này tiên hiệp thế giới, có linh khí khổng lồ chống đỡ, hắn tự nhiên rất nhanh thì tu thành một vô cùng kim thân. Nộ không ngấm lại, lại đem bát cửu huyền công phía sau tầng 3 công pháp truyền thụ cho hắn. Bát cửu huyền công chính là ngộ không hiện nay mạnh nhất đại công pháp, tự nhiên không thể dễ dàng bị người, bất quá vừa đến hắn chỉ sẽ truyền thụ cho bọn hắn tiền tứ tầng công pháp, phía sau 4 tầng bảo mật, thứ 2 huyền thiên môn bây giờ chính là lục dùng người. Cho nên, hắn mới sẽ đem bát cửu huyền công tiền tứ tầng công pháp truyền thụ cho Nhiếp Phong cùng Yến Xích Hà. Còn như còn lại môn nhân chỉ cần tu luyện hiên viên vô cực quyết là được. Đuổi Nhiếp Phong sau khi đi, ngộ không lại đem tinh thần ý thức thả xuống tại Lý Anh Quỳnh chờ nữ trên người, các nàng từ vào cốc sau đó. Mỗi ngày đều là ngồi tĩnh tọa tu hành, cơ hồ không có làm qua còn lại sự tình, nộ không hiện tại cũng không muốn để ý đến các nàng, cho nên cũng không có cho đòi thấy các nàng. Sau đó, nộ không trở lại động phủ. Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đã sớm cung kính chờ đợi ở chỗ này. Trường môn quan nhân, ngươi thế nào đi lâu như vậy nha, tỷ tỷ của ta cũng chờ gấp. Tiểu Điệp vừa nhìn thấy nộ không, liền cười nói. Tiểu Thiến nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, máng, ngươi một cái tiểu nha đầu liền sẽ nói bậy, người nào sốt ruột chờ. Rõ ràng là chính ngươi sốt ruột chờ có được hay không? Chương 133, có chuyện muốn xảy ra. Câu tự động cùng đặt. Tiểu Điệp lại nói, vậy nếu như tỷ tỷ không có sốt ruột chờ, vì cái gì mới vừa rồi một mực siêu ngoài động phủ quan sát đây? Cũng không phải ngóng nhìn trưởng môn quan nhân nhanh mau trở lại, tỷ tỷ ngươi chớ có mạnh miệng, Tiểu Điệp ta đều thấy ở trong mắt đây. Tiểu Thiến đại thẹn thùng, tức giận nói, coi như chúng ta gấp, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có sốt ruột chờ sao? Mới vừa rồi ngươi có thể so với ta quan sát số lần càng nhiều đây. Hi hi, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc thừa nhận mình sốt ruột chờ. Nhìn hai cái tiểu nha đầu ở chỗ này cãi vả, nộ không thật là thích hãm, đi tới liền đưa bọn họ trái ôm phải ấp ôm vào trong ngực. Tiểu Điệp bị nộ không ôm trong ngực không chỉ có một chút cũng không có xấu hổ, ngược lại đưa tay hướng nộ không khối kia thần kỳ thịt bỏ đi. Hôm đó các nàng tu thành linh thể lúc, đối cho các nàng mà nói có thể nói là lần thứ nhất thưởng thức được nam nữ mùi vị, trước các nàng là quỷ hồn chi thể. Chỉ sẽ dùng pháp lực ảo thuật, làm cho đàn ông đạt được vui vẻ, nhưng là mình lại căn bản là cảm giác gì cũng không có. Bây giờ, sơ thường mùi vị sau đó, Tiểu Điệp thực tủy chi vị, đối với khối kia thần kỳ thịt tự nhiên càng hiếm. Tiểu Thiến mặc dù mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng là tại Tiểu Điệp dưới sự dẫn động, cũng chủ động bắt đầu tứ. Sau khi ngộ không, không một xe công phu, ngộ không chính là sáng bóng linh lợi, hai nàng quỳ xuống trước người hắn, chật chật mà thưởng thức cái kia khối thần kỳ thịt. Không đều biết. Một trận đại chiến liền bị dẫn phát. Hai nàng người trước ngã xuống người sau tiến lên, không sợ chết mà tại ngộ không thân thượng xách ngựa rong ruổi, đánh nhau kịch liệt nghỉ thêm. Bất quá rất nhanh các nàng liền bị ngộ không áp đảo, ngoan ngoãn ngăn ở đá trên giường mặc cho ngộ không có uy thi cường. A, nha, mỹ lệ hòa âm liên tiếp, không ngừng kích thích ngộ không thần kinh, nhượng hắn hung uy càng tăng lên, chỉ giết hai nàng hừ thảm liên tục, không lâu sau, chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, nộp khí giới nhận thua. Một tràng sau đại chiến. Hai nàng giống như nhu thuận mèo con một dạng, co giúp ở ngộ không trên người. Trường môn ca ca, ngươi thật là uy mãnh nha, người ta đều bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Tiểu Điệp ôn nhu nói, ngươi xem tỷ tỷ, hiện tại gương mặt còn đỏ như vậy, mới vừa rồi tỷ tỷ đều thiếu chút nữa bị ngươi làm cho không thở được. Tiểu Thiến nhất thời đại e thẹn nói, thôi Tiểu Điệp, chết Tiểu Điệp, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi tại sao không nói chính ngươi mới vừa rồi là bộ dáng gì? Tiểu Điệp lại cười nói, ta thừa nhận. Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa bị trưởng môn ca ca cho giết nuốt quá khí đi, bất quá, tỷ tỷ ngươi dám thừa nhận sao? Tiểu Thiến bị nàng nghẹn không thở nổi, Tiểu Điệp ngươi thật là hoại tử, trưởng môn ca ca, ngươi cũng không để ý quản hắn khỉ gió. Tiểu Điệp cười quái dị nói, tỷ tỷ, trưởng môn ca ca là người ta gọi, ngươi làm sao có thể đoạt lấy đi đây? Nộ không chẳng qua là cười xem hai người đùa giỡn, nhìn các nàng vui vẻ như vậy dáng vẻ, nộ không cũng tính phúc vô cùng. Ngày thứ hai. Ngộ không trước quay về bảy viên ngọc rồng thế giới nhìn một chút, nơi này hết thảy đều rất tốt, bất quá tam nữ đối ngộ không vô cùng tưởng niệm, vừa thấy được hắn đều dính ở trên người hắn không muốn rời đi. Bút mạ sức chiến đấu đã đạt tới 4.000, mặc dù nàng cơ hồ không có rèn luyện quá thân thể, bất quá lại mỗi ngày tu hành thanh liên tố nữ quyết, cho nên sức chiến đấu tăng lên cũng rất nhanh. Còn như Tử La Lan cùng Luận, hai người bọn họ sức chiến đấu tăng lên càng nhiều hơn một chút, một cái đạt tới 4.500 một cái đạt tới 5.200. Cuối cùng mà nói, ba người chênh lệch không là rất lớn. Bụt mạ, Luân, Tử La Lan, các ngươi hẳn biết ta có một loại thần kỳ năng lực, có thể đi thế giới khác, không biết các ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi thế giới khác sinh hoạt, nơi đó thích hợp ngươi hơn nhóm tu hành thanh liên tố nữ quyết. Nộ không nói ra chuyến này trở lại mục đích. Thế giới khác, ngươi thường thường rời đi là bởi vì đi cái thế giới kia nguyên nhân sao? Bún mạ tò mò hỏi.
Ngộ không nói, có phương diện này nguyên nhân, bất quá cũng không phải toàn bộ.
Tóc xanh luôn nói, chỉ cần có thể thường thường với ngộ không ca ca chung một chỗ, nơi nào ta đều nguyện ý đi.
Tử La Lan lại nói, tổng soái đại nhân, nếu như người ta với ngươi rời đi nói, Zét Dịch Bọn phải làm gì đây?
Zét Dịch Bọn.
Liền giao cho ngươi tâm phúc đánh trước lý đi, ngược lại ta sẽ dẫn ngươi thường thường trở lại.
Ngộ không suy nghĩ một chút nói.
Tử La Lan lúc này mới gật đầu nói, nếu tổng soái đại nhân đã an bài xong, người ta tự nhiên vô điều kiện phục tùng tổng soái đại nhân ý chí.
Nàng tại lúc nói những lời này sau khi, hướng Ngộ không ném cái mị nhãn, biểu tình kia là như thế loa lổ.
Ồ, vô điều kiện phục tùng sao?
Ngộ không tả cười một tiếng hỏi.
Tử La Lan cắn môi nói, đó là đương nhiên, người ta lúc nào cãi lại qua tổng soái ngài mệnh lệnh nha.
Ha ha, thật ngoan. Nay Nhật Bản soái chính xác phải thật tốt bồi thường ngươi.
Vừa nói, Ngộ không chặn ngang ôm lấy Tử La Lan.
A.
Tử La Lan phảng phất bị hù dọa tựa như quát to một tiếng.
Này này, hai người các ngươi không muốn đem chúng ta làm không khí được không?
Bùn mạ bất mãn nói.
Ngộ không quay đầu nói, tiểu bùn mạ, ngươi có cái gì bất mãn sao?
Hừ. Ca ca thúi, người ta đương nhiên bất mãn, ngươi làm sao có thể bên nặng bên nhẹ đây?
Nói bùn mạ liền nhào lên.
Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ.
Cầu hoa tươi.
Cầu đánh giá.
Cầu khen thưởng.
Nộ không bị ba gã nỉ tờ chịt cơi tới cơi đi, bất quá, cuối cùng ba gã nỉ tờ chịt đều bị hắn hất tung ở mặt đất.
An bài một chút trên địa cầu sự tình sau, bụt mạ tam nữ bị nộ không mang tới hồ lô cốc.
Và, nơi này thật là đẹp nha.
Thấy hồ lô cốc hoàn cảnh sau, bụt mạ tam nữ đều la hoàng lên.
Bất quá. Đương những người khác gặp các nàng ba người sau cũng đều từng cái lộ ra ánh mắt tò mò, cái thế giới này thượng nhân đều là hắc phát hắc nhãn hoa hạ người, bụt mạ ba người bọn họ đủ mọi màu sắc tóc, xem ở tiểu thiến, tiểu điệp đám người trong mắt tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái.
Rất nhanh, Ngộ không liền đem bụt mạ tam nữ giới thiệu cho mọi người, hơn nữa cho tam nữ an bài đạo phủ.
Tiểu thiến cùng tiểu điệp biết bụt mạ tam nữ tất cả đều là Ngộ không nữ nhân sau, đối với các nàng biểu hiện rất nhiệt tình, bụt mạ ba người cũng rất ưa thích hai người bọn họ. Cuối cùng mà nói chúng nữ sống chung rất không tồi.
Sau đó, Ngộ không lưu lại tại hồ lô trong cốc chỉ điểm chư nữ cùng các đệ tử tu hành.
Huyền Thiên Môn dù sao cũng là sơ lập, hắn cái này trưởng môn nhân không thể một mực không coi ở đây, bằng không tồn tại cảm giác cũng quá thấp.
Mấy ngày sau, Ngộ không chính tại chỉ điểm bùn mạ chờ người tu hành, đột nhiên một trận lòng rung động, cảm giác vô cùng bất an.
Từ tu thành thất cực kim thân sau đó, Ngộ không không biết nguy hiểm biết trước có thể lực lớn tăng.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ có cái gì sự tình muốn xảy ra?
Chương 134, nén giận ra tay cầu tự động cung đặt.
Chẳng lẽ có đại sự gì muốn xảy ra?
Ngộ không âm thầm hoài nghi.
Hắn liền vội vàng nhượng chư nữ các từ tu hành, chính mình thi triển thuấn gian di động bắt đầu kiểm tra hồ lô cốc các nơi, bất quá, lại không phát hiện gì hết.
Chẳng lẽ nguy cơ cũng không phải là phát sinh ở nơi này?
Chẳng lẽ là bảy viên ngọc rồng thế giới có đại sự gì muốn xảy ra, cũng hoặc là Hàng Châu tôn phủ bên kia?
Nghĩ như vậy Ngộ không trước tiên trở về bảy viên ngọc rồng thế giới, trên địa cầu kiểm tra một phen, nhưng vẫn là không phát hiện gì hết.
Như vậy còn lại có thể nhượng Ngộ không sợ hãi cũng chỉ có Hàng Châu tôn phủ.
Nghĩ tới đây, Ngộ không liền vội vàng tiến vào tiên hiệp đại thế giới, sau đó một cái thuấn gian di động đi tới tôn phủ.
Nhất thời, Ngộ không khỏe mắt.
Nhưng thấy một lão hòa thượng chính dùng trong tay thiền trượng đánh trúng bạch nương tử ngực, bạch nương tử cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hể hoài đi xuống.
Ngộ không tới đến lúc đó. Lão hòa thượng kia thiền trượng đã đánh trúng bạch nương tử ngực, Ngộ không chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch nương tử miệng phun máu tươi, trong lòng hận hãm, như muốn nổi điên.
Con lửa giáng ốc, ngươi tìm chết.
Ngộ không gầm lên giận dữ.
Lão hòa thượng này đơn giản là sống được không nhịn được, lại đảm dám đả thương hắn bạch nương tử.
Hắn trong nháy mắt đi tới lão hòa thượng trước mặt, đem bạch nương tử hộ ở sau lưng, sau đó một quyền đánh ra.
Linh hồn phá ngải.
Ngộ không đã rất cũng chưa có thi triển một quyền này. Ngay cả tại Thục Sơn thời điểm cũng không có thi triển qua, bất quá cái này một lần, hắn thật sự là quá căm phẫn, hận không được một quyền đem cái này con lừa ra ngốc đánh tan xương nát thịt.
Ôm hận mà đánh, thử không lưu tình.
Ẩm.
Một tiếng, lão hòa thượng bị đánh bay ra ngoài.
Ngộ không căn bản là không có đi để ý bị hắn đánh bay con lừa ra ngốc, nghiêng đầu đem lão đảo muốn ngã Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực.
Quan nhân.
Ngươi.
Trở lại, ta.
Ta không được.
Quan nhân, ngươi.
Ngươi nhất định phải cứu Tiểu Thanh.
Gần.
Trước khi chết có thể gặp.
Quan nhân một mặt, ta.
Chết cũng không tiếc.
Bạch Tố Trinh bị lão hòa thượng một kích kia thương tâm mạch, tự nhận là không còn sống lâu nữa,
bất quá trước khi chết có thể thấy ngộ không, nàng chính là hết sức cao hứng. Không muốn nói càn, ngươi chính xác sẽ không việc gì, nhanh lên một chút đưa cái này nuốt xuống. Vừa nói, ngộ không mở ra thưởng thức quan lấy ra một viên tiên đậu nhét vào bạch nương tử trong miệng. Lúc này, trọng thương tiểu thanh cũng bò qua đến, khóc nói, tỷ tỷ, ngươi chính xác sẽ không việc gì. Bạch nương tử mặc dù từ cho là mình đã không sống được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe ngộ không nói nuốt vào tiên đậu. Sau đó nàng đối tiểu thanh phân phó nói, tiểu thanh, ngươi nhất định phải thay ta thật tốt chiếu cố con nhân. Tiểu thanh đầy mắt rưng rưng, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta chính xác sẽ chiếu cố tốt con nhân, nhưng là ta cũng phải tỷ tỷ không việc gì. Thấy hai người này tấm sinh ly tử biệt cảnh tượng, ngộ không không nói nói, ta đều nói, nương tử ngươi khẳng định không việc gì, cho nên ngươi chính xác sẽ không chết. Ngươi tự kiểm tra thoáng cái, thương thế của ngươi thế có phải hay không tốt? À, ta thương, thế nào một chút cũng chưa. Bạch Tố Trinh lúc này mới phát hiện chính mình bị thương tất cả tốt. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc vui mừng nói, tỷ tỷ, ngươi thật không có sự tình, quá tốt. Tỷ tỷ ngươi không việc gì quá tốt. Cao hứng đi qua, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cái kia Pháp Hải con lừa già ngốc thật là đáng ghét, ta nhất định phải giết hắn cho tỷ tỷ báo thù. Ồ, lão hòa thượng kia Pháp Hải đây. Hắn chạy trốn. Ngộ không nói, mới vừa rồi hắn chú ý tới lão hòa thượng chạy trốn, bất quá là cứu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cũng không có đuổi theo. Bất quá, ngộ không đã ghi nhớ hắn khí tức, coi như hắn chạy trốn tới chân trời biển góc, cũng không trốn thoát ngộ không lòng bàn tay, một cái thuấn gian di động, ngộ không liền có thể đến tới bên cạnh hắn. Bất quá, nghe được Tiểu Thanh nói lão hòa thượng kia là Pháp Hải, ngộ không lại là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới thế giới dung hợp sau thay đổi lớn như vậy, mà còn chính mình còn tự hứa tiên trong tay cướp đi Bạch Nương Tử, nhưng là Pháp Hải lại còn là tìm tới cửa, hơn nữa còn so trong nguyên bản kịch tỉnh tới nhanh hơn, ra tay cũng càng thêm ác độc. Thật là tiện nghi hắn. Tiểu Thanh tức giận nói. Ngộ không lại cười lạnh nói, chạy hòa thượng, chạy không miếu, các ngươi yên tâm, món nợ này ta chính xác sẽ tìm hắn đòi lại. Mới vừa rồi, ngộ không muốn cho là mình một quyền là có thể đánh bể kia Pháp Hải, nhưng không nghĩ Pháp Hải trên người cà sa lại là một món phòng ngự pháp bảo, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao phòng ngự pháp bảo. Ngộ không một quyền kia mặc dù là nén giận ra tay, nhưng là lại cũng không thể tại chỗ đem Pháp Hải giết chết, cho hắn chạy trốn cơ hội. Ừ, tỷ phu, chúng ta nhất định phải thay tỷ tỷ báo thủ, xả cơn giận này. Tiểu Thanh tức giận nói. Ngộ không nói, Tiểu Thanh, ngươi yên tâm đi, hắn trốn không. Ngươi trước ăn cái này chữa trị thoáng cái trên người thương. Vừa nói, ngộ không lại lấy ra một cái tiên đậu đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng bị thương, chỉ bất quá không có Bạch Tố Trinh nghiêm trọng như vậy. Tiểu Thanh nhận lấy tiên đậu nuốt vào, trên người thương cũng trong nháy mắt khôi phục. À, tỷ phu, ngươi cái này là linh đan rượu rực gì, lại như vậy tác dụng, ta mới vừa nuốt xuống thương thế trên người liền hoàn toàn tốt. Còn có tỷ tỷ, mới vừa rồi tỷ tỷ thương tổn đến nghiêm trọng như vậy, lại cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, thật là quá thần kỳ. Tiểu Thanh thở dài nói. Ngộ không lại lấy ra một chút tiên đậu nói, đây là tiên đậu, ăn một viên có thể 10 ngày không đói bụng. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt khôi phục trên người sở hữu thương. Tốt như vậy đồ vật, tỷ phu ngươi thế nào có nhiều như vậy? Tiểu Thanh vui vẻ từ ngộ không trong tay bóp một cái tiên đậu hỏi. Những thứ này tiên đậu các ngươi 2 tỷ mỗi người phân đi, đều là ta không được, lại quên trước thời hạn cho các ngươi tiên đậu, bằng không các ngươi cũng sẽ không bị Pháp Hải khi dễ thảm như vậy. Ngộ không có chút hối tiếc nói. Bạch Tố Trinh lại khuyên giải nói, đây không phải là quan nhân sai, là kia Pháp Hải tới quá đột ngột. Nhắc tới, chuyện này vẫn là chính ta trêu ra tai họa. 500 năm trước, ta trẻ tuổi nóng tính, tại Tây Châu Nga Mi Sơn cửu hoàn động ăn trộm Pháp Hải tiên đan, cho nên mới sẽ chôn hôm nay như vậy mầm tai họa. Không nghĩ tới 500 năm sau, Pháp Hải pháp lực lại tăng nhiều, có thể thấy hắn nhất định có kỳ ngộ, nếu không phải quan nhân kịp thời chạy tới, ta theo Tiểu Thanh cái này một lần chỉ sợ là tại kiếp khó thoát. Tiểu Thanh lúc này ồ một tiếng nói, quan nhân, ngươi thế nào đột nhiên thì trở lại? Các huynh đệ, đặt hàng. Không có toàn bộ đặt huynh đệ toàn bộ đặt một chút đi, hoa không vài đồng tiền, cũng chính là mấy đồng tiền, một bình Pepsi mà thôi, nhưng là đối với ta cái này gõ chữ mà sống tác giả lớn nhất ủng hộ. Quỳ cầu toàn đặt. Chương 135, đánh lên môn đi cầu đặt cùng tự động. Ta trong lúc bất chợt cảm giác một trận lòng rung động, cảm thấy có cái gì sự tình muốn xảy ra, ngay sau đó tiểu vội vàng chạy về. Chỉ tiếc ta còn là trở lại quá chậm, nếu như ta trở lại sớm một bước, nương tử cùng tiểu thanh cũng không cần bị thương. Ngộ không có chút tự trách nói. Bạch Tố Trinh lại nói, quan nhân, ngươi không nên tự trách. Ta cùng Tiểu Thanh có thể có quan nhân tốt như vậy nam nhân, cuộc đời này không tiếc, nếu không phải quan nhân lúc nào cũng đem chúng ta để ở trong lòng, thì như thế nào có thể tại chúng ta gặp phải nguy hiểm thời điểm cảm ứng được. Tiểu Thanh cũng nói, đúng nha, tỷ phu, ngươi có thể như vậy đem Tiểu Thanh cùng tỷ tỷ để ở trong lòng, Tiểu Thanh đã thật cao hứng. Nộ Không lúc này mới thoáng tiêu tan. Lúc này, hắn mới chú ý tới Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh y phục trên người đã bị làm bẩn, đâu đâu cũng có vết máu, rất là chật vật. Ngay sau đó hắn khai ra bị dọa sợ đến dấu nha hoàn, làm cho các nàng chuẩn bị xong nước nóng, để cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tắm thay quần áo. Sau 2 giờ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tắm thay quần áo xong, lần hai khôi phục mỹ lệ trạng thái. Nộ Không lúc này mới lên tiếng nói, nương tử, Tiểu Thanh, các ngươi hãy theo ta tìm tới kia Pháp Hải đi. Hôm nay ta liền cho các ngươi hạ giận. Tiểu Thanh nhất thời kinh ngạc vui mừng nói, quá tốt, tỷ phu, chúng ta cái này tìm cái kia Pháp Hải tính sổ đi, nhất định phải đưa hắn đánh vãi răng đầy đất, mới có thể tiết ta mối hận trong lòng. Bạch Tố Trinh lại nhíu mày, nàng khuyên giải nói, quan nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu kia Pháp Hải đã chạy trốn, ta xem cái này cái sự tình coi như đi. Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ, ngươi chính là tâm quá thiện, chúng ta mới sẽ bị người khi dễ. Đối đãi Pháp Hải như vậy ác nhân, chúng ta lại không thể lòng dạ mềm yếu, nếu hắn không là hạ lần chính xác còn sẽ lại tìm chúng ta phiền toái. Huống chi kia Pháp Hải ghê tởm như vậy, chúng ta hảo đoan đoan đợi ở nhà tu hành, hắn lại nói cái gì chúng ta họa loạn nhân gian, đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết, thậm chí đau hạ sát thủ. Khinh địch như vậy sẽ bỏ qua hắn, ta nuốt không trôi tâm lý cơn giận này. Bạch Tố Trinh lại nói, Tiểu Thanh, ngươi không minh bạch, cái này Pháp Hải chính là Phật môn cao thủ, nhiều năm trước liền đã pháp lực cao thâm. Bây giờ hắn pháp lực càng là tăng nhiều, mà còn hắn bây giờ là Kim Sơn tự trụ trì, tại Phật môn khá có địa vị, Phật môn thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, chúng ta nếu là bởi vì Pháp Hải chọc tới Phật môn, vậy thì nát. Nộ Không lại thờ ơ nói, nương tử yên tâm, bất kể hắn Phật môn thế lực như thế nào khổng lồ, vi phu chính xác sẽ vì các ngươi ra khẩu khí này, không phải là một tòa nho nhỏ Kim Sơn tự nha, nếu không phải cho ta một câu trả lời, ta liền phá hắn Kim Sơn tự. Quan nhân, Kim Sơn tự không coi vào đâu, nhưng là Kim Sơn tự phía sau tiểu dẹt xì ngày lại thập phần cường đại, tiểu dẹt xì ngày hoạt Phật đạo tể hòa thượng pháp lực ngất trời, ngay cả Quan Âm đại sĩ đều đối với hắn khen có thừa, nếu như chúng ta kinh động kia đạo tể hòa Phật liền phiền thoái. Bạch Tố Trinh lần hai khuyên nhủ, đạo tể, chẳng lẽ là hòa Phật tế công? Nộ Không lẩm bẩm một câu. Hắn không nghĩ tới thế giới dung hợp sau đó, Kim Sơn tự Pháp Hải lại với tế công dính líu quan hệ, bất quá, hai người này đều là người trong Phật môn, dính líu quan hệ ngược lại cũng không có cái gì thật kỳ quái. Bất quá, kia tế công vẫn là chuyển thế trọng tu hàng Long La Hán, một thân pháp lực cao thâm, tuyệt không phải phàm tục mọi người, lại không biết hắn kết quả lợi hại đến mức nào. Bất quá, Nộ Không lại cũng không có vì vậy mà trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại kích thích vô hạn hào hùng. Không có coi như là hòa Phật tế công thì như thế nào, ta Tôn Ngộ Không chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Nghĩ đến ở đây, Ngộ Không ngạo nghễ nói, đừng nói một cái nho nhỏ Pháp Hải có thể hay không kinh động kia đạo tể hòa thượng, coi như là kinh động thì như thế nào? Nếu như hắn dám vô cớ nhúng tay, ta cũng như thế đánh hắn đầy đất cầu xin tha thứ. Bạch Tố Trinh vẫn còn có chút lo lắng, bất quá Ngộ Không không cho nàng nói chuyện lần nữa cơ hội, trực tiếp bao bọc hai người thi triển thuấn gian di động đi tới Kim Sơn tự bên ngoài. Lúc này, Pháp Hải vừa mới trốn về không lâu, cái kia cái cả sa bảo y y mặc dù là phòng ngự trí bảo, phòng vệ Ngộ Không một quyền kia phần lớn lực lượng, nhưng hắn vẫn bị một quyền kia lực lượng dao động thành trọng thương. Hắn trở lại Kim Sơn tự sau, tiểu vội vàng đem cất kỹ Phật môn chữa thương thánh dược cửu chuyển đại hoàn đan lấy ra, một cái nuốt xuống, sau đó vận công điều tức, tốt một lát sau, thương thế trên người mới khôi phục hơn nữa. Người kia kết quả là người nào, nhìn qua tuổi còn trẻ, một quyền uy lại mạnh mẽ như vậy. Mà còn hắn sử dụng còn giống như là thuần túy sức mạnh thân thể, không có chút nào sóng pháp lực, thế gian này lại có sức mạnh thân thể cường đại như thế người, thật là không tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới một quyền kia uy lực, Pháp Hải đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng ghét. Đáng hận. 500 năm trước đại thù chỉ lát nữa là phải đến báo, không nghĩ tới lại nửa đường giết ra cái trình rào kim. Bạch Tố Trinh, lần này coi như số ngươi gặp may, một ngày nào đó, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Giờ khắc này, vị này trong mắt mọi người đắc đạo cao tăng, sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, giống như tu la giả xoa, nơi nào còn có trong ngày thường một chút tử mi thiện mục bộ dáng. Pháp Hải. Ngươi một cái con lừa dáng ốc, lan ra đây cho ta. Ngay tại Pháp Hải núp ở trong thiện phòng nội tâm nổi khùng hết sức, trong lúc bất chợt, thiên không truyền tới gầm lên một tiếng, giống như sét đánh ngang thai một dạng đem toàn bộ Kim Sơn tự đều kinh động tới, mà thần kỳ hơn lúc, trừ cái này Kim Sơn tự bên trong tự. Còn lại địa phương lại không nghe được chút nào âm thanh. chính là Ngộ Không mang theo Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đi tới Kim Sơn tự bên ngoài, trực tiếp gầm lên giận dữ. Pháp Hải cái này con lừa già ngốc nghiêm trang đạo mạo, ngoài mặt một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng là trong tối lại lòng dạ ác độc. Ngộ Không lần này tới không chỉ có phải cho hắn một bài học, hung hãn đánh bại hắn, còn muốn ngay trước mọi người vạch trần hắn giả tạo, nhượng hắn mặt mũi thực hiện lộ ở trước mặt người đời. Lớn mật cung đồ, lại dám can đảm đến ta Kim Sơn tự gây chuyện, thật là không biết sống chết. Kim Sơn tự hộ viện võ tăng lao ra, dẫn đầu võ tăng mắng. Ngộ Không nghe chính là nhướng mày một cái, đây là hòa thượng sao? Nói như vậy bỏ cùng bình thường giang hồ hung nhân khác nhau ở chỗ nào? Một chút cũng không có người xuất ra dáng vẻ, kiến vi chi chứ, chỉ bằng một điểm này có thể biết Kim Sơn tự trụ trì lại là bực nào đức hạnh, cái này Kim Sơn tự lại là bực nào chỗ? Không biết sống chết. Hừ, ta xem không biết sống chết là các ngươi. Mau mau lùi cho ta mở, cho các ngươi chỗ ở Pháp Hải con lừa già ngốc đi ra dập đầu nói xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nộ Không hừ lạnh nói. Chương 136, tiến vào bên trong chùa cầu đặt cùng tự động. Hôn trướng. Lại dám can đảm nhục ta phương trượng trụ trì, đơn giản là tìm chết. Một tên trong đó võ tăng giận tí mặt, xông về phía trước, lăng không một cước đá về phía Ngộ Không. Bất quá, hắn vọt tới nhanh, trở về nhanh hơn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy kia võ tăng ngược bay trở về, dầm một tiếng đụng vào tự viện trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái nhân hình lỗ thủng lớn. Võ tăng đầu lĩnh một xem tình thế trước mắt, nhất thời một tiếng quát to, chúng võ tăng nghe lệnh, mau mau theo ta đem thương thế kia nhân đại đảm cuồng đồ bắt lại. Tuân lệnh. Chúng võ tăng một tiếng quát to, sau đó đồng loạt hướng Ngộ Không gây. Tiểu Thanh muốn xuất thủ, bất quá bị Ngộ Không ngăn lại. Chỉ những thứ này xú hòa thượng, kia phải dùng tới Tiểu Thanh muội muội ra tay, lại xem tỷ phu ta như thế nào liệu để ý đến bọn họ. Vừa nói, Ngộ Không thi triển ra loa toàn cửu ảnh, chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện, nhưng nghe bịch bịch không ngừng bên tai, trong nháy mắt, những thứ này xông lên hòa thượng liền đồng thời bay rớt ra ngoài. Hoa! Tỷ phu thật là lợi hại, một chiêu này thật là đẹp trai, tỷ phu ngươi đem một chiêu này dạy cho Tiểu Thanh có được hay không? Những kia bay rớt ra ngoài hòa thượng còn chưa xuống mà, Tiểu Thanh liền hò reo khen ngợi lên. Ngộ Không cười nói, Tiểu Thanh muội muội phải học, tỷ phu tự nhiên sẽ dạy cho ngươi, chờ chúng ta trở về ta sẽ dạy cho ngươi. Tiểu Thanh nhất thời một tiếng reo hò, tỷ phu ngươi thật là quá tốt, Tiểu Thanh có tỷ phu thương yêu, thật là thật hạnh phúc nha. Ngộ Không nói, đi. Nương tử, Tiểu Thanh muội muội, Pháp Hải kia con lừa già ngốc nếu không ra, như vậy chúng ta liền đánh vào, ta cũng không tin hắn thật sự làm con rùa đen rút đầu, cả đời không ra. Bạch Tố Trinh vẫn còn có chút lo lắng, bất quá sự tình đã đến nước này, nói cái gì đều mượn, Bạch Tố Trinh dứt khoát không nói câu nào, cầm lên Chu Tiên kiếm liền với sau lưng Ngộ Không. Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ là muốn, nếu là hôm nay thật gặp rủi ro Kim Sơn tự, ta có thể cùng quan nhân chết cùng một chỗ, kiếp này liền cũng không tiếc. Tiểu Thanh càng là tất nhiên nói, một tiếng hô to, Pháp Hải lao ố quy mau ra đây. Sau đó liền nhảy cấm hoan hô theo sát sau lưng Ngộ Không. Ngay sau đó, ba người ngay tại chúng võ tăng một mảnh trong kêu rên tiến vào Kim Sơn tự. Cái này Kim Sơn tự chia làm bên ngoài tự cùng bên trong tự, phân biệt có hai cái khác nhau cửa vào. Bên ngoài tự là cung cấp khách hành hương nhóm thắp hương bái Phật địa phương, mà bên trong tự chính là Kim Sơn tự Phật môn đệ tử thanh tu địa phương. Ngộ Không bọn họ tới chính là Kim Sơn tự bên trong tự, cho nên nơi này trừ Kim Sơn tự hòa thượng ở ngoài, cũng không có bất kỳ một tên khách hành hương. Trên đường đi, không ngừng có võ tăng lao ra, bất quá đều bị Ngộ Không tiện tay giải quyết. Rất nhanh, ba người liền đến Kim Sơn tự Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, có một tên râu bạc trắng lao tăng từ trong đại điện đi ra, hát một cái Phật kệ nói, A-di-đà Phật. Kim Sơn tự chính là Phật môn đất thanh tu, thí chủ vẫn là mau mau rời đi, chớ có quấy rối Phật tổ, đến lúc đó vậy liền muốn đại họa lâm đầu. Ngộ Không lại cười nói, ngươi lão hòa thượng này thì là người nào? Chớ có cầm Phật tổ tới làm ta sợ, Phật tổ nếu là thật hiển linh, đại họa lâm đầu chỉ sợ không phải ta, mà là các ngươi kia lừa đời lấy tiếng phương trượng trụ chỉ Pháp Hải con lừa giáng đốc. A-di-đà Phật, bần đạo Kim Sơn tự giam pháp thông. Lại không biết phương trượng sư huynh như thế nào đắc tội thí chủ cư nhiên như thế chê phương trượng sư huynh. Dâu bạc trắng lao tăng tự xưng pháp lối đi. Nộ Không cười lớn một tiếng, ta chê hắn, đơn giản là trò cười. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Kia Pháp Hải nếu là thật lòng trong không quỷ, làm sao sẽ không dám ra tới đối chất. Pháp Thông lại nói, phương trượng sư huynh hôm nay lại không bên trong chùa, lại làm sao có thể đi ra cùng thí chủ đối chất. Ha ha! Ngộ Không lần hai cười lớn, không có ở trong chùa, đơn giản là cho cười, kia Pháp Hải rõ ràng thì ở tòa này tự viện bên trong, ngươi lại trợn lấy con mắt nói bừa. Pháp Thông lão hòa thượng nhanh mau tránh ra, ta cái này liền đem Pháp Hải con lừa ra ngốc cho bắt tới, nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói.
A-di-đà Phật, thí chủ đừng càng quái, Kim Sơn tự chính là Phật môn đất thanh tu, há cho thí chủ như thể càng rỡ.
Pháp Thông không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại tiến lên một bước ngăn ở Ngộ Không trước người.
Ngươi thật không để cho mở.
Ngộ Không nhìn lão hòa thượng còn có mấy phần quen mặt, hơn nữa làm việc cũng không thô bạo, không giống còn lại hòa thượng một dạng cho nên mới sẽ cho hắn một cái cơ hội.
Pháp Thông hòa thượng chẳng qua là tuyên một âm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, tỏ rõ thái độ mình.
Ngộ Không nói, được, nếu lão hòa thượng ngươi không tối lui, như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Pháp lối đi, A-di-đà Phật, thí chủ nếu là độc võ, lão hòa thượng sẽ không bó tay chờ chết, hy vọng Phật tổ sẽ không trách tội.
Ngộ Không cười nói, ha ha,
lão hòa thượng chẳng lẽ cũng có mấy phân pháp lực, liền để cho ta tới biết một chút về.
Vừa nói, Ngộ Không một quyền vung ra, một quyền này bình thường, giống như là nông phu bình thường vung ra quả đấm.
Nhưng phải thì phải như vậy bình thường một quyền, lại để cho Pháp Thông sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vẻ mặt buộc phát trang trọng, trong phút chốc, Pháp Thông liền tập trung quanh thân pháp lực, giơ lên hai cánh tay đan chéo làm chữ thập hình, thi triển ra Kim Sơn tự mạnh nhất phòng ngự thần thông chữ vạn phòng ngự quyết.
Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không một chiêu này linh hầu dò xét tháng đánh trúng Pháp Thông giơ lên hai cánh tay.
Nhưng thấy, Pháp Thông trên hai cánh tay, một cái to lớn chữ vạn lóe lên mà ra, phát ra kim sán ánh sáng đưa hắn bảo vệ.
Bất quá, cái này vàng nóng ánh chữ vạn phù chỉ chẳng qua là chống đỡ một giây đồng hồ thời gian, liền tại Ngộ Không dưới nắm tay tan thành bong bóng ảnh.
Ầm.
Lại là một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không quả đấm đem Pháp Thông hòa thượng đánh bay ra ngoài.
Lão hòa thượng nhìn ngươi còn có mấy phần Phật môn đệ tử bộ dáng, ta liền lại không làm khó dễ ngươi.
Bất quá, kia Pháp Hải không phải là cái gì hào điểu, không đáng giá ngươi như vậy vì hắn, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi.
Vừa nói, Ngộ Không cất bước tiến vào Đại Hùng Bảo Điện.
Mà đang ở Ngộ Không tiến vào Đại Hùng Bảo Điện trong nháy mắt đó, ngã xuống đất Pháp Thông lão hòa thượng trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, rồi sau đó, liền gặp Đại Hùng Bảo Điện đại môn đột nhiên rầm một tiếng đóng lại.
Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh còn chưa kịp tiến vào, liền bị ngăn cản ở bên ngoài.
Quan nhân,
thị phu,
hai người đồng thanh kêu lên, lại nghe Đại Hùng Bảo Điện bên trong truyền tới Ngộ Không thanh âm.
Nương Tử, Tiểu Thanh, các ngươi chớ có sốt ruột, cái này Pháp Hải con lừa già ngốc còn muốn chơi mấy phần thủ đoạn, lại xem ta như thế nào phá hắn cái này buồn cười trận pháp.
Nguyên lai, Ngộ Không vừa tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, ẩn nút trong bóng tối Pháp Hải liền phát động trong bảo điện trận pháp.
Chương 137, Thập Bát La Hán chém nghiệp trận cầu đặt cùng tự động.
Mặc dù Ngộ Không nói để cho hai người chớ có sốt ruột, nhưng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn là phi thường lo lắng.
Quan nhân, ngươi không sao chứ?
Quan nhân,
thị phu,
Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đều khẩn trương kêu lên Ngộ Không, nhưng là bên trong lại đột nhiên không có hồi âm.
Cái này làm cho hai nàng bộc phát lo lắng sốt ruột.
Lúc này, Pháp Thông lão hòa thượng mở miệng nói, hai vị nữ thí chủ không muốn phí sức, bên trong trận pháp đã toàn bộ mở ra, kia vị thí chủ không nghe được các ngươi thanh âm. Hắn thanh âm cũng không truyền ra tới.
A, vậy phải làm sao bây giờ?
Thị phu, ngươi trả lời ta nha.
Hai nàng càng bối rối, bất quá đang lúc này, các nàng trong đầu xuất hiện Ngộ Không thanh âm.
Nương Tử, Tiểu Thanh, các ngươi không cần lo lắng, cái này trận pháp trói không được ta, các ngươi tạm thời ở bên ngoài an tâm chờ ta chính là
Đại Hùng Bảo Điện bên trong trận pháp có thể ngăn cách thanh âm, nhưng là lại ngăn cách không Ngộ Không tinh thần ý thức, hắn có thể đủ cảm giác Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh lo lắng. Nhưng là lại truyền không ra thanh âm, chỉ có thể dùng tinh thần ý thức trực tiếp đem ý tưởng truyền đến các nàng trong đầu.
Nghe được Ngộ Không thanh âm, hai nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mừng rỡ, sau đó liền yên lòng.
Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tại Ngộ Không tiến vào trong nháy mắt đó, ẩn nút trong bóng tối Pháp Hải liền phát động trận pháp.
Ở trong mắt Pháp Hải, chỉ có Ngộ Không mới là nhất đại uy hiếp, chỉ cần Ngộ Không một giải quyết, như vậy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người chẳng qua chỉ là đợi làm thịt dê con. Cho nên hắn mới chịu đem Ngộ Không bao vây cái này Thập Bát La Hán chém nghiệp trong đại trận, lợi dụng cái này trận pháp vây Ngộ Không.
Sau đó, hắn liền có thể thật tốt bảo chế hai nàng.
Cái này Thập Bát La Hán chém nghiệp đại trận chính là Phật môn tối cao đại trận, trong trận có Thập Bát La Hán kim thân, từng cái La Hán đều có Tây Thiên Thập Bát La Hán bộ phần uy lực, kiêm thả những thứ này La Hán chính là màu đồng thể kim thân, từng cái vững chắc vô cùng, người bình thường nếu là bị cái này Thập Bát La Hán vây quanh, mấy không có lực phản kháng, chỉ có thể bó tay chờ chết.
Theo đại trận phát động, trong đại điện trở nên mây mù trưng bốc lên, đại điện chủ tôn Phật tượng, tam thế Phật giống bản ngã, cái tôi, thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật, đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới giả cỡ xỉ Lưu Ly quang Phật cùng với tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, tất cả ẩn nấp tại trong mây mù,
biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đại điện hai bên nguyên bản hình thái kỳ lạ, bày các loại tư thế thập bát La Hán, lại phảng phất sống lại một dạng từng cái đứng dậy mà đứng, những thứ này La Hán từng cái cả người kim lóa mắt, tựa như cùng kim nhân. Nhìn thập bát La Hán hướng mình lây, Ngộ Không không khỏi lộ ra buồn cười ánh mắt. 18 cái kim thiết đổ bê tông người giả mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình có uy, thật là buồn cười hết sức. Liên để cho ta tới thăm ngươi một chút cái này thập bát La Hán kết quả có gì uy năng. Vừa nói, Ngộ Không một quyền đánh về phía tọa lộc La Hán khách độ lọ bạt ló đọa các tôn giả, vị này tọa lộc La Hán chính là thập bát La Hán đứng đầu, thần thông quảng đại, cái này kim nhân mặc dù chỉ có hắn bộ phần uy lực cũng quả thực là bất phàm, bất quá, tại Ngộ Không dưới nắm tay, hắn cũng chỉ có ăn quả đắng phần. Ẩm. Tại Ngộ Không quả đấm đánh trúng tọa lộc La Hán trong nháy mắt đó, trên người hắn kim quang chợt nồng nhiệt múc, tạo thành một cái to lớn chữ vạn đưa hắn bảo vệ. Có chút ý tứ nha. Ngộ Không trong lòng âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới chính là một cái kim thiết đổ bê tông người giả lại so với kia pháp thông lão hòa thượng pháp lực cao thâm hơn. Bất quá, sâu cũng tràn đầy giới hạn, không đáng nhắc tới. Pháp thông lão hòa thượng tại Ngộ Không một quyền bên dưới chỉ chống đỡ một giây, mà tọa lộc La Hán là mạnh hơn hắn gấp đôi có thừa, ước chừng chống đỡ hai giây nhiều chung. Mà đang ở cái này hai giây bên trong, còn lại 17 danh La Hán đã xuống tới, đem Ngộ Không bao vây vào giữa. Ẩm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tọa lộc La Hán bị đánh bay ra ngoài, mà còn hắn kim thân tại một quyền này cự lực bên dưới, lại bị đánh ra một cái thật sâu vết lõm. Thật là mạnh. Núp trong bóng tối thao không trận pháp Pháp Hải nhãn thần trợn co rụt lại, lại là một quyền như vậy, quá mạnh mẽ. Pháp Hải lại nghĩ tới mình bị như vậy quả đấm đánh trúng lúc tình hình, loại cảm giác đó nhượng hắn không nhịn được cả người phát lạnh. Tại tọa lộc La Hán bị đánh bay trong nháy mắt đó, còn lại 17 danh La Hán cũng đồng thời ra tay. Ha ha, muốn quần đấu sao? Được. Vậy chúng ta liền xem kết quả một chút người nào nhiều. T.S.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền có 36 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện. Đây không phải là loa toàn cửu ảnh chế tạo tàn ảnh, mà là Ngộ Không phân thân thần thông, từng cái phân thân đều có Ngộ Không 10% thực lực, mặc dù không là rất mạnh, bất quá dùng để đối phó những thứ này cục sắt dư giả. Chật, những thứ này phân thân da thịt cũng trong nháy mắt đều biến thành kim sắc, sáng sáng kim quang. So với kia thập bát La Hán trên người kim quang còn muốn long lánh. Chính là Ngộ Không nhượng những thứ này phân thân kích hoạt thất cực kim thân, Ngộ Không tại bình thường lúc chiến đấu rất ít kích hoạt kim thân, bởi vì hắn cảm giác kim thân một khi kích hoạt giống như là một cái kim sắc đèn lớn âm, vô cùng trêu chọc bước. Bất quá, những thứ này phân thân cũng không có vấn đề. Các huynh đệ, tiến lên. A. Giết. Phân thân nhóm kêu to hướng thập bát La Hán nào tới, trung bình từng cái La Hán có hai cái phân thân kêu. Nhất thời, Ngộ Không phân thân cùng thập bát La Hán lâm vào loạn trong chiến đấu. Cạch, cạch, cạch. Trong lúc nhất thời, đá vàng đụng nhau không ngừng bên hai. Không một xe công phu, cái này thập bát La Hán liền bị Ngộ Không phân thân cho vây đánh, cái này La Hán bị bài đoạn một cái cánh tay, cái kia La Hán bị cắt đứt một chân. Tóm lại, cái này thập bát La Hán kêu nữa thập bát La Hán cũng có chút không quá thích hợp, gọi 18 tàn tật còn tạm được. Chuyện này, làm sao có thể? Núp trong bóng tối Pháp Hải trợn mắt hốt mồm. Thật là không thể tin được đây là thật, nhưng là, hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trước mắt hắn, hắn không thể không tin. Cuối cùng, hắn không thể không tiếp nhận hiện thực, thở dài một hơi, sau đó quay đầu bước đi. Ngộ Không đã sớm cảm giác được Pháp Hải chỗ ẩn thân, chẳng qua là phải bồi hắn chơi đùa, cho nên mới không có trực tiếp đưa hắn bắt tới, lúc này thấy hắn phải đi, nơi nào tán thành bỏ qua cho hắn. Muốn đi? Không có cửa. Vừa nói, Ngộ Không phản dùng cả mẹ rồ cổ. Một cổ to lớn hấp lực trong nháy mắt đạt tới Pháp Hải trên người. Pháp Hải kinh hãi, nơi nào còn dám ẩn tàng, liên tục thúc giục pháp lực, nhưng là cái này hấp lực to lớn vô cùng, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một lui về phía sau hướng Ngộ Không. Chương 138, đuổi kịp tiểu Jesse ngày cầu đặt cùng tự động. A. Pháp Hải gầm lên một tiếng, phảng phất nộ mục kim cương, cả người pháp lực đột nhiên trở tăng. Ngộ Không một cái không bắt bẻ, lại bị hắn tránh thoát đi ra ngoài. Cái này Pháp Hải rất là khôn khéo, thoáng dây rủa cởi cố lực hút này, tiểu vội vàng thay đổi phương hướng, nhượng Ngộ Không không cách nào hút lại hắn. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chạy mất. Ngộ Không cười lạnh. Trong tiếng cười lạnh, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, chuẩn bị trực tiếp bắt Pháp Hải, nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện mình thân thể lại bị ngăn cản tại trong đại điện. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trận pháp còn không có bị phá? Ngộ Không một phen quan sát phát hiện cái này trong đại điện thập bát La Hán mặc dù bị đánh nát, nhưng là còn có một cái khốn trận không có phá. Ngộ Không không thông trận pháp, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra phá khốn trận biện pháp, cho nên hắn cũng không có mất công, trực tiếp thông qua hệ thống trở về một chuyến bảy viên ngọc rồng thế giới, sau đó lại trở về tiên hiệp đại thế giới, tiếp lấy một cái thuấn gian di động đi tới Kim Sơn Tự. Hả? Không tới đến Kim Sơn Tự sau, Ngộ Không phát hiện pháp hải khí tức lại biến mất, Kim Sơn Tự bên trong không có hắn khí tức. Chật, Ngộ Không đem tinh thần ý thức mở rộng, bất quá, trong vòng phương viên trăm giảm, lại cũng không có pháp hải khí tức. Ngộ Không tinh thần ý thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại không thể vô hạn khuếch trường, tối đa chỉ có thể bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, nhưng là tại cái phạm vi này bên trong hắn cũng không có phát hiện pháp hải khí tức. Bất quá, cái này lại khó khăn không tới Ngộ Không, hắn thuấn gian di động có một cái đặc điểm, kia chính là có thể siêu viễn cự ly cảm giác bị hắn nhớ khí tức, chẳng qua là cần phải hao phí một chút thời gian. Tập trung tinh thần, Ngộ Không bắt đầu dùng thuấn gian di động phương pháp cảm giác pháp hải khí tức. Không lâu sau, hắn cảm giác được pháp hải khí tức. Lại chạy ra xa như vậy, xem ra cái này pháp hải trên người bí mật, nếu hắn không là không thể nào tại làm sao trong thời gian ngắn từ Trung Châu chạy đến Tây Châu, khoảng cách này cũng không hạ mười xa vạn giảm. Ngộ Không nhướng mày một cái, trong lòng thầm nói. Phát hiện pháp hải khí tức sau, Ngộ Không phản mà không gấp, hắn một cái cất bước đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Nương tử, Tiểu Thanh, cho các ngươi chờ lâu. Thấy lo lắng chờ đợi hai người, Ngộ Không vội vàng nói. Bạch nương tử mừng rỡ, quan nhân, ngươi đi ra. Thật là quá tốt. Tiểu Thanh cũng cao hứng nói, tỷ phu, ta liền biết ngươi khẳng định không việc gì, pháp hải cái kia con lửa giá ngốc đây. Tỷ phu ngươi có phải hay không đã giáo huấn qua hắn? Ngộ Không nói, còn không có, kia con lửa giá ngốc giấu rất sâu, hơn nữa còn thủ đoạn ẩn giấu, ta nhất thời không tra, bị hắn tạm thời chạy mất. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta đã cảm giác được hắn khí tức, cái này một lần chính xác sẽ không để cho hắn chạy mất. Tiếng nói vừa dứt, Ngộ Không liền phải dẫn Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đi Tây Châu Pháp Hải vị trí nơi. Lúc này, Pháp Thông Lão Hòa Thượng đột nhiên khiếp sợ nói, ngươi thế nào đi ra? Thập Bát La Hán chém nghiệp trận một khi mở ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi làm sao có thể đi ra? Lão Hòa Thượng trong lòng tức khiếp sợ lại tràn đầy nghi vấn. Ngộ Không lại cười nói, thật sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra. Hừ. Đây chẳng qua là lúc trước ta chưa có tới mà thôi. Ta tới, liền có người có thể đi ra, không phải sao? Nói xong, hắn liền bao bọc Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh thi triển thuấn gian di động, đi tới Tây Châu Pháp Hải khí tức chỗ vị trí. Nhìn Ngộ Không ba người biến mất địa phương, Pháp Thông miệng trừng mục đích đốc, thật lâu không nói, Ngộ Không cho hắn rung động thật sự là quá lớn, vô luận là bình yên vô sự từ Thập Bát La Hán chém nghiệp trong trận đi ra, vẫn là cái này xuất quỷ nhập thần thần thông, đều vượt quá hắn tưởng tượng. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, sư huynh, lần này ngươi khả năng thật sai. Như thể cương địch, không phải ta Kim Sơn Tự có thể trêu chọc. Hy vọng tiểu dẹt si ngày. Ai? Hy vọng sư huynh ngươi có thể trốn qua một kiếp này đi. Mà chờ hắn tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, xem đến trong đại điện chia năm xẻ bảy Thập Bát La Hán, nhất thời lại ngây người, nội tâm kinh hãi một mảnh. Lại nói Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tới Tây Châu, ba người vừa hiện thân. Liền phát hiện bọn họ trô tại địa phương là một tòa thật to tự viện. Bạch Tố Trinh quan sát bốn phía một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói, a, chuyện này. Nơi này là Tiểu Dẹt Xì Ngày. Quan nhân, chúng ta đi mau, Tiểu Dẹt Xì Ngày là Phật môn thánh địa, chúng ta loạn xuống tới, chỉ sợ sẽ có đại họa. Tiểu Thanh lại thờ ơ nói, Tiểu Dẹt Xì Ngày làm sao, không phải là một tòa hòa thượng miếu sao, chẳng lẽ chúng ta còn không thể có hay sao? Ngộ Không cũng cười nói, Tiểu Thanh nói không tệ. Một tòa hòa thượng miếu mà thôi, chúng ta đương nhiên có thể tới. Huống chi pháp hải ở nơi này, chúng ta còn muốn tìm hắn tính sổ. Nương tử ngươi không cần lo lắng, chính là tiểu dẹt si ngày vẫn không thể để cho chúng ta trốn bước. Nói xong, Ngộ Không khí vận đan điền, mở miệng nói, pháp hải, ngươi một cái con lửa giáng ốc, không muốn làm con rùa đen rút đầu, đi ra cho ta. Hắn một câu nói này tựa như cùng bình thường nói một dạng nhưng là thanh âm cuồn cuộn, lại truyền khắp toàn bộ tiểu dẹt si ngày. Cả chùa sở hữu tăng chúng đều nghe rõ ràng. A-di-đà Phật, cái này là người phương nào? Cư nhiên như thế lớn mật. Phương nào cùng đồ, lại dám can đảm ở ta Phật môn thánh địa dương ai? A-di-đà Phật, này người như thể cuồng vọng, quấy rối Phật tổ, quấy rầy Phật môn thanh tu, nghiệp chướng nặng nề, đương nên đền tội. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số Phật môn hộ pháp võ tăng hướng bên này bay tới. Những thứ này võ tăng từng cái pháp lực cao cường, có cả người nở rộ kim quang, hôn nếu kim công La Hán. Có chân đạp hoa sen, bộ bộ sinh liên, dường như trên đời tôn giả, có sau đầu phát ra ngũ sắc viên quang, giống như Bồ Tát hạ xuống. Những người này còn chưa đi tới, trong miệng liền rối rít quát lớn. Ngộ Không chẳng qua là cười lạnh không dứt, những thứ này hòa thượng, từng cái tự xưng là Phật môn cao tăng, nghiêm trang đạo mạo, miệng hô phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, nhưng là lại cũng qua không danh một chữ này, đem tiểu dẹt xì ngày danh tiếng xem so với cái gì đều trọng yếu. Một khi cảm giác có người mạo phạm tiểu dẹt xì ngày giá trị uy danh, liền nói lời ác độc, kêu đánh tiếng kêu giết, như thể sáu cái không sạch, xưng bậy Phật môn cao tăng. Tiểu dẹt xì ngày làm sao? Tả hữu bất quá một hòa thượng miếu, người khác chẳng lẽ liền không thể có. Trong chớp mắt, những thứ này võ tăng liền đem Ngộ Không ba người bao vây. Mà lúc này, Pháp Hải đang núp ở trong khắp ngõ ngách sắc gâm lánh nhìn nơi này, giờ khác này trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ và hoán động. Chương 139, vô sỉ tranh cãi cầu đặt cùng tự động. Pháp Hải khiếp sợ là, Ngộ Không ba người có thể đuổi theo cư nhiên như thế nhanh. Phải biết Kim Sơn tự khoảng cách tiểu dẹt xì ngày không dưới 10 xa vạn dặm, hắn là thông qua truyền tống trận pháp mới có thể nhanh chóng trốn tới. Nhưng là Ngộ Không đám người đây, lại cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền đuổi tới, cái này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ vạn phần. Hoán độc chính là, Ngộ Không ba người lần này đuổi theo tất nhiên sẽ để cho hắn của mọi người độc môn đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi. Giờ phút này hắn hận không được ba người ngay lập tức sẽ bị tiểu dẹt xì ngày hộ pháp võ tăng cho giết chết, cũng tốt 100. Bất quá, hắn mặc dù khiếp sợ, mặc dù hoán độc, nhưng là nội tâm lại không có mảy may sợ hãi, bởi vì nơi này là tiểu dẹt xì ngày, Phật môn thánh địa, không có người có thể ở chỗ này đưa hắn cái này Phật môn đệ tử như thế nào. A-di-đà Phật, tiểu dẹt xì ngày chính là Phật môn thanh tu thánh mà, ba vị thí chủ tại sao tới đây gây chuyện? Đem Ngộ Không ba người bao vây sau, dẫn đầu võ tăng chất hỏi. Sư huynh, dài dòng với bọn họ là gì, trực tiếp bắt lại, sau đó sẽ chậm chậm vặn hỏi không mượn. Một tên tính khí hỏa bạo võ tăng chen lời nói. Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói, đem chúng ta bắt lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có hay không cái nào bản lĩnh. Lớn mật cung đồ, chuyện cho tới bây giờ còn dám ăn nói ngông cuồng, nhất định phải đưa ngươi trấn áp tại Phật tổ trước mặt sám hối 100 năm. Còn có hai cái này yêu nghiệt, thân là vẩn đục yêu thân, cũng dám tới ô nhục Phật môn đất thanh tịnh, thật là không biết sống chết. Đúng, trước đem ba người bọn hắn bắt lại, hai cái dám can đảm đụng Phật môn thánh địa yêu nghiệt trực tiếp đưa vào luân hồi, còn như tên nhân loại này trước hết trấn áp, gian đe. Trong lúc nhất thời, chúng võ tăng lòng đầy căm phẫn. Tại bọn họ tâm lý, cái này nhất nam lượng nữ không chỉ có vô cớ xông vào Phật môn thánh địa, còn dám ăn nói ngông cuồng, bách tử chớ thứ cho. Ngộ Không nhãn thần chợt lạnh lẽo, những thứ này hòa thượng lại dám can đảm làm nhục Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh là vẩn đục yêu thân, còn nói cái gì các nàng ô nhục Phật môn đất thanh tịnh, thật là nói bậy tám đại, lẽ nào lại như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào chấn áp ta, các ngươi cái này Phật môn thánh địa lại là như thế nào thanh tịnh, ta Nương tử cùng Tiểu Thanh lại liền không thể có. Ta còn hết lần này tới lần khác muốn dẫn bọn hắn tại ngươi cái này Phật môn thánh địa thật tốt đi dạo trên một phen. Không biết sống chết. Cùng yêu nghiệt thông đồng làm bậy, tà ma không thể nghi ngờ. Trực tiếp bắt lại, chấn áp. Giết. Chúng võ tăng rồi rít ra tay, muốn chấn áp bắt giết Ngộ Không ba người. Bọn họ từng cái ra tay không chút lưu tình, sở hữu chiêu thức toàn bộ đều nhắm ba người bộ vị yếu hại. Ngộ Không trong lòng giận quá mức, trong nháy mắt thi triển phân thân thuật, chỉ một thoáng, 108 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện. Từng cái kích hoạt kim thân, hướng những thứ này ra tay võ tăng phong tới. Những thứ này phân thân mặc dù chỉ có Ngộ Không 10% thực lực, nhưng là cũng không thể khinh thường. Những thứ này võ tăng mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Ngộ Không phân thân so ra, còn nhiều hơn không bằng. Không một xe công phu, võ tăng nhóm bắt đầu tiếng kêu rên liên hồi, mới vừa rồi còn giống như Kim Công La Hán, trên đời tôn giả, Bồ Tát hạ xuống các cao tăng, từng cái hình tượng toàn bộ không, tất cả xương mặt xương mũi té xuống đất. A. Thật là lợi hại nha. Tỷ phu ngươi phân thân thuật thật là lợi hại nha. Tiểu Thanh cũng muốn bắt trước, tỷ phu ngươi dạy cho ta có được hay không? Tiểu Thanh cao hứng reo hò nói. Bạch Nương tử mặc dù không có mở miệng, nhưng là nàng xem hướng Ngộ Không trong ánh mắt cũng tràn đầy không che giấu được vẻ sùng bái. Ngộ Không lại không chỉ có chút hơi khó, cái này phân thân thần thông chính là Bát Cửu Huyền Công diễn hóa tới, hắn thật đúng là không cách nào giao cho Tiểu Thanh, trừ phi để cho nàng tu hành Bát Cửu Huyền Công. Nhưng là Bát Cửu Huyền Công chính là công pháp gen thể, Ngộ Không có thể không muốn nhìn thấy Tiểu Thanh khắp người bắp thịt dáng vẻ. Tiểu Thanh nha, cái này phân thân thần thông ta tạm thời không cách nào dạy ngươi, chờ ngươi pháp lực cao thâm rồi hay nói. Thuận miệng lừa bịp được, Ngộ Không lần hai cất cao giọng nói, Pháp Hải, ngươi còn muốn tránh tới khi nào, ai làm lấy chịu, chẳng lẽ ngươi dám làm cũng không dám đứng ra, một mực làm ngươi con rùa đen rút đầu sao. Cái này thanh âm cuồn cuộn như sóng lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiểu Tây Sơn. Núp trong bóng tối Pháp Hải sắc mặt xanh mét, hắn hưu tâm một cắn răng liều một cái đứng ra, nhưng là vừa e sợ cho Ngộ Không trên tính mạng hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, không biết như thế nào cho phải. Hắn nguyên vốn cho là mình núp ở tiểu dẹt xỉ thiên định biết an toàn vô cùng, lại không ngờ Ngộ Không cư nhiên như thế hung hãn, tại tiểu dẹt xỉ ngày cái này Phật môn thánh địa cũng dám ra tay đánh nhau. Đang lúc này, một cái đầu mang cũ nát Phật mũ, người mặc lam lũ Phật ý hề, chân đạp lậu ngón chân Phật dậy lôi thôi hòa thượng đi ra. A-di-đà Phật, bần đạo đạo tể. Đạo hữu đường xa tới, đến chơi ta tiểu dẹt xỉ ngày, đạo tể không có từ xa tiếp đón, tội quá tội quá. Hòa thượng này chính là đạo tể. Người ta gọi là tế công hòa Phật, cũng có người bởi vì hắn điên điên khùng khùng gọi hắn là tế điên hòa thượng. Mà đang ở cái này đạo tể đi ra thời điểm, Pháp Hải trong đầu cũng muốn lên hắn thanh âm, nghe được cái này thanh âm Pháp Hải sắc mặt vui mừng, ngay sau đó từ chỗ ẩn thân đi ra. A-di-đà Phật, bần đạo Pháp Hải gặp qua ba vị thí chủ. Ba vị thí chủ cần gì phải dồn ép không tha, Pháp Hải là trốn ba vị đã từ Kim Sơn tự chạy trốn tới tiểu dẹt xì ngày, ba vị cần gì phải đuổi theo. Pháp Hải sắc mặt trang nghiêm. Hôn nếu đắc đạo cao tăng, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng khuyên giải nói. Trong lúc nhất thời, đến phảng phất hắn là người vô tội, mà Ngộ Không ba người chính là dồn ép không tha bại hoại. Ngộ Không nghe suýt nữa nôn mửa, cái này Pháp Hải thật là vô sỉ hết sức. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đều mặt liền biến sắc, mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tiểu Thanh càng là mắng, ngươi một cái tặc ngốc lừa được không biết thẹn thùng, rõ ràng là ngươi đang ở đây Hàng Châu thành vô cớ đánh lén ta cùng tỷ tỷ, lúc này lại nói chúng ta buộc ngươi, thật là nói bậy nói bạn. Miệng đầy lời nói dối, cũng không sợ sau khi chết hạ bạt lưỡi địa ngục. A-di-đà Phật, cái này vị thí chủ hiểu lầm bần đạo. Bần đạo chính là nhìn thấy ngươi cùng kia vị thí chủ tại Hàng Châu bên trong thành bừa bãi hoành hành, e sợ cho hai người các ngươi thương dân chúng bình thường, lúc này mới khổ khổ khuyên giải, khuyên hai người các ngươi rời đi Hàng Châu, trở về các ngươi nên đi nơi, nhưng là hai người các ngươi không chỉ có không nghe, ngược lại đối bần đạo rút kiếm đối mặt, bần đạo vì cầu tự vệ cái này mới không xuất thủ không được. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải lưỡi nở hoa sen, lại đem tự mình nói thành một cái một lòng vì dân chúng bình thường lo nghĩ đắc đạo cao tăng. Ngươi thật là nói bậy nói bạn, ta cùng tỷ tỷ chưa từng thương qua bất luận kẻ nào. Tiểu Thanh cả giận nói, bây giờ không có, lại không có nghĩa là đem tới không có, người yêu khác đường, lượng vị thí chủ không nên sinh hoạt tại nhân loại địa phương. Chương 140, đạo tể ra mặt cầu đặt cùng tự động. Bây giờ không có, lại không có nghĩa là đem tới không có. Nghe được Pháp Hải những lời này, Ngộ Không thiếu chút nữa đều cho tức điên. Hả, nói như vậy, dựa theo Pháp Hải ý ngươi, ta có thể như vậy lý giải. Ngươi bây giờ không có ăn cức, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không ăn cức, nói cách khác tương lai ngươi khả năng sẽ ăn cức. Ngươi bây giờ không có gian dâm nữ tử, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không gian dâm nữ tử, nói cách khác tương lai ngươi khả năng phạm sát giới. Ngươi bây giờ không có giết người, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không giết người, nói cách khác tương lai ngươi khả năng giết người. Như vậy dựa theo ngươi lý luận, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi lấy gian dâm tội, tội giết người bắt đưa quan phủ, hoặc là trực tiếp một đao rắc rác, tránh cho tương lai ngươi phạm sai lầm. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, ta Pháp Hải chính là Phật môn đệ tử, làm sao có thể gian phạm sát giới, làm sao có thể phạm sát giới. Nhưng là, hai vị này nữ thí chủ thì bất đồng, bọn họ không phải nhân loại, mà là yêu, người yêu khác đường, bọn họ sinh hoạt tại nhân loại địa phương. Làm sao có thể không phạm sai lầm? Pháp Hải giải thích. Ha ha. Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, ngươi Pháp Hải thật là dối trá, ngươi nói thẳng ngươi là đắc đạo cao tăng, các nàng là yêu, cho nên ngươi không sẽ mắc sai lầm, các nàng sẽ mắc sai lầm không phải. Còn hết lần này tới lần khác muốn nói gì bây giờ không có lại không có nghĩa là đem tới không nói nhảm, như vậy luận điệu thật là làm người ta nôn mửa. Còn nữa, ngươi tự cho là mình là đắc đạo cao tăng xem thường những sinh linh khác. Lại không biết ngươi như vậy tư tưởng đã sớm vi phạm Phật tổ chủ ý Phật nói chúng sinh bình đẳng, nói cách khác, tại Phật tổ trong mắt chúng sinh là ngang hàng, người là sinh linh, yêu cũng là sinh linh, ngươi cái này đắc đạo cao tăng đồng dạng cũng là sinh linh, nếu mọi người đều là sinh linh lại có cái gì cao điểm phân biệt giàu nghèo? Ngươi cái này đắc đạo cao tăng lại dựa vào cái gì xem thường những sinh linh khác? A-di-đà Phật. Đối mặt Ngộ Không chất vấn, Pháp Hải trong lúc nhất thời lại không tìm được phân biệt từ. Chẳng lẽ nhượng hắn đi phản đối Phật tổ chúng sinh bình đẳng bàn về, hắn chỉ có thể sắc mặt tái xanh tuyên một câu Phật hiệu, ngậm miệng không nói. Không lời nào để nói đi. Đã như vậy ngươi liền vì chính mình mắc phải sai lầm nói xin lỗi đi. Thương thế của ngươi ta nương tử cùng tiểu thanh, ta cũng không cần ngươi làm còn lại, chỉ cần quỳ xuống hướng ta nương tử cùng tiểu thanh dập đầu nhận sai là được. Ngộ Không đốt đốt bức bách nói. Chuyện này. Cái này không thể nào, ta chính là Phật môn đệ tử, hàng yêu trừ ma chính là ta bổn phận. Nàng hai người nếu là yêu, ta làm sao không đánh bại, làm sao không có thể trừ. Pháp Hải có chút hốt hoảng lại cắn răng nghiến lợi phân vua. Nộ Không cười lạnh, hàng yêu trừ ma. Chẳng qua chỉ là ngươi mượn cớ a. Ta xin hỏi ngươi, tại trong lòng ngươi như thế nào yêu, như thế nào ma? Pháp Hải sửng sốt nói, yêu chính là yêu, ma chính là ma, liếc nhìn lại, là được rõ ràng. Nộ Không lạnh lùng nói, ngươi sai, yêu do tâm sinh, ma cũng do tâm sinh, cũng không ở chỗ biểu tượng mà ở trong lòng. Một người khoác da người nhưng lại sinh lòng yêu ma, vậy hắn chính là yêu ma. Một cái yêu ma mặc dù có yêu ma bề ngoài, nhưng là lại một lòng hướng thiện, vậy hắn liền không còn là yêu ma. Yêu ma phân đang cùng tâm mà không ở chỗ biểu tượng, ngươi lại cố chấp vu biểu giống, có thể thấy, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là yêu, cái gì là ma, ngươi làm sao nói chuyện gì hàng yêu trừ ma. Nộ Không từng từ đâm thẳng vào tim gan, hắn môi nói ra một chữ, Pháp Hải thân thể liền run rẩy thoáng cái, chờ đến Ngộ Không nói xong một câu nói này, Pháp Hải trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Thanh lại nghe nhiệt huyết sôi trào, mặc dù nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch Ngộ Không nói là cái gì, nhưng là chỉ thấy Ngộ Không uy phong lấm lấm mà đem Pháp Hải nói á khẩu không trả lời được, nàng cũng cảm giác tỷ phu thật là quá tuấn tú. Tỷ phu, ngươi nói quá tốt, Tiểu Thanh thật là đều bội phục chết ngươi. Tiểu Thanh lớn tiếng biểu đạt chính mình ý kính nể. Mà Ngộ Không lời nói này, cũng để cho tại chỗ chúng tăng âm thầm tâm gãy, yêu ma phân đến cùng nhìn đồng hồ giống, vẫn là xem tâm, không nói cũng hiểu. Đây là rất đơn giản đạo lý, nhưng là nếu như không có bị điểm thấu, có lẽ có chút người cả đời đều không cách nào minh bạch. Lúc này, đạo tể hòa thượng tuyên một âm thanh Phật hiệu, đứng ra nói, thí chủ rất có thiện tính tuệ căn, nói tới cũng là chữ nào cũng là châu ngọc, có thể thấy cùng ta Phật hữu duyên. Bất quá, câu có thí chủ lại nói sai, hàng yêu trừ ma chính là Phật môn đệ tử bổn phận, người yêu khác đường chính là thiên địa chí lý. Chúng sinh mặc dù ngang hàng, nhưng chúng sinh linh tính khác thường, ngã Phật phổ độ chúng sinh cách thức cũng bất đồng. Đối mặt hung tàn yêu ma, tự có Phật môn nộ mục kim cương. Cho nên, Pháp Hải lần này phương thức làm việc khả năng quá khích, nhưng là hắn bản tâm lại cũng không sai. Nộ Không nghe vậy lại con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra lẫm liệt dùng mình, nói, dựa theo ý ngươi, đó chính là chỉ cần tâm ý là được, như vậy thì coi như là làm chuyện sai, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Đạo tể hòa thượng lắc đầu nói, không. Thí chủ hiểu lầm. Làm chuyện sai tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng là cái này một lần. Pháp Hải cũng không sai. Hai vị này nữ thí chủ chính là yêu, thí chủ ngươi chính là người, người yêu khác đường, há có thể kết hợp với nhau, cái này có bội trời đất luân thường. Cho nên, Pháp Hải không chỉ có luôn uống, mà còn làm rất đúng. Thí chủ đã có như thể tuệ căn, sao không đi theo lão nạp tu hành trăm năm sau ngươi cũng có thể đắc đạo tiêu giao, cần gì phải để ý cái này giữa nam nữ ngắn ngủi vui vẻ. Ngươi nhất định chính là đánh giắm. Nộ Không hai mắt trợt trừng một cái, gầm lên giận dữ. Tuyên truyền giác ngộ. Đạo tể lại không lay động mà nói, thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ, đợi ngươi theo ta tu hành trăm năm, đã biết hòa thượng ta là vì ngươi tốt. Tu hành trăm năm. Chỉ bằng ngươi xứng sao dạy ta tu hành. Nộ Không sát cơ đã không thể át chế phun ra. Cái này đạo tể rất ý tứ rõ ràng, đó chính là muốn dỡ bỏ tán hắn và bạch nương tử cùng tiểu thanh, hơn nữa còn phải đem hắn ở lại chỗ này quy y để tu hành. Còn như bạch nương tử cùng tiểu thanh. Chờ đợi các nàng kết quả tự nhiên thảm hại hơn, tốt nhất kết cục chỉ sợ sẽ là giống như bạch xà chuyện trong nguyên bản kịch tình như vậy bị trấn áp tại lôi phong tháp hạ. Bất quá, đây chỉ là đạo tể chính mình dự định mà thôi. Hắn có thể làm được hay không, còn muốn hỏi một chút Ngộ Không quả đấm. Lần hai cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Ngoài ra quyển sách váy hảo, 495-487-975, hoan nghênh các vị các thư hữu đi vào tâm sự, khoác lác đả thí, hoặc là nói một chút đối với sách ý tưởng. Chương 141, chiến đạo tể cầu đặt cùng tự động. A-di-đà Phật, thí chủ trong lòng có ma, như thể sát tính thật nên tại ta Phật tọa hạ tu tâm dương tính, đạo tể không thể không vô lễ. Đạo tể tuyên một âm thanh Phật hiệu, hướng Ngộ Không bước tới. Chỉ thấy hắn đi tới nửa đường, một trường hướng Ngộ Không đánh tới, Ngộ Không cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Quyền trường đánh nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, Ngộ Không cùng đạo tể đồng thời sau lùi một bước. Đạo tể trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó trở nên thận trọng. Hắn chính là Phật giới chuyển thế La Hán, một thân pháp lực mặc dù còn không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng là tại phàm trần lại cơ hồ chưa bao giờ có địch thủ. Nhưng là, lần giao thủ này, hắn lại ăn một cái ám quy, trên mặt nổi hai người nhìn qua hình như là lực lượng tương đương, nhưng là chỉ có giao thủ lượng biết đến, đạo tể thua thiệt, mà còn cái này thua thiệt không có chút nào tiểu. Nộ Không lui về phía sau một bước sau đó, sắc mặt cũng biến thành thận trọng, ở cái thế giới này. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, coi như là thuộc sơn phái diệu nhất chân nhân chờ các lão đạo, đều không phải là hắn đối thủ. Đặc biệt là tại hắn bị cửu tiêu thần lôi chém sau khi đột phá, hắn còn cho là mình ở trên đời này, đã không có địch thủ. Bất quá. Hiện tại hắn lại phát hiện, tự có nhiều chút quá coi thường cái thế giới này. Ít nhất cái này đạo tể thì có cùng hắn chống lại thực lực, từ đạo tể, nộ không lại liên tưởng đến bạch nương tử trong miệng quan âm đại sĩ, kia quan âm hẳn mạnh hơn đạo tể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, nộ không đem bạch nương tử cùng tiểu thanh bao lấy, trực tiếp đem hai người đưa đến thiện nữ ưu hồn thế giới. Cái này đạo tể cùng thực lực của hắn xê xích không nhiều, nếu như còn phải phân tâm chiếu cố bạch nương tử cùng tiểu thanh nói, nộ không bó tay bó chân, căn bản là khó mà phát triển. Mà đem hai người đưa sau khi đi, nộ không liền có thể toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Ồ! Thấy bạch nương tử cùng tiểu thanh đột nhiên biến mất, đạo tể cũng chợt sững sờ, bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện hai người là như thế nào biến mất. Trong lúc nhất thời, hắn đối ngộ không khỏi càng kiên kỵ. Đến đây đi! Để cho chúng ta hảo hảo chiến một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hòa thượng này như thế nào đem ta lưu lại. Ngộ không chiến ý rồi rào nói. A-di-đà Phật, bần đạo cũng là vì thí chủ lo nghĩ, thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ. Đạo tể lần hai khuyên nhủ. Ngộ không lại cười lạnh nói, trang tử không phải cá làm sao biết cá vui vẻ. Hãy bất nói nhảm đi, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ngươi nếu không chiến, vậy liền cút ngay. A-di-đà Phật. Đạo tể hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu, cả người pháp lực vận chuyển. Dâng trào thật lớn. Trong chớp mắt, nhưng thấy đạo tể quanh thân có kim sắc tường long bay lượn, rồng ngâm cao vút, quanh quẩn tại đạo tể quanh thân. Một chiêu này chính là hàng long la hán bản lĩnh xuất chúng hàng long thần trưởng. Một chiêu này chính là lấy khí ngự bàn tay, một trưởng kích ra, liền gặp kim long bay lượn, hướng ngộ không nào tới. Ngộ không không tránh không né, ngay từ lúc đạo tể bắt đầu vận công thời điểm, hắn đã tại nổi lên siêu cấp ca mệ rồ cổ. Lúc này, kim sắc tường long nào tới, hắn siêu cấp ca mệ rồ cổ cũng đánh ra. Ẩm. Trong phút chốc, chỉ thấy một nói cổ sáng màu trắng đánh ra, cái này chùm tia sáng trong nháy mắt cùng tường long đụng vào nhau, phát ra tia sáng chói mắt, thiên địa này đều bị nhuộm thành vàng bạc xen nhau nhan sắc. Hạo đại khí công sóng cùng to lớn đại chân khí tường long quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau trùng kích, triệt tiêu lẫn nhau, tiếng nổ bên tai không dứt, giống như là lôi công nổi giận. Không biết qua bao lâu, thiên địa này rốt cuộc khôi phục nguyên bản nhan sắc, đạo tể cùng ngộ không rằng co mà đứng, bọn họ đều không gấp ra tay. Mà là ở nổi lên khí thế, nổi lên một kích mạnh nhất. Lượng người khí thế không ngừng tăng lên, bên này trời đất đều phảng phất bị nhiễu động, phong khởi vân dũng, mây đen cuồn cuộn, không đều sẽ chính là sấm chớp rền vang, trời đất đều phảng phất cảm giác bất an. La Hán Phiên Thiên Ấn. Cái này một lần, đạo tể dùng ra bản thân nhất cường tuyệt chiêu. Nhưng thấy, giữa không trung một cái to lớn kim sắc trưởng ấn xuất hiện, tại trưởng ấn chính giữa có một cái to lớn chữ vạn dạng ngời rực rỡ, tản ra tối cao khí tức. Hơi thở này mênh mông mà thần bí. Linh minh thần quyền, đổi ngược càn khôn. Ngộ không cũng là ra bản thân cho tới bây giờ không có sử dụng qua linh minh thần quyền chiêu thứ ba, một chiêu này uy lực vượt xa trước hai chiêu, bởi vì lúc trước thực lực quan hệ, ngộ không căn bản là không sử ra được một chiêu này, chẳng qua hiện nay, hắn đã có thể dễ dàng thi triển một chiêu này. Theo một chiêu này sử dụng ra, nhưng thấy vùng thế giới này đều phảng phất thác loạn, càn khôn đảo ngược lại, tất cả mọi người đều thành chân ở trên, đầu tại hạ. Rất nhiều hòa thượng đều kêu to đầu dưới chân trên về phía rơi xuống. Bọn họ phảng phất rơi vào không đáy vực sâu, thân thể một mực ở hạ xuống, không về không, không có phần cuối, mãi mãi cũng rơi không tới trong cùng nhất. Ở chỗ này, chỉ có ngộ không càn khôn là chính, những người khác càn khôn đều bị đổi ngược, một chiêu này cũng không phải là tinh thần ảo thuật, mà là ở cái này một phiến trong trời đất nhỏ bé, ngộ không thật ở một mức độ nào đó nắm giữ càn khôn. Loại này nắm giữ càn khôn lực lượng vô cùng thật lớn, nếu là không có đủ thực lực, căn bản là không thi triển được. Đạo tể càn khôn cũng bị đổi ngược, bất quá hắn rất nhanh thì điều chỉnh mình thân hình, thích ứng. To lớn trưởng ấn hướng ngộ không đánh tới. Ngộ không vốn là muốn phải ra đánh, bất quá đột nhiên, hắn dừng lại, lại không thấy đánh ra cũng không có phòng ngự, cứ như vậy trực lăng lăng đứng, mặc cho cái này trưởng ấn đánh ở trên người hắn. Đạo tể một trận ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không muốn sống? Ẩm. Đạo tể La Hán Phiên Thiên Ấn không giữ lại chút nào đánh vào ngộ không trên người. Ngộ không trong nháy mắt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hể bại đi xuống. Bất quá, ngay tại hắn phun ra máu tươi trong nháy mắt, hắn mi tâm bay ra một viên tiên đậu, sau đó hắn một cái nuốt xuống. Đạo tể lần hai ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới ngộ không lại thật bị đánh trúng, hơn nữa còn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng là sau một khắc, hắn càng giật mình, bởi vì hắn trong mắt mới vừa rồi còn trọng thương lảo đảo muốn ngã ngộ không, trong chớp mắt công phu, lại liền từ hể bại không dao động trong trạng thái khôi phục như cũ. Chuyện này. Thương thế của ngươi? Đạo tể giật mình hỏi. Đa tạ ngươi mới vừa rồi một trường kia, bằng không ta tự hủy hoại đại pháp thật đúng là không thi triển được. Ngộ không nói. Đạo tể không giải thích được, tự hủy hoại đại pháp. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hừ. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc liền có thể. Chương 142, mê huyễn Phật âm cầu đặt cùng tự động. Bị thương khôi phục sau đó, Ngộ không sức chiến đấu lại một lần nhanh chóng tăng mạnh, thoáng cái từ nguyên lai hơn 40 ức tăng thêm cho tới bây giờ hơn 60 ức, bất quá, như vậy tăng thêm lại không có nhượng Ngộ không hài lòng, hắn phát hiện theo chứ thực lực tăng lên, tự hủy hoại đại pháp hiệu quả dường như càng ngày càng yếu. Trước còn có thể gia tăng gấp đôi nhiều sức chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng thêm chừng 1/2. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình hẳn tìm người thí nghiệm một chút tự hủy hoại đại pháp cực hạn. Ngay sau đó Ngộ không một cách tự nhiên nghĩ đến chính tại bảy viên ngọc rồng thế giới trên địa cầu khổ tu tiểu vương tử Ca Điếp. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cân nhắc những khi này. Bên kia, đạo tể nhìn đột nhiên bị hắn trọng thương lại trong nháy mắt khôi phục Ngộ không, tâm lý đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Bất quá, Ngộ không lại không có cho hắn cân nhắc cơ hội, liền lại một lần thi triển ra đổi ngược càn khôn. Trong chớp mắt, mới vừa từ vô biên vực sâu trong ác ngộng thanh tỉnh tiểu dẹt xì thiên chúng tăng nhóm, lại một lần rơi vào trong vực sâu. Đạo tể sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cái này một lần đối mặt Ngộ không, hắn cảm giác áp lực rất lớn. La Hán Phiên Thiên Ấn. Ẩm. Đạo tể tuyệt chiêu lại một lần đánh vào Ngộ không trên người, bất quá đáng tiếc là, Ngộ không cũng không có bị nhiều ít tổn thương. Xem ra ngươi một chiêu này đã rất khó làm tổn thương ta, nếu như vậy cũng nên đến lượt ta công kích. Vừa nói, Ngộ không ngón tay giống như súng máy giống nhau mãnh liệt phun ra từng đạo khí công ba. Bắt đầu bắn càn quét lên. Ngộ không bốn phía, bao gồm đạo tể cùng pháp hải ở bên trong, sở hữu hòa thượng đều bị hắn nhét vào phạm vi công kích. Trong nháy mắt, trừ đạo tể ở ngoài, sở hữu hòa thượng đều bị Ngộ không bắn càn quét trên đất, không rõ sống chết. Đạo tể sắc mặt xanh mét, tiểu dẹt xì ngay từ thành lập tới nay, chưa bao giờ tao ngộ như này kiếp nạn, người này lại đem Phật môn thánh địa khuấy thành lần này bộ dáng, đây quả thực không có thể tha thứ. Giờ khắc này, đạo tể trong lúc vô tình phạm sân khai. Người giận. Ha ha. Ngươi cũng biết căm phẫn, ngươi vì cái gì căm phẫn? Ngộ không cười lớn hỏi. Đạo tể sững sờ, hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm sân khai. Ngộ không không đợi đạo tể trả lời, lại nói, ngươi căm phẫn là bởi vì ta tới ngươi tiểu dẹt xì ngày gây chuyện, càng tức giận ta thương ngươi tiểu dẹt xì thiên đệ tử. Ta nói có đúng hay không? Đạo tể không nói gì, hắn mới vừa rồi sở dĩ căm phẫn, thật đúng là giống như ngộ không nói tới. Ngộ không lại nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ta tới ngươi tiểu dẹt xì ngày gây chuyện ngươi căm phẫn, ta thương ngươi Phật môn đệ tử ngươi căm phẫn. Kia pháp hải tới ta tôn phủ gây chuyện, ta liền không căm phẫn sao? Hắn đã thương ta hai vị phu nhân, ta liền không căm phẫn sao? A Di Đà Phật, tội quá, đạo tể tu hành không đủ, lại suýt nữa phạm sân khai, đa tạ thí chủ nhắc nhở, bằng không đạo tể liền muốn mắc phải sai lầm lớn. Đạo tể nhìn trái phải mà nói hắn. Ngộ không cười lạnh nói sang chuyện khác. Hừ, ngươi đã không muốn nhắc tới. Như vậy ta cũng lười với ngươi lý luận. Ta đã cho Pháp Hải cơ hội, chỉ là chính bản thân hắn không cầm. Đã như vậy ta sẽ đưa hắn sớm ngày vinh đăng cực lạc đi. Vừa nói, Ngộ không từng ngón tay ra, nhưng thấy một đạo bạch quang vạch qua, trong nháy mắt xuyên thủng Pháp Hải mi tâm. Đạo tể muốn xuất thủ ngăn trở, lại căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Pháp Hải bị Ngộ không giết chết. Hắt. Tờ tờ tờ, A-di Đà Phật. Đạo tể tuyên một câu Phật hiệu, trong thanh âm tràn đầy bi thương, thí chủ. Ngươi đã mê muội, đợi ta đạo tể qua ngươi. Chỉ bằng ngươi đạo tể, cũng muốn qua ta. Đơn giản là tìm chết. Ngộ không cười lạnh. Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nếu có thể qua thí chủ quay đầu lại là bờ, đạo tể coi như thân tử đạo tiêu thì thế nào. Nói như thế, đạo tể kết ngồi xếp bằng ngồi, trong miệng bắt đầu tụng niệm kinh văn. Ngộ không buồn cười không dứt, chẳng lẽ ngươi chính là muốn bằng cái này kinh văn qua ta. Buồn cười hết sức. Đạo tể kinh văn niệm càng lúc càng nhanh. Tiểu dẹt xì thiên tăng mọi người đều phảng phất sinh lòng cảm ứng, mỗi một người đều kết ngồi xếp bằng ngồi, đi theo đạo tể cùng tụng niệm kinh văn. Bọn họ tụng kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa này đều tràn đầy Phật âm, cái này Phật âm phảng phất có một cổ thần kỳ mị lực, Ngộ không cũng trong lúc vô tình đắm chìm trong Phật âm bên trong. Hắn biểu tình bắt đầu trở nên đờ đẫn, tiếp đó trở nên trang nghiêm, nghiêm túc, từ từ trở nên không có một tí nhân loại cảm tình. Lúc này, nội tâm của hắn tràn đầy tình ngộ. Thế gian hết thảy trong mắt hắn cũng không qua là thoảng qua như mây khói, sinh lão bệnh tử, thích hận tình cửu, đều là một giấc mộng mà thôi. A-di Đà Phật. Ngộ không tuyên một câu Phật hiệu. Theo câu này Phật hiệu, đạo tể khỏe miệng lộ ra một nụ cười, bất quá hắn lại cũng chưa dừng lại tụng kinh, ngược lại tụng niệm càng lúc càng nhanh. Tại cái này kinh văn Phật tâm trong, Ngộ Không linh hồn càng ngày càng hút ra, dường như muốn dần dần rời đi chính mình thể xác, đạt tới vĩnh hằng cực lạc bị ngạn. Bất quá, ngay tại Ngộ Không linh hồn sắp rời thân thể trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa một cái thanh âm thức tỉnh hắn, Ngộ Không linh hồn chợt một bữa, hắn cảm giác một chút không đúng. Đạo thể sững sờ, ngay sau đó tụng kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh Phật âm càng ngày càng mạnh. Ngộ Không vừa mới thanh tỉnh một chút linh hồn lại lâm vào đờ đẫn bên trong, đạo thể khỏe miệng lại bắt đầu hiện lên nụ cười. Bất quá, sau một khắc hắn liền không cười nổi. Nguyên lai, ngay tại Ngộ Không lần hai lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt đó, trong đầu hắn, đột nhiên có một dòng suối trong giống nhau dòng năng lượng ra, trong nháy mắt liền gột rửa tràn ngập trong đầu hắn mê huyễn Phật âm. Ngộ Không chợt người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền đạo tể hòa thượng nói, bị hắn cưỡng ép độ hóa. Tìm chết. Ngộ Không trong lòng sát ý dũng động. Cái này đạo tể lại muốn mạnh mẽ đưa nó độ hóa, quy y y Phật môn, như vậy quy y tuyệt không phải bị qua người chủ ý, chẳng qua là bị khống chế tâm trí, từ nay về sau chỉ có thể sinh hoạt tại hắn người cho ngươi thiết lập tư tưởng trong thế giới. Minh bạch đạo tể dự định, Ngộ Không làm sao có thể đủ không giận. Hắn trong nháy mắt ra tay, liên động khí công ba. Chỉ thấy hắn hai cái tay phảng phất lưu đạn pháo một dạng phát ra từng đạo cường đại khí công sóng. Nếu như nói trên một lần Ngộ Không dùng ngón tay phát ra khí công ba còn vẫn còn đường sống như vậy, cái này một lần, hắn công kích liền đã không có chút nào đường sống. Toàn lực ứng phó. Ẩm. 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 Ngộ Không khí công ba từng hàng oanh tạc tại tiểu Giết Xì ngày, tiểu Giết Xì thiên hòa thượng nhất thời liền gặp ương, trừ đạo tể ở ngoài, không có một thoát khỏi may mắn. A, ngươi. Ngươi lại tàn sát Phật môn đệ tử. Đạo tể vừa giận vừa sợ. Chương 143, trên trời hạ xuống cự trưởng cầu đặt cùng tự động. Ngươi cũng đi chết đi cho ta. Ngộ Không cười lạnh, hắn trong nháy mắt đi tới đạo tể bên người, một chỉ điểm ra, đạo tể căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Ngộ Không điểm tại mi tâm. Ngươi. Đạo tể ngửa mặt ngã xuống, chẳng qua là hắn tại ngã xuống đồng thời, trên mặt hắn lại lộ ra một chút tựa như cười mà không phải cười kỳ quái biểu tình, không có kinh sợ, không có căm phẫn. Không có không cam lòng, nhưng lại lệnh Ngộ Không âm thầm lòng rung động. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Không mơ hồ cảm thấy không lành. Hắn liếc một cái, đạo tể hòa thượng đã chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn lại cảm giác một cổ to lớn nguy cơ chính tại hạ xuống, phảng phất lúc nào cũng có thể thai vạ đến nơi. Ngộ Không nơi nào còn dám dừng lại, liền vội vàng thi triển thuấn gian di động trở lại hồ lô cốc. Hồ lô trong cốc, bùn mạ chờ nữ chính tại mỗi người động phủ nội tu đi, Ngộ Không tới trước đến tiểu thiến cùng tiểu điệp động phủ. Không nói lời nào, liền đưa các nàng đưa vào thiện nữ ưu hồn thế giới. Sau đó hắn lại đi tới bùn mạ tam nữ đạo phủ. Lúc này, trên bầu trời, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên hạ xuống, lực lượng này mới bắt đầu vô hình, bất quá trong nháy mắt liền tạo thành một cái bàn tay to lớn, bàn tay này kim lóa mắt, giống như ngồi thuần kim núi nhỏ. Trên đó tản ra tối cao Phật quang, còn như thực chất. Ngộ Không bị bàn tay này uy thế chấn nhiếp, lại hành động chật vật. Ngộ Không khẩn trương. Dưới tình huống này hắn mình muốn chạy trốn tự nhiên rất dễ dàng, nhưng là một khi hắn trốn, bụt mạ tam nữ liền phải gặp nạn. Không. Ngộ Không một tiếng quát to, phóng lên cao, thời khắc thế này, hắn không thể lùi bước, bởi vì một khi hắn lùi bước, bụt mạ tam nữ chắc chắn phải chết. Ẩm. Ngộ Không cùng từ trên trời hạ xuống cự trưởng đụng vào nhau, sau đó hắn giống như sao băng bay ngược hướng mặt đất rơi xuống, bất quá bàn tay khổng lồ kia cũng bị hắn đánh hướng lên dương lên, thế công hơi chậm lại. Ẩm. Ngộ Không rơi trên mặt đất, phốc. Ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn căn bản là bất chấp chú ý mình thương thế, liền vội vàng đi tới hôn mê đi qua bùn mạ tam nữ bên người, mặc dù chỉ là chiến đấu dư âm, nhưng là tam nữ cũng bị cái này dư âm dao động thành trọng thương, thoi thoát. Nhìn một cái tam nữ tình huống, Ngộ Không vừa giận vừa sợ, trong lòng hận quá mức. Lúc này, cự trưởng đã tập hợp lại một lần công tới. Ngộ Không liều mạng thúc giục chính mình tinh thần ý thức. Đầu óc hắn giống như nổ tung một dạng đau đớn vạn phần, nhưng là hắn đã chẳng quan tâm những thứ này. Nguyên lai cự trưởng mới vừa rồi một kích kia không chỉ có thương thân thể của hắn, còn thương hắn tinh thần hải, mà còn thương vô cùng nghiêm trọng. A, Ngộ Không đau kêu to, đầu nổ tung giống nhau cảm giác nhượng hắn đau đến không muốn sống, nhưng là hắn lại không thể dừng lại, như cũ điên cuồng thúc giục tinh thần ý thức. Rốt cuộc, hắn còn sống tinh thần ý thức câu thông đến bảy viên ngọc rồng thế giới, Ngộ Không liền tranh thủ tam nữ đưa qua. Lúc này. Bàn tay lớn màu vàng nóng đã mang theo tối cao uy thế hạ xuống. Tại bàn tay lớn này bên dưới, Ngộ Không giống như là dễ rủa con kiến nhỏ. Cự trưởng còn chưa tới người, hắn phát ra to lớn uy áp, liền suýt nữa đem Ngộ Không ép thành bánh nhân thịt, sinh tử một đường giữa, Ngộ Không rốt cuộc lại một lần câu thông đến bảy viên ngọc rồng thế giới, thành công rời đi cái thế giới này. Ẩm. to dưới lòng bàn tay, một nửa hồ lô bĩu môi bị đánh thành phấn vụn, rất nhiều huyền thiên môn đệ tử đều bị một trưởng này dư âm dao động miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Mà ở Ngộ Không sau khi biến mất, bàn tay khổng lồ kia lại trên không trung dừng lại tốt một hồi, xác nhận không tìm được Ngộ Không sau đó, lúc này mới mang theo không cam lòng chậm rãi tàn đi. Bên kia, Ngộ Không tại trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới sau, thiếu chút nữa liền ngất xỉu, thể xác thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không chí mạng, trên tinh thần thương thế mới càng chí mạng. Hắn quan trọng hơn hàm răng, môi đều bị hắn cắn máu me đầm địa, hắn phải giữ thanh tỉnh, một khi hôn mê, chắc chắn phải chết. Chịu đựng vô cùng đau đớn, hao hết trăm ngàn cay đắng, Ngộ Không rốt cuộc mở ra lông mi tâm thức quan, lấy ra một viên tiên đậu nuốt vào. Nhưng là, cái này một lần, Ngộ Không thương thế cũng không có lập tức chuyển biến tốt, chỉ chẳng qua là chuyển biến tốt một bộ phận, đầu hắn như cũ giống như nổ tung, đầu đau muốn nước, chỉ có thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục. Ngộ Không lại một lần chịu đựng nhức đầu lấy ra tiên đậu, lại nuốt vào một viên, tinh thần thương thế vẫn là không có chuyển biến tốt bao nhiêu. Sau đó, Ngộ Không trực tiếp đem sở hữu tiên đậu lấy ra, một cái nuốt vào, chỉ để lại ba viên. Rốt cuộc, đầu hắn lại không đau, nhưng là hắn cảm giác mình tinh thần ý thức vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hắn không có lại thôn tiên đậu, mà là thật nhanh đi tới bùn mạ tam nữ bên người, cho các nàng mỗi người nuốt vào một viên tiên đậu. Nuốt vào tiên đậu sau đó, thoi thóp tam nữ trong nháy mắt khôi phục như cũ. Ngộ Không ca ca, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Sau khi khôi phục, tam nữ còn có sợ hãi mà hỏi. Mới vừa rồi một màn kia, xem ở trong mắt các nàng tựa như cùng tận thế hạ xuống một dạng màu vàng kia bàn tay to lớn làm cho các nàng bây giờ muốn lên còn không rét mà run. Ngộ Không nhất thời nghẹn nào, không biết nên thế nào hướng các nàng giải thích, chỉ có thể nói, các ngươi yên tâm, hôm nay các ngươi bị thương, ta tới ngày chính xác sẽ gấp bội về phía bọn họ đòi lại. Trấn an tam nữ, đưa các nàng đưa về rét dịt bọn căn cứ sau, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới tháp cổ dìn. Tháp cổ dìn trên còn có tiên đậu, Ngộ Không hướng thần mèo cạ dìn thỉnh cầu rất nhiều, bất quá, những thứ này tiên đậu đối với tổn thương tinh thần chữa trị tác dụng cũng không phải rất lớn, Ngộ Không nuốt vào một hũ lớn, lúc này mới cảm giác mình đầu hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này hắn kiểm tra hệ thống, bất ngờ phát hiện, chính mình sức chiến đấu lại một lần nhảy vọt như vậy tăng lên, trực tiếp từ 60 ức, thoang cái tăng lên tới 128 ức nhiều. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Trước hắn đã từng bị đạo tể gây thương tích, thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng là thân thể khôi phục sau đó, sức chiến đấu chỉ nhắc tới thăng chức chừng 1/2, mà một lần, hắn lại một lần tăng lên tới trước nhiều gấp đôi. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất mở liền phân tích ra được nguyên nhân. Nếu nói là cái này lượng lần bị thương này khác nhau ở chỗ nào, đó chính là lần thứ nhất hắn rõ ràng đạo tể giết không hắn, tối đa chỉ có thể thương hắn, lần thứ hai hắn chính là gặp phải khảo nghiệm sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường, nếu không phải hắn kịp thời câu thông bảy viên ngọc rồng thế giới, về tới đây, sợ rằng thật sự chết. Nói cách khác, xài giản tự hủy hoại đại pháp, không chỉ có chẳng qua là tự hủy hoại là được, còn cần tâm hồn xúc động, chỉ có tại trong chiến đấu chân chính đối mặt khảo nghiệm sinh tử thương thế, mới sẽ mức độ lớn nhất mà kích phát xài giản trong cơ thể tiềm lực. Chương 144, Phong thủy luân lưu chuyển cầu đặt cùng tự động. Những thứ này phân tích mặc dù diễn tả đi ra cần rất nhiều văn tự, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là Ngộ Không một cái ý niệm mà thôi, bởi vì này một lần bị thương này sau khi khôi phục, hắn tăng lên không chỉ là nhục thân sức chiến đấu, ngay cả tinh thần ý thức cũng tráng rất nhiều. Tinh thần ý thức phát triển sau đó, Ngộ Không phân tích năng lực cũng theo đó trở nên mạnh mẽ, rất nhiều phức tạp dài dòng sự tình, hắn chỉ cần một hai ý nghĩ liền có thể hoàn toàn lý thanh. Khôi phục sau đó, Ngộ Không không có ở tháp cổ gìn dừng lại, mà trực tiếp trở lại tiên hiệp đại thế giới Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Cốc, một mảnh vắng lặng, một đại bán sơn cốc bị san thành bình địa, suối chảy thác tuôn không thấy, chim hót hoa nở không có, có chẳng qua là bay khắp nơi dương trần đất, tiến xích hà đám người còn không có từ trong rung động khôi phục như cũ, từng cái giống như chim sợ ná. Ngộ Không vừa hiện thân, không có chủ định mọi người trong nháy mắt đều phảng phất khôi phục tâm tình. Bọn họ đều cho là Ngộ Không đã mất mạng mới vừa rồi uy lực kia vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng bên dưới. Không là bọn hắn không tin Ngộ Không, mà là kia bàn tay lớn màu vàng nóng thật sự là quá mạnh, phảng phất có thể diệt tuyệt hết thảy. Ngộ Không cho gọi ra một trận gió đem bụi đất thổi đi. Thấy Ngộ Không, Yến Xích Hà đầu tiên là cả kinh, tiếp đó mừng như điên, trưởng môn, ngươi không việc gì. Ngươi không việc gì quá tốt. Thấy Yến Xích Hà đám người không việc gì, Ngộ Không cũng bỏ xuống một mực treo tâm, trên thực tế. Cái kia cự trưởng nhằm vào là Ngộ Không, những người còn lại cũng không tại cự trưởng bên trong phạm vi công kích, chỉ bất quá bàn tay khổng lồ kia uy lực quá lớn, chỉ là dư âm liền đem rất nhiều đệ tử chấn thương. Bây giờ, huyền thiên môn hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có Yến Xích Hà cùng Lý Anh Quỳnh chờ thuộc sơn tứ nữ, còn lại người, toàn bộ trên người mang thương, có thậm chí đã thoi thoát. Ta không sao. Ngộ không nói, sau đó hắn lấy ra một cái tiên đầu, đưa cái này cho bị thương quần áo đệ tử hạ, sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vừa nói, ngộ không đem tiên đầu giao cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà nhận lấy tiên đầu đi cứu chữa đệ tử trong môn, mà ngộ không tắc lai đến trước kia an trí thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trận bàn thanh đàm bên cạnh. Bất quá, bây giờ chỗ này đã không có gì thanh đàm, bàn tay lớn màu vàng nóng một kích kia đã đem kia thanh đàm săn bằng. Bàn tay lớn màu vàng nóng công kích quá mạnh mẽ, mà còn tới quá nhanh, nhượng ngộ không căn bản không kịp thúc giục thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, bằng không đại trận này cũng không trở thành một chút uy lực cũng không có phát huy được, liền bị trong nháy mắt đánh phá. Ngộ không thi triển thổ độn thần thông, đi tới trong lòng đất đem trận bàn lấy ra. Lấy trận bàn sau, ngộ không trở về mặt đất, chính phải dẫn chúng môn nhân rời đi, đột nhiên một cổ không khỏi lòng rung động xuất hiện lần nữa, cái này cảm giác giác ngộ không quá quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu hắn liền xuất hiện qua một lần. Các ngươi đi mau. Ngộ không một tiếng quát to, sau đó bay lên trời. Trên bầu trời, mênh mông lực lượng xuất hiện lần nữa, không đều sẽ cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng lần hai hiện ra. Trước, ngộ không đối mặt cái tay này trong chỉ có chạy thoát thân phần, nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có sẽ không trốn, mà còn sẽ chủ động đánh ra. Linh minh thần quyền, linh hầu phá ngải. Ngộ không trong nháy mắt đi tới cự trưởng phía dưới một quyền đánh ra, một quyền này nhanh nhẹn vô cùng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh trúng cự trưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự trưởng bị ngộ không một quyền đánh bay ra ngoài. Phía dưới, Yến Xích Hà vừa mới cho bị thương đệ tử ăn tiên đậu, chính đang kinh ngạc với tiên đậu mạnh mẽ khôi phục hiệu quả. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, đầu tiên là ngộ không một tiếng quát to, để cho bọn họ đi mau, mà ở tại bọn hắn có chút không giải thích được đang lúc, ngay sau đó bọn họ liền thấy trên bầu trời cái kia làm người ta sợ hãi bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, mà chính khi bọn hắn vạn phần hoảng sợ lúc, lại thấy bọn họ trưởng môn lại một quyền đem bàn tay lớn màu vàng nóng cho đánh bay ra ngoài. Nhất thời, miệng trừng mục đích lốc. Không thể tin. Tiếp đó, hưng phấn không thôi. Kinh hỉ vạn phần. Bất quá, kinh hỉ đi qua, bọn họ cũng muốn lên ngộ không nói, Yến Xích Hà liền vội vàng mang theo chúng đệ tử lý khai. Giữa không trung, ngộ không lại cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đụng vào nhau. Ẩm. Bàn tay lớn màu vàng nóng lại một lần bị đánh bay, mà ngộ không lại chỉ là thân hình dừng lại. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Ngộ không hận vô cùng cái này bàn tay lớn màu vàng nóng, nó suýt nữa hại chết bùn mạ đám người, cùng với Huyền Thiên môn rất nhiều đệ tử, càng là thiếu chút nữa đưa hắn một trưởng vô thành bánh nhân thịt. Giờ phút này, có oan báo oán, có cửu báo cửu. Ầm. 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 Kịch liệt đụng ở trên trời không ngừng tiến hành, một lần lại một lần. Đụng dư âm khuyết tán ra, không khí chung quanh người đều phảng phất bị đánh tan, không gian dường như muốn sụp đổ. Trên một lần, là ngộ không bị kim sắc cục trưởng nghiền đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào, cái này một lần, bàn tay lớn màu vàng nóng cho dù không phải ngộ không địch. Thật là phong thủy luân lưu chuyển, năm nay đến nhà ta. Ngộ không hăm hở, một quyền lại một quyền, thỉnh thoảng thi triển một đạo khí công ba, cũng hoặc là sử dụng một cái thần thông pháp thuật. Tóm lại hắn đánh rất bừa bãi, rất tiêu sái, rất sảng. Bàn tay lớn màu vàng nóng bị hắn toàn diện áp chế, cũng không lâu lắm, đã bị mở ra mới hư hóa, chính là nó năng lượng tiêu hao quá lớn. Có chút không nhịn được. Ngộ không tự nhiên sẽ không bỏ rơi bỏ đá xuống giếng cơ hội, tiếp tục công kích, rất nhanh bàn tay lớn màu vàng nóng liền bị hắn đánh tan. Hàng Long, ta chờ ngươi, ngươi có gan đích thân tới. Ngộ không đứng ở giữa không trung, khiêu khích nhìn về phía một cái chân trời. Hắn mặc dù không thấy được Hàng Long La Hán, nhưng là lại có thể cảm giác được, Hàng Long La Hán liền tại cái hướng kia không biết tên chỗ. Chẳng qua là kia cái địa phương có một cổ cường đại lực lượng thần bí bao quanh. Ngộ không không cách nào thông qua thuấn gian di động tiến vào bên trong. Bằng không, hắn đã sớm đi tìm Hàng Long La Hán tính sổ. Ngoài 9 tầng mây một thế giới trong, Hàng Long La Hán sắc mặt tái xanh, hắn chuyển thế chi thân bị ngộ không giết chết, tu vi hao tổn rất nhiều, lần này chỉ có thể lấy pháp lực hạ xuống hạ giới, nhưng lại bị ngộ không cho đánh tan, tổn thất tu vi càng nhiều, cái này làm cho sắc mặt hắn làm sao có thể đầy đủ xem. Đáng ghét. Nếu không phải ta chân thân không cách nào hạ giới, há cho ngươi như vậy ngông cuồng. Bất quá, Hàng Long La Hán mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng biết, hiện tại hắn coi như là thật thật dưới người giới, cũng không thấy chính là ngộ không đối thủ. Hắn vô cùng không hiểu, trước ngộ không thực lực rõ ràng rất yếu, vì sao xuất hiện lần nữa sau đó, lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Đáng tiếc cái thế giới này không biết xảy ra biến hóa gì, ta lại không cách nào câu thông Phật giới, bằng không ta chỉ cần đem việc này báo cho biết Phật tổ, này người tất nhiên đền tội. Bây giờ ở cái thế giới này Phật giới đại năng chỉ có Quan Âm đại sĩ lưu lại một cái phân thân, chỉ có thể đi tìm Quan Âm đại sĩ. Chương 145, tạm lánh nguy cơ cầu đặt cùng tự động. Cuối cùng, Hàng Long La Hán quyết định đi tìm Quan Âm Bồ Tát lưu ở cái thế giới này phân thân, thỉnh cầu Quan Âm ra mặt đối phó Tôn Ngộ Không. Tiểu Giác Sĩ ngay chính là Phật môn ở cái thế giới này phàm trần thánh địa, bây giờ bị Tôn Ngộ Không hủy diệt, hắn tin tưởng Quan Âm đại sĩ chính xác sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này, Ngộ Không còn đứng ở thiên không khiêu khích nhìn chân trời, hắn mặc dù không có nói gì, nhưng khiêu khích tư thái mười phần. Đáng tiếc là, hắn cũng không có đợi tới Hàng Long La Hán công kích, vẻ này nhượng hắn lòng rung động cảm giác ngược lại biến mất. Vung tha sao? Ngộ Không âm thầm thầm nghĩ. Đáng tiếc. Bất quá, nơi nào kết quả là cái gì địa phương, Phật giới cũng hoặc là tiên giới. Hắn âm thầm suy đoán, Hàng Long La Hán chưa ra cố nhiên làm hắn đáng tiếc, bất quá hắn cảm thấy hứng thú hơn lại là nơi nào kết quả là cái gì địa phương. Ngộ Không đứng ở nửa không nhìn xuống dưới, lại thấy lúc này hồ lô cốc đã hoàn toàn bị san thành bình địa, lại không có nửa phần ngày xưa cảnh tượng. Mặc dù hắn cùng với bàn tay lớn màu vàng nóng chiến đấu là ở giữa không trung, nhưng là chiến đấu dư âm nhưng vẫn là đem hồ lô cốc hoàn toàn hủy. Cũng may Yến Xích Hà đám người xem thời cơ rời đi sớm, bằng không, bọn họ rất có thể lại phải bị thương lần nữa, thậm chí bỏ mạng. Một cái thuấn gian di động, Ngộ Không liền đến Yến Xích Hà đám người chỗ tại địa phương. Trưởng môn ngươi trở lại. Huyền Thiên môn mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Ngộ Không, trong mắt vẻ sùng bái căn bản là không cách nào che giấu. Mặc dù bọn họ tại Yến Xích Hà dưới sự hướng dẫn lui tới đây, nhưng là trên bầu trời chiến đấu, bọn họ vẫn là nhìn ở trong mắt, Ngộ Không đại phát thần uy dáng người, đã thật sâu ấn tại bọn họ tâm lý. Lúc trước bọn họ mặc dù biết nhà mình trưởng môn rất lợi hại, rất cường đại, nhưng là cũng không có một cái trực quan nhận biết, chẳng qua là cảm thấy rất cường đại a mà một lần. Bọn họ lại tận mắt thấy nhà mình trưởng môn cùng kia bàn tay lớn màu vàng nóng chiến đấu tư thế oai hùng, nhất trực quan mà thấy nhà mình trưởng môn mạnh mẽ. Đối Ngộ Không sùng bái trong lúc nhất thời cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Lý Anh Quỳnh chờ nữ, đối Ngộ Không mạnh mẽ đều âm thầm tâm gãy, bọn họ từ phó nếu là kia bàn tay lớn màu vàng nóng hạ xuống Thục Sơn nói, sợ rằng toàn bộ Thục Sơn đều phải gặp nạn, vô cùng có khả năng không còn tồn tại, nhưng là Ngộ Không lại dễ dàng đem kim sắc to trưởng kích tán. Như vậy, các nàng suy đoán trên một lần Ngộ Không tại đại náo Thục Sơn thời điểm, cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí có thể ngay cả giống nhau thực lực cũng không có lấy ra. Nghĩ đến đây, các nàng mỗi một người đều thầm kinh hãi, đặc biệt là Tề Linh Vân càng là cảm thấy may mắn không dứt, nếu là ban đầu Ngộ Không liền lấy ra thực lực như vậy đối phó Thục Sơn nói, sợ rằng toàn bộ Thục Sơn liền bị hắn cho diệt. Nghĩ đến ở đây, trong lúc nhất thời, Tề Linh Vân tâm lý lại không hận Ngộ Không, nàng thậm chí có nhiều chút cảm giác mình hẳn cảm kích Ngộ Không. Bởi vì nếu như không phải Ngộ Không không có đao hạ sát thủ nói, khả năng hắn thân nhân, thậm chí là cả tòa Thục Sơn đều phải bị hủy diệt. Ngộ Không gật gật đầu nói, nguy cơ tạm thời giải trừ. Bất quá, chúng ta ở chỗ này lại cũng không an toàn, cho nên, ta muốn đem bọn ngươi mang tới một cái thế giới khác tạm thời an thân. Trong mơ hồ, Ngộ Không cảm giác một cổ lớn hơn nguy cơ phảng phất tùy thời đều sẽ hạ xuống. Cổ nguy cơ này có thể là đến từ Hàng Long La Hán, nhưng càng có thể là đến từ những phương diện khác. Ngộ Không không thể không phòng, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, cổ nguy cơ này đối với hắn uy hiếp rất lớn. Ngay sau đó, Ngộ Không dùng tinh thần ý thức bao lấy mọi người, đưa bọn họ mang tới Thiện Nữ U Hồn thế giới. Lan Nhược Sơn Trang, nơi này mặc dù để đó không dùng một đoạn thời gian, bất quá có Ngộ Không pháp lực gia trì, nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Trước, Ngộ Không đã đem Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, cùng với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trả lại. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Ngộ Không không kịp cho song phương giới thiệu. Chẳng qua là dùng tinh thần ý thức nói cho các nàng biết, phía bên kia cũng là mình nữ nhân. Nguyên bản Ngộ Không còn có chút bận tâm, bốn người có hay không sống chung không vui, bất quá hắn đến sau này, thông qua tinh thần ý thức thấy song phương vừa nói vừa cười, liền biết rõ mình lo lắng là dư thừa. Phân phó Yến Xích Hà an bài chúng đệ tử hữu tức sau đó, Ngộ Không lúc này mới đến không tới gặp tứ nữ. Quan nhân, ngươi rốt cuộc trở lại, cái kia đạo tể hoặc Phật, hắn không có làm khó ngươi đi. Bạch Nương Tử mặt đầy quan tâm nói. Tiểu Thanh lại nói, thị phu, cái kia pháp hải như thế nào đây? Ngộ Không cười nói, nương tử không cần phải lo lắng, kia đạo tể muốn làm khó khăn ta cũng phải có bản lãnh kia mới được. Còn như pháp hải, hắn đã bị ta giết, Tiểu Thanh, trong lòng ngươi cơn giận này có thể ra. A, giết sao? Thật là quá tốt. Thị phu, ngươi thật là lợi hại, người ta sùng bái chết ngươi. Ngươi lại có thể ở Tiểu Giác Si ngay kia loại địa phương giết chết pháp hải, thật là uy phong. Tiểu Thanh mặt đầy sùng bái nói. Ngộ Không cười cười, thầm nghĩ, nếu như ta nói cho tiểu nha đầu này, ta đem tiểu dẹt xì ngày sở hữu hòa thượng bao gồm đạo tể ở bên trong đều giết, nàng có hay không càng sùng bái ta. Bất quá ngẫm lại, Ngộ Không vẫn là buông tha cái ý niệm này, hắn cũng không muốn làm cho mình nữ nhân cho là mình là cái sát nhân ma vương. Mặc dù có thể giải thích, nhưng là Ngộ không lười nhiều phí miệng lưỡi, dứt khoát không để cập tới. Lúc này, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp mới có không chen miệng nói, quan nhân, ngươi vì cái gì gấp như vậy vội vã đem chúng ta trả lại nha? Có phải hay không ra biến cố gì? Ngộ không gật gật đầu nói, vâng, hồ lô cốc bị hủy, bất quá thật may không có thương vong. Bên kia tạm thời là không thể quay về, các ngươi bây giờ chỗ này an thân, chờ ta giải quyết bên kia phiền toái lại mang bọn ngươi trở về. Tiểu Thiến kinh hô một tiếng nói, nếu bên kia nguy hiểm, chúng ta đây cũng không cần trở về đi thôi, ta tình nguyện an an ổn ổn phụng bồi quan nhân, cũng không muốn quan nhân đi mạo hiểm. Bạch Tố Trinh cũng nói, quan nhân, Tiểu Thiến muội muội nói rất đúng, chúng ta đắc tội Phật môn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng chúng ta vẫn là lưu ở cái thế giới này đi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã từ Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trong miệng biết được, nơi này cũng không phải là các nàng nguyên lai thế giới bây giờ, mà là một cái thế giới khác. Nộ không sợ các nàng lo lắng, chẳng qua là cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Ta có các ngươi những thứ này như hoa mỹ quyến nơi nào chịu đi mạo hiểm nha. Tiểu Thanh vừa nghe, nhất thời quệt mồm nói, tỷ phu, ngươi còn không thấy ngại nói, không nghĩ tới ngươi như vậy hoa tâm, có ta cùng tỷ tỷ còn chưa đầy đủ, lại đem Tiểu Thiến muội muội cùng Tiểu Điệp muội muội cũng đều cho thu. Chương 146, lấy nhảy lên bốn cầu đặt cùng tự động. Thấy Tiểu Thanh ghen bộ dáng, Nộ không cười nói, tiểu nha đầu, ngươi như vậy ghen, có phải hay không sợ hai người bọn họ cướp ngươi thịt tan nhà, ngươi yên tâm, sau này sẽ không thiếu ngươi thịt. Bạch Tố Trinh vừa nghe nhất thời đại thẹn thùng, Tiểu Thiến cũng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá, Tiểu Thanh chính là nhãn thần sáng ngời, đi tới khoác ở Ngộ không cánh tay làm nũng nói, tỷ phu, đây chính là ngươi nói nha, người ta muốn kẹ nần đều ăn thịt, ngươi cũng không thể nuốt lời. Ngộ không cánh tay bị nàng mềm mại kẹp một cái, tâm thần không khỏi rung động, đưa tay nắm nàng cầm nói, được, tỷ phu chính xác sẽ không nuốt lời. Ngươi muốn ăn, liền cho ăn no ngươi, cho ngươi ăn đủ. Tiểu Điệp cũng đi tới khoác ở Ngộ không một cái khác cái cánh tay nói, trưởng môn quan nhân, người ta cũng phải tệ nần ăn thịt, ngươi cũng không thể chỉ thiên vị Tiểu Thanh tỷ tỷ một người. Trong lúc nhất thời Ngộ không cảm giác mình giơ lên hai cánh tay đều bị hai luồng non mềm bao vây, nhất thời tâm thần bập bền, cười híp mắt nói, đương nhiên, ngươi muốn ăn nói, cũng tệ nần cho ngươi. Tỷ phu, ngươi thật là quá tốt, Tiểu Thanh thật hạnh phúc. Trưởng môn quan nhân, Tiểu Điệp cũng thật hạnh phúc. Ba người này thật là thật không có thẹn thùng không có tao, Bạch Tố Trinh cùng Niếp Tiểu Thiến đều sắp bị các nàng nói cho mắc cỡ chết. Lúc này, nhưng lại nghe Ngộ không nói, hảo nha, các ngươi muốn tính phúc, như vậy ta liền cho các ngươi tính phúc. Liên tục sau đại chiến, Ngộ không cũng cần buông lỏng một chút, có cái gì so với chính mình nữ nhân yêu mến tới một trận hoàn toàn mới loại khác đại chiến càng có thể để cho hắn yên tâm thả lòng đây. Lời còn chưa dứt, Ngộ không liền thi triển một cái cách âm pháp thuật, sau đó một tay một cái. Đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Điệp cho ôm. Hắn lực đại vô cùng, vóc người lại cường tráng cao lớn, ôm hai nàng, giống như là ôm hai đứa bé. Tiểu Thanh cùng Tiểu Điệp đột nhiên bị ôm lấy, cũng không có thét chói tai, chẳng qua là bộ dạng nhìn nhau một cái, liền mặt đầy bình tĩnh ngồi ở Ngộ không khuỵu tay trên. Bạch Tố Trinh cùng Niếp Tiểu Thiến lại nghẹn ngào gào lên lên, hai người bọn họ tương đối mà nói tư tưởng tương đối chính thống một chút, đối với một nhiều chút sự tình rất là không công ra. Thấy ba người bộ dáng như vậy, hai người ý thức được không ổn. Liền muốn chạy mất dép, đáng tiếc các nàng còn không có chạy ra khỏi hai bước, liền bị Ngộ không phản dùng cả mẹ rổ cổ cho hút quay ngược lại đến bên giường. A, quan nhân ngươi thật là xấu, Thanh Thiên Bạch Nhật ngươi tại sao có thể như vậy? Bạch Tố Trinh tức giận nói. Niếp Tiểu Thiến cũng là kêu to quan nhân tốt xấu. Ngộ không lại cười nói, cái này có gì, lại không phải thứ nhất lần, Thanh Thiên Bạch Nhật lại có cái gì gây trở ngại. Nương tử ngươi không nên xấu hổ nha, ngươi xem Tiểu Thanh muội muội, còn có Tiểu Thiến. Ngươi cũng hẳn với Tiểu Điệp học nha. Ha ha. Ngộ không rất là đắc ý, cái này bốn cô gái, lượng tính cách mở ra, cái gì đều chơi được mở, ngoài ra hai cái chính là ngượng ngùng bảo thủ, kia loại ngượng ngùng bộ dáng càng làm cho người thương tiếc vô cùng. Trận đại chiến này chiến là kinh thiên động địa, Ngộ không lấy nhảy lên bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cuối cùng giết tứ nữ toàn bộ quỳ trước mặt hắn túi đầu nhận thua, loại này chinh phục cảm giác đơn giản là sảng tới cực điểm. Nhìn song song ngủ ngon tại trên giường tứ nữ, trong lúc nhất thời Ngộ không cảm giác mình hạnh phúc tới cực điểm. Tốt một lát sau, Ngộ không thầm nói, bất quá, không thể thỏa mãn, ta còn có thể hạnh phúc hơn. Ồ, ta thật giống như lại là một món trong lịch sử nhân loại đi đầu, nam nhân đi đầu, đồng thời nhật rắn cùng quỷ, mà còn một nhật chính là một đôi. Ha ha, làm nam nhân làm được ta loại trình độ này, cũng coi là trước không có người sau cũng không có người đi. Trong lúc nhất thời, Ngộ không đắc ý vạn phần. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình trong lúc vô tình một động tác, lại sáng tạo một cái như vậy đồ sộ lịch sử. Nói thật, khen thưởng thật sự là quá ít, các huynh đệ cho điểm khen thưởng khích lệ Vô Phong một chút đi, ở chỗ này lập cái chữ theo, ngày mai mỗi nhiều 2000 khen thưởng thêm một canh, nói được là làm được, các huynh đệ dùng các ngươi khen thưởng ép khô ta tổn cào đi. Chương 147, Đại Nhật Quan Âm cầu đặt cùng tự động. Một trận đại chiến đi xuống, Ngộ Không thần thanh khí sảng, lưu lại tứ nữ trong phòng ngủ ngon, hắn là ra khỏi phòng kiểm tra Huyền Thiên môn đệ tử tình huống. Các đệ tử đã tại Yến Xích Hà dưới sự an bài có chỗ ở. Lan Nhược Sơn trang xây rất lớn, gian phòng rất nhiều, chừng 30 cá nhân hoàn toàn có thể ở đến hạ. Cùng Yến Xích Hà nói chuyện với nhau một phen, nhượng hắn tính chung Lan Nhược Sơn trang công việc sau đó, Ngộ Không trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Bảy viên ngọc rồng thế giới, rét dịt bọn căn cứ. Bụt mạ tam nữ ăn tiên đậu bị Ngộ Không đưa tới sau đó, vẫn lo lắng Ngộ Không tình huống. Thời gian trôi qua như vậy thì, bọn họ còn không có Ngộ Không tin tức, tâm tình càng lo lắng. Bất quá, theo Ngộ Không trở về, bọn họ lo lắng tâm tình thoáng cái liền thanh tĩnh lại. Ngộ Không ca ca, ngươi rốt cuộc trở lại, chúng ta cũng sắp lo lắng chết. Bụt mạ vừa nhìn thấy Ngộ Không liền nhào tới trong ngực hắn, làm nũng nói. Ngộ Không cười nói, ta tiểu bụt mạ, là ca ca không được, cho các ngươi lo lắng. Bất quá, ca ca ngươi ta lợi hại như vậy, chính xác sẽ không việc gì, các ngươi sau này nha, cũng không cần mù lo lắng. Lúc này, tóc vàng luôn đi tới nói, này, ngươi người này, vì cái gì lâu như vậy không trở lại, chẳng lẽ không biết chúng ta một mực ở lo lắng ngươi sao? Ha ha, luôn ngươi chính là này tấm ngạo kiểu bộ dáng, bất quá ta ưa thích. Nói Ngộ Không liền đem luôn ôm trầm tới hít. Luôn không chỉ có không dãy rủa, ngược lại giơ lên hai cánh tay ôm Ngộ Không cổ, chủ động cùng hắn thân lên. Lúc này, Tử La Lan cũng đi qua lạp, từ phía sau ôm lấy Ngộ Không. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không lâm vào ôn nhu hương trong. Mặc dù vừa mới trải qua một phen đại chiến, bất quá, bị tam nữ như vậy để kích thích, hắn lại dục dịch, ngay sau đó, tại bùn mạ tắc quái tay nhỏ sờ qua đi trong nháy mắt đó, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ngộ Không lấy nhảy lên bốn đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, huống chi chẳng qua là ba người liên thủ, hơn nữa còn là bại tướng dưới tay hắn. Chiến đấu kết quả rõ ràng trong sáng, cuối cùng tam nữ đều quỳ Ngộ Không trước mặt, quỳ cho hắn hát chinh phục. An ủi tam nữ một phen, Ngộ Không lại đang bảy viên ngọc rồng thế giới đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đi tiên hiệp đại thế giới. Quả nhiên như hắn đoán liệu như vậy, hắn mới vừa gia nhập tiên hiệp đại thế giới không lâu, vẻ này làm hắn lòng rung động cảm giác nguy cơ liền lần hai hạ xuống. Cái này một lần, Ngộ Không không nhúc nhích, trực tiếp đứng ở giữa không trung lặng lẽ đợi nguy cơ hạ xuống. Kia nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, không đều biết, Ngộ Không trước người liền xuất hiện một đạo Phật quang, kim sắc Phật quang bên trong, sau đầu lóe lên ngũ thải viên quang, kết ngồi xếp bằng ngồi ở cựu phẩm trên đài sen Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Ngộ Không con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới nguy cơ lại đến từ Quan Âm Bồ Tát, bất quá suy nghĩ một chút Quan Âm Bồ Tát cũng là người trong Phật môn, hắn cũng liền thư thái. Bất quá, khi nàng thấy rõ Quan Âm khuôn mặt sau đó, nhưng trong nháy mắt ngây người. Bởi vì này Quan Âm mặt mũi nhìn qua lại cùng Bạch Tố Trinh giống nhau đến 7-8 phần. Trong lúc nhất thời Ngộ Không không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này Quan Âm là nhà mình nương tử mặc vào tới trêu chọc chính mình chơi. Tôn Ngộ Không, ngươi diệt Phật môn tiểu dẹt xì ngày, chém giết ta chúng độc môn đệ tử, nghiệp chướng nặng nề, nể tình lên trời có đức hiếu sinh, ta không lấy mạng của ngươi, ngươi hãy theo ta vào Phổ Đà Sơn tu hành 300 năm, lấy chuộc thân trên tội nghiệt. Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Nàng thanh âm nghe vào có chút phiêu miểu, giống như là phiêu đãng tại trên 9 tầng trời. Nghe Quan Thế Âm nói, Ngộ Không mới vừa rồi hoài nghi trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, cái này không thể nào là mình nương tử, nếu như là nàng nói, mặt đối với chính mình, thanh âm chính xác sẽ không vô tình như vậy. Ngay sau đó, Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, ha ha, Quan Âm Bồ Tát, ngươi là tới hàng ta lão tôn. Bất quá, ngươi nhượng ta với ngươi đi tu hành, thì nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. A-di-đà Phật, thiện hai, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn như thế chăng biết hối cải, bần đạo không thể làm gì khác hơn là ra tay. Vừa nói, Quan Âm một tay đánh ra, nhất thời bàn tay kia trên huyện hóa ra một bàn tay hướng Ngộ Không đánh tới, bàn tay kia dài ra theo gió, không đều sẽ liền lớn lên kinh thiên cự trưởng, bàn tay lớn này uy thế tuyệt luân, so với hàng lòng kia bàn tay màu vàng nóng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Ngộ Không sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi đã âm thầm ngưng tụ khí công ba cũng chợt phát ra ngoài. Một nói cột sáng màu trắng cùng Quan Âm đánh ra cự trưởng đụng vào nhau, bàn tay khổng lồ kia nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không cả kinh, không nghĩ tới chính mình khí công ba thậm chí ngay cả Quan Âm tiện tay một trưởng đều phá không. Linh hồn phá ngải. Không kịp ngưng tụ khí công ba, Ngộ Không chỉ đành phải một quyền đánh ra. Ầm. bàn tay khổng lồ kia bị Ngộ Không đánh về phía sau một bữa, nhưng là lại cũng không tiêu tan. Ngộ Không trong lòng than thầm, hắn biết rõ mình khoảng cách Quan Âm Bồ Tát còn rất dài một khoảng cách, kia một đạo khí công ba cùng một quyền này hắn đều toàn lực ứng phó, nếu là Hàng Long La Hán kia bàn tay lớn, đã sớm bị hắn đánh tan. Nhưng là bây giờ, Quan Âm một trưởng này thậm chí ngay cả một chút tán loạn dấu vết cũng không có. Nghiệt xúc, thúc thủ chịu trói đi, tránh cho nhiều chịu đau khổ. Cái này Quan Âm Bồ Tát dù sao pháp lực cao thâm hơn xa Hàng Long La Hán, liếc mắt liền nhìn ra Ngộ Không cũng không phải là phổ nhân loại, bất quá Ngộ Không kết quả là chủng tộc gì nàng cũng có chút kỳ quái, chẳng qua là nhìn ra Ngộ Không có một cái hầu tử cái đuôi, cho nên đưa nàng coi là hầu loại. Hỗn đản, ngươi mới là nghiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nghiệt xúc. Ngộ Không giận dữ. Cái này Quan Âm lại dám can đảm nói hắn là nghiệt xúc, đơn giản là quá lẽ nào lại như vậy. Ngộ Không âm thầm thề, luôn có một ngày, ta muốn đại nhật Quan Âm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi còn dám hay không nói ngươi nhà Tôn gia gia là nghiệt xúc. Bất quá những thứ này, Ngộ Không hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, thật sự muốn thực hiện, còn cần nhiều cố gắng. A-di-đà Phật. Quan Âm tuyên một câu Phật hiệu, trong nháy mắt đánh ra ba bàn tay, nhưng thấy ba bàn tay giải ra theo gió. Hóa thành nổ vang rung trời cũng liệt vào hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không kinh hãi, như vậy bàn tay một cái đã đủ nhượng chịu, bây giờ lại tới ba cái này còn kêu không gọi người xuống nha. Mẹ nhà nó ngươi một cái Quan Âm, hôm nay ngươi Tôn gia gia bây giờ không phải là ngươi đối thủ, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, Ngộ Không liền vội vàng thúc giục tinh thần ý thức câu thông bảy viên ngọc rồng thế giới, chuẩn bị trở lại. Bất quá, ngay tại thân thể của hắn tức sắp rời đi cái thế giới này trong nháy mắt đó. Một cổ hạo đại lực lượng lại quân lấy hắn, nhượng hắn không cách nào rời đi. Ngộ Không nhất thời kinh hãi thất sắc. Chương 148, thăng cấp tiểu thế giới cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không thân thể đột nhiên bị một cổ không khỏi lực lượng cường đại vây khốn, nhất thời thốt nhiên thất sắc. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, sau đó vẻ này cuốn hắn lực lượng trong nháy mắt liền bị bạch quang xua tan, Ngộ Không thân thể nhất thời khôi phục tự do. Quan Âm, tẩy trắng chờ ngươi Tôn gia gia. Ngươi Tôn gia gia còn sẽ trở về. Tại trước khi đi một khắc, Ngộ Không giận dữ hét. Trong chớp mắt, Ngộ Không trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Hắn sắc mặt tâm trầm, tâm lý phi thường khó chịu, thật là quá hoan uổng, lại bị một cái lao nương môn cho giết không được không trốn đi, mà còn nếu như không phải hệ thống ra tay, sợ rằng cái này một lần ta liền thật muốn đi cùng Quan Âm 300 năm. Mặc dù kia Quan Âm Bồ Tát lớn lên thật rất đẹp, hơn nữa còn cùng Bạch Nương Tử giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua nếu như nhượng Ngộ Không bị nàng chèn ép 300 năm, Ngộ Không đó là đánh chết cũng sẽ không làm. Đương nhiên, nếu như là Quan Âm Bồ Tát nhượng Ngộ Không chèn ép 300 năm, Ngộ Không ngược vẫn là có thể suy tính một chút. Bây giờ tiên hiệp thế giới không thể đi, bước kế tiếp nên làm cái gì? Ồ, đúng, ta sức chiến đấu đột phá 10 tỷ lúc, lại được đến một lần rút thưởng cơ hội, trước nhìn một chút lần này có thể rút chúng thứ gì đi, có lẽ có thể rút được một cái đại thế giới cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bắt đầu lựa chọn rút thưởng. Ban đầu, hắn sức chiến đấu đột phá 10 tỷ lúc, chính trị hồ lô cốc nguy hiểm nhất thời điểm, cho nên hắn căn bản cũng không có tâm tình cũng không có thời gian tới rút thưởng, cho tới bây giờ vừa nghĩ đến lần này rút thưởng cơ hội. Bắt đầu rút thưởng. Ngộ Không lựa chọn bắt đầu rút thưởng sau, cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay lại một lần xuất hiện ở trong đầu hắn. Rút thưởng đĩa quay trên vẫn có 7 cái tuyển hạng, Ngộ Không nhìn một cái, liền gặp được mặt bất ngờ viết, thần yêu hiệp lữ tiểu thế giới. Già Thiên Đại Thế Giới, Tây Du Đại Thế Giới, Thanh Khâu Hồ Ly Truyền Thuyết Tiểu Thế Giới, Cựu Chuyển Huyền Công, Phiên Thiên Ấn, giả, cùng một cái to lớn. Ngộ Không nhất thời mừng rỡ, lại có hai cái Đại Thế Giới, Già Thiên Đại Thế Giới cùng Tây Du Đại Thế Giới, lại không biết hai cái này thế giới kia cá cấp bậc cao hơn một chút. Bất quá, vô luận là thế giới nào chỉ cần rút chúng ta chính là kiếm được. Thoáng cái xuất hiện hai cái trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Đại Thế Giới, Ngộ Không thật là cao hứng hư. Còn như những vật phẩm khác, ví dụ như thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới, thanh khâu hồ ly truyền thuyết tiểu thế giới, cựu chuyển huyền công cùng phiên thiên ấn, giả, cái gì đều bị hắn mang tính lựa chọn mà cho quên đi. Ngộ Không hiện tại không kịp chờ đợi muốn rút chúng hai cái này thế giới, chỉ cần rút chúng hai cái này thế giới, hắn liền có thể tiến vào bên trong, nhanh chóng đem chính mình bát cựu huyền công tu luyện đến cảnh giới tối cao. Một khi hắn tu ra bát cực kim thân, đối phó tiên hiệp bên trong đại thế giới Quan Âm vậy liền dư giả. Tiên hiệp thế giới Quan Thanh Âm mặc dù rất lợi hại, so Ngộ Không hiện tại lợi hại hơn nhiều, nhưng là Ngộ Không có thể cảm giác được, nàng hẳn cũng không phải hoàn toàn thể, nói cách khác nàng có thể chỉ là một phân thân, cũng chỉ có bản thể bộ phận uy năng. Mà Ngộ Không tu thành bát cực kim thân sau, mặc dù khoảng cách hầu ca thực lực mạnh nhất còn có rất lớn khoảng cách, nhưng nếu chỉ là đối phó một cái Quan Âm phân thân, căn bản là không thành vấn đề. Nghĩ đến ở đây, Ngộ Không không kịp chờ đợi lựa chọn rút thưởng, sau đó toàn bộ tinh thần đều tụ tập ở xoay tròn lò gặp hỏ sở phía trên. Rất nhanh, lò gặp hỏ sở tốc độ đạt tới cao nhất, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống, không lâu, lò gặp hỏ sở tốc độ xuống đến một chánh chánh nhảy lên mức độ. Lúc này, Ngộ Không đã có thể đại khái phỏng chừng ra lò gặp hỏ sở dừng lại khu vực. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngộ Không đài nhìn chúng hai cái đại thế giới, bây giờ một khi phát hiện căn bản là không thể nào rút chúng hai cái này thế giới, trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới một cái. Ngộ Không nghe được gợi ý của hệ thống, chửi mẹ tâm đều có. Mẹ nhà nó, lại rút chúng thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới, loại này thấp võ thế giới đối với hiện tại ta có tác dụng quái gì nha. Ngộ Không sinh nửa ngày khí, bất quá cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thần điêu hiệp lữ liền thần điêu hiệp lữ đi, ít nhất bên trong còn có tiểu long nữ như vậy cực phẩm mỹ nữ, ân ân, còn có Lý Mạc Sầu cái kia mỹ đạo cô, còn có Quách Phủ cùng Quách Tương. Nhắc tới, trên cái thế giới này mỹ nữ thật không thiếu đây. Có nên đi vào hay không nhìn một chút? Tiếp nhận hiện thực sau đó, Ngộ Không tâm tư cũng từ từ chuyển biến tốt, bắt đầu đem chú ý đánh vào mỹ nữ trên người. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị câu thông thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới tiến vào bên trong thời điểm. Trong lúc bất chợt ý thức được chính mình thật giống như quên cái gì đó, mà còn vật này dường như rất trọng yếu. Từ cẩn thận, hắn ý thức liền trong đầu quét xem lên, không đều biết, cái kia trên lần hắn rút chúng thế giới thăng cấp thẻ, tiểu, liền xuất hiện tại trước mắt hắn. A, ta nói thế nào cảm giác thật giống như quên chút gì, nguyên lai ta đem vật này quên. Ha ha, thật là trời không tuyệt đường người, cái thế giới này thăng cấp thẻ có thể mang võ hiệp tiểu thế giới thăng cấp thành tiên hiệp đại thế giới, như vậy thứ nhất. Ta không liền có thể lấy đem thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới thăng cấp làm thần điêu hiệp lữ đại thế giới. Ngộ Không nhất thời cao hứng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự sử dụng thế giới thăng cấp thẻ, tiểu, sau đó dựa theo gợi ý của hệ thống đem thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới chọn chúng. Sau đó, nhưng thấy thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới tiểu Vũ Du Mạ Kỳ một trận kịch liệt ba động sau đó, bắt đầu dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái bảy màu đại Vũ Du Mạ Kỳ, tựa như cùng Ngộ Không trên một lần dung hợp tiên hiệp đại thế giới. Ha ha, xem ra thăng cấp sau thần điêu hiệp lữ đại thế giới đẳng cấp không có chút nào thấp hơn tiên hiệp đại thế giới, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một chút. Bất quá, người bên trong vật sẽ biến thành cái dạng gì đây? Thực lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều đi, như vậy bọn họ công pháp cấp bậc là không phải cũng sẽ tăng lên. Nghĩ như vậy, Ngộ Không không kịp chờ đợi liền tiến vào thần điêu hiệp lữ đại thế giới. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến một cái hoàn cảnh xa lạ. Nơi này chính là thần điêu hiệp lữ đại thế giới. Linh khí quả nhiên rất đầy đủ. Gửi cho bạn bè sách mới, tiên giới bao tiền lì xì mưa sách hảo, 382-459. Quyển sách này tác giả là Lao tác giả, viết sách trình độ khẳng định không thành vấn đề, mọi người có thể đi nhìn một chút, ưa thích nói thuận tiện cất giữ một chút. Chương 149, mục tiêu Trung Nam Sơn cầu đặt cùng cất giữ. Thần điêu thế giới. Nộ Không một cái thuấn gian di động đi tới một tòa thành trì bên trong. Tuy tiện tìm tới một chút nhìn qua giống như là giang hồ nhân sĩ hán tử đọc đến bọn họ ký ức, sau đó Ngộ Không với cái thế giới này thì có đại khái nhận thức. Thần điêu thế giới quả nhiên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không nghĩ tới thế giới bố cục lại cũng thay đổi. Ngộ Không có chút giật mình thầm nói. Mặc dù hắn đã dự liệu được thần điêu thế giới từ tiểu vũ hiệp thế giới thăng cấp thành tiên hiệp đại thế giới sau, tất nhiên sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, bất quá thấy như vậy sau khi biến hóa vẫn còn có chút giật mình. Hiện nay cái thế giới này có 5 nước lớn nhà, theo thứ tự là ở vào trong thế giới Đại Tống phía Bắc là Liêu Quốc, Đông Bắc là Kim Quốc, mặt Tây là Nguyên Nông, Tây Nam là Đại Lý, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nước nhỏ, lẻ tẻ tỏa ra tại thế giới so sỉnh. Mà còn cái thế giới này bị mở rộng, diện tích so với trước kia ước chừng mở rộng hơn 10 lần. Núi lồi địa lý phương diện, ở vào trong thế giới Đại Tống nguyên bản lính bảo an địa phương lưu hoa hạ mặt đất địa mạo, còn như còn lại chư quốc núi đồi địa lý. Chính là thế giới thăng cấp lúc ngẫu nhiên sinh thành, rất nhiều địa danh chưa bao giờ nghe. Bất quá, những kia nhân vật nổi danh lại không có thay đổi, Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, còn có Nguyên Mông Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương, Liêu Quốc Nam Viện Đại Vương Gia Luật Hưu Ca cùng Kim Quốc Nột Thuật Đại Tướng các loại, những thứ này đều là truyền lưu đương thời, có được thông thiên triệt địa khả năng truyền thuyết thần thoại nhân vật bình thường. Như vậy, chúng ta cũng có thể thấy được, trừ núi đồi địa lý thay đổi ở ngoài, cái thế giới này thời gian tuyến cũng bị triệt để đánh loạn. Võ hiệp nhân vật trong lịch sử danh nhân, càng bị hỗn hợp với nhau, những thứ này nguyên bản không thể nào đồng thời xuất hiện nhân vật, ở chỗ này bọn họ lại có thể nâng cốc luân hoan, hoặc là rút đao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không không khỏi sinh ra một loại quan công chiến Tần Quỳnh thời không thác loạn cảm giác. Mặc dù trước tiên hiệp đại thế giới bởi vì thế giới dung hợp quan hệ, đã xuất hiện qua loại này thác loạn cảm giác, nhưng là kia dù sao đều là nhân vật trong, mà bây giờ, nhân vật lịch sử đều bị lộn xộn đi vào, cái này làm cho Ngộ Không trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không quá thích ứng. Bất quá, từ trải qua xuyên Việt, trải qua cái này chứ nhiều sự tình sau đó, Ngộ Không thích ứng năng lực đã kinh biến đến mức cực mạnh, rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm tính, tiếp nhận hết thảy các thứ này. Sau đó, hắn bắt đầu từ đọc đến trong trí nhớ, sàng lọc mình muốn tin tức. Không lâu, như vậy một đoạn tin tức đưa tới hắn chú ý. 300 năm trước, Kim Quốc đại cử binh xâm lấn Đại Tống, Tống quân binh bại như núi đổ, bị Kim quân nhất cử công hãm mấy chục tòa thành trì, suýt nữa đánh vào kỳ họ Tổ. Mà đang ở cái này thời khắc nguy cơ, Vương Trùng Dương đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình, chống cự Kim Quốc 100 vạn hùng binh, đánh nhau kịch liệt nửa tháng mà không lùi, cuối cùng với trong 100 vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, thành công đánh chết quân Kim chỉ huy Hoàn Nhan Tông Kiển, khiến cho quân Kim như rắn không đầu, bị bại mà chạy. Sau đó, Vương Trùng Dương sau quy ẩn Trung Nam Sơn, sáng lập toàn chân giáo, trấn thủ Đại Tống Bắc Cương, khiến cho Kim Quốc mấy trăm năm không dám xâm nhập phía Nam nửa bước. Ừ, thế giới chắc là từ lúc này thay đổi. Tại Vương Trùng Dương đột nhiên xuất hiện trước, cái thế giới này hết thảy bình thường, mà theo Vương Trùng Dương xuất thế, cái thế giới này bắt đầu xuất hiện các loại nhân vật ngưu bức. Thấy Vương Trùng Dương truyền thuyết sau đó, Ngộ Không rất nhanh thì lý thanh cái thế giới này biến hóa. Vương Trùng Dương mặc dù càng châu bò, bất quá cuối cùng vẫn quy ẩn Trung Nam Sơn, không biết Trung Nam Sơn có còn hay không hoạt tử nhân mộ, có còn hay không phái cổ mộ vậy đối với xinh đẹp tuyệt trần sư tỷ muội. Đi trước Trung Nam Sơn xem một chút đi. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới Trung Nam Sơn dưới chân. Tốt một tòa thế ngoại tiên sơn, xem ra cái này Trung Nam Sơn cũng bởi vì thế giới biến hóa mà trở nên phá lệ khác nhau. Tiến vào Trung Nam Sơn, Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm phái cổ mộ tung tích, bất quá, tìm kiếm nửa ngày hắn lại cũng không tìm được gì. Chẳng lẽ thế giới thay đổi, phái cổ mộ không có sao? Ngộ Không không khỏi có chút thất lạc, nếu như phái cổ mộ không có, như vậy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ có phải hay không cũng sẽ biến mất theo. Cái này làm cho Ngộ Không thập phần lo lắng. Hắn lại tại Dạ Ma Na Cạ tìm kiếm đã lâu, đáng tiếc, còn là cũng không tìm được gì. Tính, như vậy tràn đầy không mục đích tìm tiếp, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cổ mộ, ta còn là bắt cái toàn chân đệ tử đi đọc đến thoáng cái hắn ký ức đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lặng lẽ đi tới toàn chân phái bên ngoài. Không lâu, hắn tìm được một tên lạc đàn đạo sĩ, hơn nữa nhìn quần áo, tên này đạo sĩ tại toàn chân phái cấp bậc hẳn không thấp, cũng chính là nguyên nhân này, Ngộ Không mới chọn chúng hắn. Sau đó, Ngộ Không tương đạo sĩ mê đi, bắt đầu đọc đến hắn ký ức. TERUIENCUATUIVN Không đều biết, Ngộ Không tìm được mình muốn tin tức. Ha! Nguyên lai phái cổ mộ không có biến mất, như vậy ta Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ chắc không có vấn đề chứ. Ngay sau đó, Ngộ Không dựa theo đạo sĩ ký ức, đi tới Trung Nam Sơn một nơi phi thường chỗ ẩn núp tại. Không trách ta không tìm được cái này ngồi cổ mộ. Nguyên lai cái này cổ mộ không biết có gì đó cổ quái lại có thể ngăn cách ta tinh thần ý thức. Đi tới nơi này, Ngộ Không mới phát hiện mình không tìm được cổ mộ nguyên nhân. Rất nhanh, Ngộ Không tìm được cổ mộ cửa vào, bất quá đáng tiếc là, mộ cân nhắc nhắm, Ngộ Không căn bản là không vào được. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, bắt đầu dựa theo thần điêu nguyên nội dung cốt truyện đi tìm cái kia có thể tiến vào cổ mộ đầm nước. Cũng không lâu lắm, Ngộ Không tìm được đầm nước, sau đó hắn thi triển tránh thủy thần thông tới đi đầm nước. Một đường dọc theo thủy đạo, Ngộ Không rất nhanh thì tiến vào trong cổ mộ bộ. Không có nghĩ tới cái này thủy đạo lại thật còn có thể đi vào trong cổ mộ bộ. Ngộ Không rất là hưng phấn, bởi vì thế giới thay đổi, Ngộ Không cũng không biết nguyên văn trong nhắc tới cái này thủy đạo kết quả còn có thể hay không thể tiến vào trong cổ mộ bộ. Hắn cũng chỉ chẳng qua là ôm thử nhìn một chút thái độ thử một chút, không nghĩ tới thật sự đi vào. Trong cổ mộ đen kịt một màu, bất quá Ngộ Không có nhìn ban đêm thần thông, ban đêm thấy vật như ban ngày. Điểm này hắc ám với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Ngộ Không không gấp đi khác địa phương, mà là bắt đầu ở mộ đỉnh tỉ mỉ tìm, xem có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết Cửu Âm chân kinh. Không đều biết, Ngộ Không phát hiện mộ đỉnh một khối địa phương chạm trổ rất nhiều chữ nhỏ, Ngộ Không đi tới tinh tế nhìn một cái, kia văn tự ghi chép lại thật là Cửu Âm chân kinh. Chương 150, thiếu nữ Lâm Chiêu Anh cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không vui mừng, sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này Cửu Âm chân kinh. Hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này thăng cấp sau, nơi này công pháp có phải hay không cũng theo đó thăng cấp. Mộ đỉnh văn tự không nhiều, Ngộ Không rất nhanh thì nhìn xong. Quả nhiên, công pháp này thăng cấp, đã từ võ công bí tịch thăng lên làm tu tiên bí quyết. Nhìn xong cái này trở không hoàn chỉnh Cửu Âm chân kinh, Ngộ Không rất nhanh thì đoán được đây cũng không phải là võ công bí tịch, mà là tu tiên pháp quyết. Hắn lặng lẽ đem bản này kinh văn ghi nhớ, theo tinh thần ý thức tăng lên, Ngộ Không ký ức cùng lý giải năng lực đều tăng lên trên diện rộng, chỉ nhìn một lần hắn liền đem cái này kinh văn hoàn chỉnh ghi nhớ, nhìn lại lần thứ hai, đã đem bên trong nội dung hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu là hắn muốn tu hành, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền có thể luyện thành cái này Cửu Âm chân kinh, bất quá Ngộ Không cũng không có đi tu luyện. Cái này Cửu Âm chân kinh mặc dù thành tu tiên pháp quyết nhưng là dù sao không hoàn chỉnh, huống chi coi như là hoàn chỉnh bản thăng cấp Cửu Âm chân kinh so với hắn Bát Cửu Huyền Công cũng kém không phải một điểm nửa điểm. Hắn sở dĩ phải nhớ hạ, chẳng qua chỉ là chuẩn bị đem ra nhượng Huyền Thiên môn đệ tử tu đi a. Nhìn xong cái này Cửu Âm chân kinh, Ngộ Không bắt đầu theo mộ huyệt lối đi đi lên. Không lâu, hắn đi tới lối đi tận cùng bên trong, tinh thần ý thức triển khai, hắn rất nhanh thì tìm tới cơ quan chỗ, nhấn cơ quan. Trên phương thạch bản mở ra, Ngộ Không nhảy tới. Đây là một gian thạch thất, bên trong thạch thất có chừng mấy chiếc quan tài, bất quá chỉ có một cái là phong bế. Cái này thạch thất là phong bế, cửa ra vào cơ quan bị tắt, Ngộ Không không có đi tìm cơ quan, mà là thử triển khai tinh thần ý thức, phát hiện trong cổ mộ bộ cũng không thể ngăn cách hắn tinh thần ý thức, nhất thời mừng rỡ, sau đó bắt đầu kiểm tra trong cổ mộ tình huống. Từ nơi này ngồi thạch thất bắt đầu, Ngộ Không tinh thần ý thức thấm vào thạch thất vách tường, đi ra bên ngoài. Trong cổ mộ tình huống dần dần xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn thấy một người thanh niên nữ tử cùng một cái trung niên lão phụ, ngoài ra còn có một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, lớn một chút thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, lớn lên đáng yêu động lòng người, nhỏ một chút thiếu nữ chỉ có 7-8 tuổi dáng vẻ, da da trắng như ngưng chi, nhìn qua giống như một đứa con nít bằng sành giống nhau khả ái. Mạc Sầu, mấy ngày nay ngươi sự tiến bộ tu vi rất không tồi. Làm là sư tỷ, ngươi phải nhiều chỉ điểm sư muội của ngươi Long. Sư phụ, đệ tử biết, sư muội khả ái như vậy, đệ tử chính xác sẽ thật tốt chỉ điểm nàng. Ừ, các ngươi sư tỷ muội ở Trung Hoa Thuận, vi sư cũng yên lòng. Ngộ Không sững sờ, ha, cái này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ chính là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Ha ha, cái này Lý Mạc Sầu lại mới 15-16 tuổi, chính là tuổi trẻ đẹp đẽ, hì hì, không tệ không tệ. Bất quá, Tiểu Long Nữ cũng có chút quá nhỏ, còn cần dưỡng thành nha. Mà đang ở Ngộ Không ở chỗ này mừng thầm mà làm mộng ban ngày thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là ai nha? Là ngươi đánh thức ta sao? Ta lại là ai? Ngươi biết ta sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật là thân thiết nha? Ngộ Không cả kinh, liền vội vàng thu hồi tinh thần ý thức, không cần nghiêng đầu hắn đã biết rõ mình bên người chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Ngộ Không sau lưng trong nháy mắt liền phủ đầy mồ hôi lạnh. Thiếu nữ này lại vô thanh vô tức ra hiện tại ở bên cạnh hắn, mà ở nàng lên tiếng trước, Ngộ Không lại một chút cũng không có cảm giác được nàng khí tức. Thiếu nữ này đến cùng người nào, vì cái gì sẽ cường đại như thế? Bất quá cũng còn khá, nàng nhìn qua ngược lại không có có ác ý gì. Ngươi tại sao không nói chuyện nha, ngươi nói cho ta biết có phải là ngươi hay không đánh thức ta, ta là ai? Ngươi lại là ai? Ngộ Không sửng sốt nói, ngươi không biết ngươi là ai sao? Cô gái kia khả ái ngẩng đầu. Thật giống như đang cố gắng suy nghĩ một dạng cuối cùng nàng cau mày có chút khổ não nói, ta không nhớ ra được, ta đến cùng người nào nha. Ngươi còn không có nói cho ta biết, có phải là ngươi hay không đánh thức ta nha. Ngộ Không cẩn thận tường tận thoáng cái cô gái này, nhưng thấy nàng mi mục như họa, phong hoa tuyệt đại, lại là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Ồ, thiếu nữ này dung mạo thế nào nhìn chúng đi có chút quen thuộc. Ngộ Không sửng sốt một chút. Đột nhiên. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa rồi đang tra xem cổ mộ lúc từng tại Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ bọn họ chỗ bên trong thạch thất thấy qua một bức tranh giống, bức họa kia trên nữ tử cùng thiếu nữ này rõ ràng có 8-9 phần tương tự, chẳng qua là thiếu nữ này so cô gái kia trẻ tuổi rất nhiều a. Kia ngươi biết mình là từ đâu tới đây sao? Ngộ Không lại hỏi. Thiếu nữ ngẫm lại chỉ một cái quan tài nói, ta thật giống như ngủ ở trong đó, nơi đó lạnh băng băng ngủ rất không thoải mái, sau đó ta cảm giác có người thật giống như đang hô hoán ta. Không đúng, thật giống như không phải đang kêu ta. Ân, ta cũng không nói rõ ràng, ngược lại ta liền tỉnh, sau đó ta liền từ nơi đó đi ra. Ngộ Không theo thiếu nữ chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên, chiếc kia nguyên bản phong bế quan tài bị mở ra. Nếu như là người bình thường đụng phải quỷ dị như vậy sự tình phòng trừng đã sớm bị hù chết, bất quá Ngộ Không có thể không phải người bình thường, quỷ quái cái gì đã sớm gặp nhiều, lại nói thiếu nữ này hô hấp và mạch nhảy lên đều cùng chính thường nhân không khác, căn bản cũng không phải là quỷ hồn. Nhưng là, nếu như thiếu nữ này thật là Lâm Chiêu Anh nói, nàng kia vì cái gì sẽ nằm ở trong quan tài, thì tại sao lại đột nhiên bỏ ra ngoài, hơn nữa còn mất trí nhớ. Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch. Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Lúc này, thiếu nữ lại hỏi. Ngộ Không linh quang chợt lóe, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi gọi Lâm Chiêu Anh, là ta sư muội, ta là sư huynh ngươi Tôn Ngộ Không, hôm nay là tới cố ý đánh thức ngươi.
A, thật sao?
Nguyên lai ta gọi là Lâm Chiêu Anh, ngươi là sư huynh ta Tôn Ngộ Không. Sư huynh ngươi thế nào mới đến đánh thức người ta nha, người ta đều ở đây trong quan tài đợi thời gian thật dài, tuy nhiên lại một mực mệnh trong ngộng tình không đến, loại cảm giác đó thật khó chịu. Bất quá, may mắn sư huynh tốt ngươi đến, sư huynh ngươi thật tốt. Lâm Chiêu Anh chẳng qua là nghi hoặc thoáng cái, sau đó liền thật tin tưởng Ngộ Không nói, sau đó liền bính bính khiêu khiêu kéo Ngộ Không cánh tay bắt đầu làm nũng. Ta gọi là Lâm Chiêu Anh, rốt cuộc biết ta là ai? Nguyên lai ngươi là sư huynh ta, không trách ta cảm giác ngươi thân thiết như vậy đây. Hoa, thật là mềm, cái này xúc cảm. Ngộ Không một trận say mê. Sư huynh, đây là nơi nào nha, ta vì cái gì sẽ ngủ ở nơi này đây? Lâm Chiêu Anh hoan hỉ một hồi, lại kỳ quái hỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, rời đi cổ mộ cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không nói, nơi này là cổ mộ, ngươi từng ở chỗ này tu hành qua một đoạn thời gian, sau đó không biết tại sao ngươi mất đi ý thức, sau đó liền nằm ở chỗ này. Ta là sau đó mới biết tin tức này, sau đó tiểu vội vàng chạy tới đánh thức ngươi. A, nguyên lai là như vậy nha. Đa tạ sư huynh, nếu như không phải sư huynh, người ta còn không biết muốn ở đó trong ác mộng đợi bao lâu đây. Lâm Chiêu Anh ngây thơ nói.